Chương 45, một đời yêu cơ trên buổi trưa qua đi, Diễm Dương ngã về tây. Thái phủ trên đại sảnh, một thưởng trẻ chén vừa kết thúc, buổi tiệc triệt hồi. Nội đường người trong đều là sắc mặt trào hồng, hơi lộ ra men say. Thái úng ngày hôm nay khó phải cao hứng một hồi, hơn nữa năm tháng không tha người, chịu không nổi tiểu lực. Khi, làm, Lý Lợi, Thái Diễm cùng Trần Ngọc đám người cảm giác say lên mặt thời gian, hắn đã là say mềm như bùn, trở về phòng ngủ ngủ rồi. Giờ khắc này, nội đường chỉ còn dư lại Lý Lợi, Thái Diễm, Trần Ngọc cùng bị Lý Lợi mạnh mẽ kéo lên buổi tiệc điển vi bốn người, uống trà nói chuyện. Văn Sương, ngươi thật là đi, giam ba câu liền đem phụ thân ta dụ được cao hứng như thế, còn đem ngươi thu làm cháu trai. Nói thật, Văn Sương, ta thật sự phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Phụ thân tuổi tác đã cao, gần nhất nửa năm qua càng là cho mày, trong lòng buồn khổ, như hôm nay như vậy say mềm, lao nhân ra người đã rất lâu chưa từng có rồi. Ta biết, đây cũng là bởi vì ta đây cái này bất hiếu con gái mới khiến cho lão nhân ra người bị người khác hiểu lầm, cho là hắn sẵn sàng góp sức đồng trác, trợ trụ vi ngược, tự cam đoạ lạc. Tôi có lỗi với hắn lao nhân ra. Ô, hay là say rượu nguyên nhân, tỏ rõ vẻ ửng đỏ Thái Diễm, không còn nữa lanh diễm thái độ, đem nỗi khổ trong lòng sợ nói hết đi ra. Trên thực tế, Lý Lợi cũng không có uống say. Kiếp trước hắn dù sao cũng là cái quân nhân, này uống rượu công phu thật là luyện được, 40, 50 độ nhị hoa đầu một hơi uống vào một hai bình, còn như thường dò xét quân doanh, tham gia huấn luyện. Trước mắt đại hán này rượu ngon, hương phiêu mấy dặm, ngào ngạt hương thơm, miên thuần sướng miệng, uống rất ngon. Hoàn toàn là lương thực sản xuất, nước suối điều chế, hơn nữa thâm chôn dưới đất cất vào hầm, tuyệt đối là danh xứng với thực năm xưa rượu ngon. Chỉ có điều cồn số ghi rất thấp, chỉ có 20, 30 độ bộ dạng, đối với Lý Lợi sớm như vậy đã uống quen rượu mạnh người mà nói, uống hai hũ cũng không say nổi. Chỉ là có chút lên mặt, tỏ rõ vẻ trào hồng, nhìn qua một bộ say vân vân dáng vẻ. Loại này tinh khiết lương thực chế riêng cho rượu ngon, còn có một đặc điểm, thì phải là hậu kình mười phần. Uống rượu xong thời gian, cảm giác một chút việc cũng không có, nhưng theo thời gian trôi đi, sau nửa canh giờ, rượu mời liền sẽ đạt đến đỉnh cao. Bởi vậy rất nhiều người say rượu sẽ ngủ say, vừa cảm giác đến bình minh. Chỉ cần không quá độ uống rượu, loại này rượu ngon đối với cả người hữu ích, có thể hữu hiệu giảm bất cả người vẻ ngoài cùng áp lực. Từ xưa tới nay mượn rượu tiêu sầu câu chuyện, hay là liền do này mà tới. Lý Lợi hai con mắt ửng đỏ mà nhìn về phía Thái Diễm trên gương mặt hồng hà, cái kia kiểu diễm ngọc nhỏ dung nhan tuyệt mỹ đủ để khiến thế gian nam tử vì đó khuynh đảo, xa vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Chiếu cơ không cần phải như thế tự trách. Hiện nay thiên hạ dĩ nhiên đại loạn, chư hầu nổi lên bốn phía, triều đình chính lệnh cũng chỉ có thể ở kinh triệu doãn một vùng thông suốt, đối với quan đông chư hầu không hề lực cướp thuốc. Giá trị này thiên hạ thời điểm hỗn loạn, thúc phụ xem xét thời thế, uy phụ đồng thái sư cũng là cử chỉ sáng suốt, không cần bận tâm người khác cái nhìn. Trong loạn thế, mạng người như dâm rác, tham sống sợ chết cũng không mất mặt, ngược lại là những kia ở bề ngoài tự xưng là thành cao, sau lưng vẫy đuôi cầu xin bị ổi người, thì lại càng thêm làm người căm ghét, xấu xa không thể tả. Hiện tại tôi nếu bái phụ thân ngươi vì là thúc phụ, sau lần đó chúng ta liền không là người ngoại. Chỉ cần tôi Lý Lợi còn sống trên đời, ngươi cùng thúc phụ an toàn không lo, những chuyện này liền giao cho ta xử lý đi. Thái Diễm cùng Lý Lợi ngồi đối diện nhau, lúc này nàng nghe được Lý Lợi lời nói về sau, không khỏi ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Lý Lợi. Tuy rằng Lý Lợi năm nay mới 16 tuổi, nhưng một lời một hành động của hắn lại làm cho Thái Diễm không nhìn ra một cái 16 tuổi thiếu niên non nớt cùng ngây ngô, cũng không có tuổi trẻ bốc đồng ngạo lớn bẻ, mà là trầm ổn dị thường, nói ra ngữ rất dễ dàng làm cho người tin phục, làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt cảm giác an toàn, nhưng lấy ý lại người. Khoảng cách gần như vậy mà nhìn về phía Lý Lợi, Thái Diễm cảm giác trong lòng rất kỳ quái. Lý Lợi đều là cho nàng một loại vượt qua tuổi tác thành thục cùng thận trọng, ngoại trừ tuấn lãng có chút thanh tú khuôn mặt ở ngoài, Lý Lợi khắp nơi lộ ra cùng tự thân tuổi tác không hợp ăn no kinh thế sự cơ trí cùng quả quyết, lời nói bên trong mơ hồ làm cho người ta một loại người bề trên ứng hữu lòng dạ cùng khí thế. Cuối cùng Thái Diễm đem Lý Lợi loại này không giống với bạn cùng lứa tuổi biểu hiện, định vị ở Lý Lợi má phải nhĩ tế một bên một đạo vết đao bên trên. Hay là chính là này vết sẹo, để Lý Lợi xem ra khác hẳn với người thường, thanh xuân phấn chấn gương mặt của trên nhiều hơn mấy phần thành thục nam nhân khí chất cùng nội hàm. Đối với chinh chiến xa trường nam nhân mà nói, vết sẹo không phải xỉ đủ, càng sẽ không nói xấu dung mạo, mà là nam nhân công vân, là trong loạn thế nữ nhân có thể tín nhiệm dựa vào bằng chứng. Khởi bẩm tiểu thư, biểu thiếu gia, sát vách vương phủ Tú Nhi cô nương đến rồi. Giữa lúc Lý Lợi cùng Thái Diễm nói chuyện thời khắc, một cái cực kỳ khéo léo tỷ nữ bước nhanh đi vào trong nội đường, không người bẩm báo. Tú Nhi đến rồi, mau mời nàng đi vào nha. Thái Diễm hơi sửng sốt một chút, lập tức gấp giọng nói rằng. Chờ thị tỷ sau khi rời khỏi đây, Lý Lợi tò mò hỏi, sát vách vương phủ phải là Tư Đồ Vương Doãn phủ đệ chứ? Đặng Tú Nhi cô nương thì là người nào? Tôi nghe nói Thái Thúc cùng cái kia Vương Doãn xưa nay không hòa thuận, với nhau không lui tới, chiếu cơ sao cùng Vương cô nương giao du rất thân đây. Thái Diễm bất trí khả phụ nở nụ cười xinh đẹp, khẽ mở hàm răng đáp, gia phụ thật là cùng Vương Doãn thúc phụ bất hòa tranh kiến, hô sinh khoảng cách, oán hận chất chứa đã sâu. Nhưng là chúng ta Thái phủ cùng Vương phủ chỉ cách có một bức tường, mà tôi lại dài chờ mong ở trong nhà không ra khỏi cửa, thường xuyên qua lại liền cùng Vương Tư Đồ con gái nuôi Tú Nhi cô nương quen biết, nàng thường tại sau giờ ngọ tới nhà của ta bồi ta nói chơi nói. Cho tới tên của nàng sao? Của nàng giờ tên là Vương Tú Nhi, đã từng làm qua trong cung cầm đèn điều thuyền. Thập thương thị dụ ra để giết đại tướng quân Hà Tiến thời gian, Tào Tháo cùng Viên Thiệu đám người mang binh giết vào nội cung, khiến nội cung đại loạn, tỷ nữ cùng tiểu hoàng môn tử thương vô số. Mà điêu thuyền thì bị nàng thúc phụ Vương Doãn mang ra cùng, thu làm con gái nuôi, bây giờ đã có thời gian 2 năm rồi. Từ đó về sau, Tú Nhi khuê danh vẫn gọi Vương Tú Nhi, cùng người ngoài gặp mặt khi nhưng gọi là điêu thuyền. điêu thuyền. Nhất thời, Lý Lợi kinh hãi thất sắc, từ chỗ ngồi bỗng đứng dậy, lớn tiếng kêu lên. Không biết vị công tử này hoán tôi chuyện gì? Ngươi chính là Lý Lợi Lý công tử đi, Tiểu Hoàn vừa mới nhắc qua, ta điêu thuyền, ra mắt công tử. Lý Lợi một tiếng kêu gọi, chưa kịp đến Thái Diễm hồi phục, lại đem chính chủ đưa tới. Đại sảnh lối vào cửa chính, một người tư Anna bóng hình xinh đẹp chân thành mà đến, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ mở miệng nói rằng, cái thanh âm này rất đặc biệt, chợt nghe dưới, lanh lảnh dễ nghe, ôn nhu như nước, như u cốc thanh tuyển giống như chảy nhỏ giọt chảy qua, làm cho người ta tâm thần sảng khoái cảm giác. Thế nhưng, trong giọng nói nhu nhược ngữ khí cùng với có chứa đầu độc vậy âm điệu, nhưng có thể khiến nam nhân toàn thân mềm yếu, khó có thể chống đối. Đây chính là một đời yêu cơ điêu thuyền thanh âm của. Lý Lợi chưa xoay người nhìn rõ ràng dung mạo của nàng, cũng đã đối với thanh âm của nàng cảm thấy không chịu nổi, thậm chí trong lòng còn có mấy phần bởi vì thất thanh gọi thẳng tên Huy kiên kỵ, đường đột giai nhân cảm giác cái nấy. Nhưng người xoay người lại, Lý Lợi thấy được đang hướng mình hạ thấp người hành lễ điêu thuyền. Theo điêu thuyền đứng dậy, trong nháy mắt hai người đối lập mà đứng, lẫn nhau nhìn đối phương. Nhìn dáng người kiên cường, tướng mạo tuấn lãng Lý Lợi, cảm thụ trên người của hắn nam tử khí tức, điêu thuyền không khỏi hai gò má ửng đỏ, nhăn mày thủ mà đứng, trong mắt lóe ra một tia tán thưởng vẻ. Mà Lý Lợi liền có vẻ hơi không giống với thường ngày biểu hiện, chí ít ở Trần Ngọc trong mắt, hắn nhìn thấy điêu thuyền vẻ mặt cùng trước đây gặp phải Thái Diễm thần thái tuyệt nhiên không giống. Giờ khắc này Lý Lợi hai con mắt thanh minh, trong mắt chỉ có tán thưởng vẻ, nhưng không một chút si mê thái độ. Đó cũng không phải nói điêu thuyền không có Thái Diễm khuôn mặt đẹp, vừa vặn ngược lại bằng, điêu thuyền tư sắc cùng một cái nhíu mày một nụ cười mỹ thái đều ở Thái Diễm bên trên. Chỉ thấy sạch sẽ mà đứng điêu thuyền, khoảng chừng 16-17 tuổi bộ dạng, mái tóc áo choàng, chưa vấn tóc châm, nói rõ nàng vẫn là chưa gả thân. Hoàn mỹ mặt trái xoan, mày liêu mắt phượng, mũi cao môi đỏ, dáng người tinh tế, có lồi có lõm. Chợt nhìn qua, điêu thuyền mềm mại cực điểm, giống như một đóa rực rỡ vô cùng mạn đá hoa, quyến rũ xinh đẹp, ngạo thế mà độc lị. Vậy không có thể doanh cầm vòng eo, không thể dễ dàng đụng vào, phản phất đụng vào tức cũng, trong khoảnh khắc hương tiêu ngọc tổn, khiến cho người hối tiếc không thôi. Cẩn thận chu đáo, điêu thuyền dung nhan tuyệt thế kia bên trong lộ ra khiến lòng người nát tan nhu nhược, đủ khiến gặp nam nhân của nàng không kiềm chế nổi trong lòng thương tiếc chịu mến tình, một loại muốn phải bảo vệ nàng không bị thương tổn bát trí lớn tự nhiên mà sinh ra. Ở nàng nhu nhược kia thần thái dưới, còn có điên đảo chúng sinh mê người dáng người. Hai vai nhỏ yếu, nhìn qua rất đơn giản mỏng, nhưng là này một đôi ngạo nhân hai vũ sắc thực là một đôi đại sắc khí, hòa hợp cứng chắc, cao vút trong mây giống như đè ở trên y phục đường vòng cung, như một đôi nguy nga ngọn núi cao và hiểm trở, hình dạng cực đẹp. Hiểm dưới đỉnh là thon thả, không khang một nắm, tựa hồ hơi hơi động tác lớn một chút, sẽ bẻ gây dường như, nghiêm nhiên trở thành trên dưới thân ở giữa hẻm núi lạch trời. Lạch trời bên dưới là gò đất nông, kinh người xương hông sau kiểu độ cong, cùng ngay mặt một đôi ngọn núi cao và hiểm trở nghiêm nhiên là hai cái cực điểm, một trước một sau, một trên một dưới, tiền đột hậu kiểu, rung động đến tâm can, đủ có thể khiến nam nhân thần hồn điên đảo, mê say không biết đường về. Đây chính là một đời yêu cơ điêu thuyền, ngày tạo dung nhan, bố trí dáng người, một cái nhíu mày một nụ cười kiểu mỹ vô hạn, giơ tay nhấc chân bên trong điên đảo chúng sinh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 46, một đời yêu cơ dưới, phong hoa tuyệt đại. Một non Khuynh Thành, lại non Khuynh Quốc. Khuynh Thành cùng Khuynh Quốc, giai nhân khó lần nữa. Ngày xưa bao tự nở nụ cười, phong hỏa hí chư hầu, Chu U Vương đến mỹ nhân mà thất thiên hạ. Trong sử sách, điêu thuyền một khóc, đồng trác lấy kích quang lữ bố, độc chiếm yêu cơ, mơ ước ngôi cửu ngũ, để cầu đổi được mỹ nhân nở nụ cười. Mười ngày về sau, tư đồ xúi dục, lữ bố trùng quan nhất nộ vì là hồng nhan, kích thí đồng trác, đoạt lại yêu cơ, được đền bù tâm nguyện. Lại lạc đến ba họ gia nô chi a danh, mất hết tên tuổi. Bạch môn lâu lên, lữ bố khó bỏ yêu cơ, dồn mấy vạn đại quân vu hồng trong nước với không để ý, tư thủ giai nhân giường bệnh trước, ngày đêm chưa ngủ. Cuối cùng, một đời yêu cơ về tảo ngụy, Tịnh Châu hổ gầm gừ xuống hoàng tuyển, đồ gây ra hậu nhân hắn. Nhìn lại trong sử sách từng hình ảnh, Lý Lợi đối mặt một đời yêu cơ điêu thuyền thời gian, tuy rằng cũng có chốc lát thất thần, nhưng trong nháy mắt khôi phục thanh minh, ánh mắt trong suốt, trong ánh mắt chỉ có kinh diễm vẻ, cũng không khinh nhẫn giữ lấy chi niệm. Vạn dặm giang sơn, anh hùng mỹ nhân, đây là cỡ nào làm người nhiệt huyết sôi trào cảnh tượng. Nhưng mà, Lý Lợi biết rõ, chính mình giờ khắc này vừa không phải anh hùng, cũng không có tranh giành thiên hạ thực lực. Yêu cơ điêu thuyền, đẹp thì lại đẹp rồi, nhưng không phải là mình trước mắt có thể tranh đoạt nữ tử. Mặc dù nàng lúc này vẫn chưa kết hôn, khuê nữ, nhưng Lý Lợi còn không có tự yêu mình đến có thể làm nàng chân thành với mình trình độ. Huống hồ hậu thế có một câu ngạn ngữ, xấu vợ mới là trong nhà bảo, nữ nhân tổng là của người khác tốt. Như điêu thuyền như vậy yêu diễm cực điểm nữ tử, tình cờ gặp gỡ một hai lần coi như cũng được, nếu là lấy về nhà ở bên trong, chỉ sợ là đến thiếu sống 20 năm, không được chết tử tế. Lý Lợi thán phục với điêu thuyền xinh đẹp cùng trời sinh mỹ thái, nhưng sẽ không xa vào trong đó không thể tự kiềm chế. Vừa vặn ngược lại bâng, có điêu thuyền tôn lên, hắn trái lại cảm thấy Thái Diễm cùng Trần Ngọc hai người càng thêm đáng quý, tú sắc nhưng món ăn. Thái Trần nhị nữ mặc dù không có điêu thuyền quyến rũ cùng quyến rũ mê người mảnh mai, chỉ muốn dung mạo và khí chất mà nói, nhị nữ nhưng cũng không thua kém, vóc người cũng không kém bao nhiêu. Quan trọng nhất là, nhị nữ đều là chung với chuyện dừng ở lễ si tình nữ tử, không có điêu thuyền trên người loại kia không cách nào che giấu yêu mị vẻ. Cái này cũng không nói điêu thuyền chính là người đa tình, mà là nàng cho người cảm giác đầu tiên cùng trời xanh mỹ thái, nhất cử nhất động đều lộ ra mê hoặc, thật sự là quá mức yêu diễm, loạn lòng người khiếu. Nữ nhân xinh đẹp, hầu như đều có được tuyệt mỹ dung nhan cùng ngạo nhân dáng người, cũng có một cái nhíu mày một nụ cười bên trong phong thái. Thế nhưng, mỹ nữ đối với nam nhân mê hoặc, có lúc không đơn thuần là dựa vào tư sắc, còn có một chút chuyện phòng the bên trong không vì người đạo kỹ xảo, mà vừa vặn là tối khiến nam nhân khó có thể dứt bỏ say mê phong tình. giống như điêu thuyền như vậy mị thái thiên thành nữ tử, trong lúc vung tay nhấc chân liền có phong tình vạn trùng, môi đỏ khẽ mở bên trong càng là loạn tâm thần người, rung động đến tâm can. Có thể tưởng tượng được, nếu là nàng chủ động đầu hoài Tôn Bão, như vậy cũng được sao, mê chết người không đền mạng a. Nói chung, Lý Lợi không tên cảm thấy điêu thuyền không thích hợp bản thân, cùng chính mình cũng sẽ không có gặp nhau. Hay là chỉ là ngày hôm nay gặp mặt một lần, sau đó nở nụ cười mà qua, ai đi đường ấy, sẽ không còn có bất kỳ liên quan. Sững sờ chỉ chốc lát, Lý Lợi tập quán tính nết lên khóe miệng, mặt lộ vẻ ý cười nói, trước đó là tại hạ lỡ lời, tính xin điêu thuyền cô nương chớ trách. Tại hạ Lý Lợi, tự Văn Xương, xuất hiện thêm là Long Tương giáo úy, gặp tiểu thư. Lý Lợi Lý Văn Xương, ta đã thấy của ngươi, ngay khi ngươi lĩnh quân trở về thành buổi tối hôm đó, bất quá khi đó ngươi đang theo ngươi thúc phụ xảy ra tranh chấp, nhưng có thể không có lưu ý đến xe ngựa của ta vừa vặn từ Lý trước cửa phủ trải qua. Không thể không nói, điêu thuyền thật là một nhanh mồm nhanh miệng nữ tử, bực này trong nhà người khác không hòa thuận chuyện tình, rất nhiều người đều tránh còn không kịp, nhưng nàng lại không kiêng dè chút nào nói ra. Lý Lợi đối với lần này cũng không để ý, ngược lại là cảm thấy điêu thuyền như vậy tính cách rất tốt, không dối trá không làm bộ, thẳng thắn, rất thẳng thắn một cái xinh đẹp nữ tử. Thì ra là như vậy, là ta thất lễ, lúc trước chậm trễ điêu thuyền tiểu thư, còn xin ngươi không nên tính toán. Những kia trong nhà việc vặt bây giờ đều đã qua, sau lần đó sẽ không phát sinh nữa những chuyện tương tự. Điêu thuyền dịu dàng nở nụ cười, trong ánh mắt tránh qua một tia rào hòa vẻ, theo tiếng nói rằng, không sao, tình hình lúc đó là thủ, đổi lại là tôi, chỉ sợ cũng sẽ không lưu ý từng tới đường đi người. Vừa nãy tôi nghe tiểu hoàn gọi ngươi biểu thiếu ra, ngươi hôm nay đến thái phủ làm gì, không phải là hướng về thái thúc cầu hôn đi, thái thúc đáp ứng rồi. Bộ bộ bộ. Tú Nhi. Ngươi nha đầu này còn nói mê sảng rồi. Văn Xương nhận thức phụ thân ta vì là thúc phụ, nào có ngươi nói loại chuyện kia. Ngươi nha, một ngày liền biết bắt ta làm trò cười, chờ sau này tôi ngươi nhất định phải đẹp đẽ. Lý Lợi đối với điêu thuyền theo như lời nói chỉ có thể mỉm cười không nói, nhưng chưa trả lời. Nhưng là Thái Diễm nhưng không cách nào duy trì trấn định, sắc mặt tường đỏ đi tới, đưa tay đem điêu thuyền kéo đến trước người, ra vẻ tàn bạo mà rằng, "Dốc, chủ động đem câu chuyện lăng tới." Chợt, Thái Diễm, điêu thuyền cùng Trần Ngọc ba người phụ nữ ngồi cùng một chỗ xì xào bàn tán, thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười như chuông bạc, tình cờ ba nữ cũng sẽ lén lút xem Lý Lợi vài lần. Nhìn ba nữ tụ tập cùng một chỗ nói chuyện, Lý Lợi vây tay gọi người hầu, muốn hai hũ rượu ngon, cùng Điển Vi một người một bò, ngồi cùng một chỗ ưu thai du thai đối ẩm. "Chúa công, chúng ta đã tại trong thành bỏ không nửa tháng, hơn nữa trước đây rút quân về thời gian hơn một tháng thời gian cứ như vậy lãng phí một cách vô ích, tiếp tục như vậy không được a. Lại quá chừng 10 ngày, Đông Dương Cốc tướng sĩ liền muốn cạn lương thực, đây chính là 5000 bộ tốt cần thiết lương thảo, nếu là trong quân nội loạn, vậy cũng thì phiền toái." Điển Vi nhìn qua ngốc đại hát thô, kỳ thật quân sự đầu góc rất tốt, đối với quân vụ cũng không xa lạ gì, thời khắc nhớ kỹ Đông Dương Cốc 8000 binh mã lương thảo cung cấp vấn đề. Lý Lợi lông mày hơi nhíu một chút, lại uống một hớp rượu, nhẹ giọng nói, "A Lai, những ngày qua tôi cũng một mực cân nhắc chuyện này, chỉ là trước mắt vẫn không có lý giải manh mối, Đồng Thái sư không cho tôi chiếu thư, tôi không thể rời đi thành Trường An. Bằng không, chúng ta liền 3000 long tương doanh lương thảo đều lĩnh không tới, tháng ngày sẽ càng thêm gian nan. Chờ một chút đi, nếu như cuối tháng vẫn không có chuyện cơ, Đồng Thái sư vẫn cứ đối với chúng ta chẳng quan tâm, vậy chúng ta cũng chỉ có thể về phía tây một bên hoặc phương bắc đi tới, tự mình tìm kiếm lối thoát." Dứt lời nói về sau, Lý Lợi vung lên vỏ rượu cùng Điển Vi vỏ rượu đụng một cái, lập tức không để ý tới Điển Vi ngạc nhiên vẻ, nắm lên vỏ rượu mạnh liệt uống. Trên thực tế, Lý Lợi tình thế bây giờ xác thực không thể lạc quan, mấy ngàn đại quân lương thảo mạch máu hoàn toàn bị Đồng Trác nắm ở trong tay, đi ở càng là ở Đồng Trác trong một ý nghĩ. Loại này bị người nắm biết hầu cảm giác, quá khó tiếp thu rồi. Nhìn như Lý Lợi nắm giữ 8000 binh mã, trên thực tế nhưng cái gì cũng không làm được. Quan trung các quận huyện hiện nay đều ở Đồng Trác trong khống chế, mà Tây Lương biên thủy rồi lại khoảng cách quá xa, không có lương thảo, căn bản là không có cách thành hàng. Quan Đông đúng là đất rộng của nhiều, nhưng là một khi Lý Lợi bộ đội sở thuộc một mình đi tới, cái kia tất nhiên sẽ bị Đồng Trư hầu liên hợp tiêu diệt hết, chết không có chỗ chôn. Tính đến hiện nay, Quan Đông chư hầu sở dĩ không dám trắng trợn thảo phạt chiếm đoạt cái khác chư hầu, tất cả đều là chút trò đùa trẻ con, cũng là bởi vì Đồng Trác cùng với Tây Lương đại quân ở quan trung dòm ngó Trung Nguyên. Đồng Trác dưới trướng Tam Lộ đại quân, tính toán gần 20 vạn binh mã toàn bộ trú đóng ở thành trì, an ấp đến hoa âm một đường, tựu như cùng một thanh treo ở Đồng chư hầu trên đầu lợi kiếm, một khi chư hầu trong lúc đó quy mô lớn chém giết, cái kia Tây Lương quân tất nhiên sẽ thừa cơ đánh vào Trung Nguyên, ngựa ông đắc lợi. Bởi vậy, chỉ cần Đồng Trác bất tử, Tây Lương quân không nội loạn, Quan Đông chư hầu cũng không dám không kiêng kỵ mà chiếm đoạt địa bàn, mở rộng thế lực. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Chỉ cần Đồng Trác tồn tại sống một ngày, Quan Đông chư hầu như Tào Tháo, Viên Thiệu cùng Viên Thuật đám người cũng không dám đại quy mô khởi binh cướp đoạt địa bàn. Mà Đồng Trác chết rồi, Lý Giác cùng Quách Tỷ hai người nắm giữ triều chính ở giữa, bọn họ đồng dạng không có quá động tác lớn, chỉ có thể thông qua các loại âm mưu thủ đoạn kiếm lấy càng nhiều là địa bàn cùng với tư mộ binh mã, chờ đợi thời cơ. Vì vậy, ở Đồng Trác cùng Lý Giác, Quách Tỷ các loại chờ kèm hai bên thiếu đế trong lúc, thiên hạ đại thế tuy rằng hỗn loạn, lại cũng chỉ là loạn chúng mà thôi, vẫn không có đánh thành hỗn loạn. Trong lúc này, các lộ chư hầu dồn dập tích trữ thực lực, từng điểm một tráng thế lực lớn, đây là một cái dài đến 4 năm tả hữu một cái bước đệm đoạn thời gian. Mãi đến tận Tào Tháo nên Hán đế nhập Hứa Đô sau khi, thiên hạ triệt để đại loạn. Chư hầu lẫn nhau đánh giết, toàn bộ thiên hạ đều đang đánh giặc, ngọn lửa chiến tranh che ngập bầu trời, kéo dài đến mỗi một cái quận huyện. Lý Lợi một mực chờ đợi chờ thời cơ, một cái bên ngoài cơ hội, chỉ cần có thể bắt được Đồng Trác ban xuống một đạo thánh chỉ, ngoại trừ Trung Nguyên Phúc Địa ở ngoài, cái khác bất kỳ địa phương nào, hắn đều dám xuất quân đi tới, cũng đâm xuống căn cơ. không có căn cơ nơi, mặc dù là nắm giữ nhiều hơn nữa binh mã cũng không hề có tác dụng, lại như không có dễ lục bình như thế, nước chảy bèo trôi, sớm muộn đều sẽ mất đi ở trong sợ hãi tụ cùng, chết không có chỗ chôn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 47, Vũ Uy Thái Thú liên tiếp mấy ngày, Lý Lợi mỗi ngày đều sẽ đi thái phủ một chuyến, lễ nghi chu đáo, khiêm tốn hữu lễ. Chỉ là hắn vì ông chi ý bất tại tiểu, mỗi lần đều sẽ tìm ra các loại các dạng cớ cho Thái Diễm tặng quà. Một nhánh mẫu đơn, tiểu diễm ngọc tích, một bó hoa hồng, người còn yêu kiều hơn hoa, một hộp son phấn, mùi thơm tập kích người. Lý Lợi thân là hậu thế trong quân kiệt xuất, cho dù đi tới Đông Hán, có chút thường quy tính tán gái kỹ xảo vẫn là không có ném mất. Nữ bị là duyệt mình người dung, bị thương tổn quả phụ sẽ càng thêm hiểu được quý trọng người trước mắt, chân thành sở trí, kiên định. Tuy rằng mỗi lần Thái Diễm đều tỏ rõ vẻ đỏ bừng, như xấu hổ hoa hồng như thế, không để lại dấu vết nhận lấy lễ vật, nhưng sẽ không tiếp tục cùng Lý Lợi đơn độc ở chung. Ngọc Cự Tuyệt còn nên phong tình vô hạn, chỉ là có một chút để Lý Lợi không tìm được manh mối, thì phải là chỉ cần hắn xuất hiện ở Thái phủ, chỉ chốc lát sau điêu thuyền sẽ không mời mà tới, vô tình hay cố ý tìm hắn nói chuyện. Yêu cơ như trước, ngôn từ như cũng là thẳng thắn trắng ra, ngữ phong sắc bén, không giữ mồm giữ miệng, làm cho Lý Lợi không biết đáp lại như thế nào. Thái Diễm mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng bên trong mang theo từng tia ngọt ngào. Có yêu cơ ở đây, nguyên bản rất thoải mái tướng sẽ biến thành ba người bắt chuyện, bầu không khí quái dị, mỗi người một ý. Hiện tại Trần Ngọc tiểu cô nương tìm Thái Diễm lén lút lúc nói chuyện, bình thường không cùng Lý Lợi đồng hành. Tâm tư của nữ nhân như 6 tháng thì khí trời như thế, nhưng lấy bầu trời trong trẻo, thoải mái rộng lượng, cũng có thể như gió báo mưa rào thay đổi bất ngờ. Bất kể là một ít loại nữ nhân, bồi tiếp nam nhân đi đòi một người phụ nữ khác niềm vui, đều là khó tránh khỏi lòng sinh không mau, phẫn nộ không vui. Có lúc Thái Diễm cùng Điêu Thuyền nhị nữ cũng sẽ dắt tay nhau đến đây Long Tương Lý phủ, trên danh nghĩa là vấn an Ngọc Nhi muội muội, thực tế ý đồ làm sao, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Trong ngay mắt, thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua. Phong Hoa Tuyết Nguyệt chuyện văn thơ, đối với này khi Lý Lợi mà nói, liền là một loại xa xỉ khổ bên trong mua vui. Đông Dương Cốc đại doanh 8000 binh mã, mắt thấy lương thảo liền muốn khô kiệt, không đáng kể rồi. Giá trị này thời khắc, Lý Lợi ở bề ngoài chuyện trò vui vẻ, nụ cười thường xuyên cúp ở trên mặt, trên thực tế, trong lòng hắn nhưng âm thầm lo lắng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. 3000 Long Tương doanh lương thảo tạm thời không lo, đồng chắc thì sẽ theo tháng phân phát lương đồng, nhưng là cái kia một mình chiêu mộ 5000 bộ tốt vẫn chờ ăn cơm đây. Tổng cộng 8000 binh mã, nhìn như không ít, hơn nữa còn đều là tinh nhuệ chi binh, sức chiến đấu rất mạnh. Tiếc rằng Lý Lợi nền tảng nông cạn, không có Lý Giác cùng Phan Dũng đám người trong bóng tối chống đỡ, hắn căn bản vô lực cung cấp đại quân cần thiết lương đồng, khắp nơi được người chế trụ, bị áp chế ở trong thành Trường An không nhúc nhích được, buồn khổ dị thường. Mắt thấy cuối tháng sắp tới, nếu như đồng chắc còn không cho hắn phái trụ sở, hoặc là bên ngoài một bên quận, bị bất đắc dĩ, Lý Lợi chỉ có thể một mình xuất quân rời đi Trường An, dựa vào trong tay binh mã, dù như thế nào cũng phải giành lại đất đai một quận, lấy làm căn cơ. Bất quá, một khi Lý Lợi tự ý xuất quân rời đi Trường An, vậy thì mang ý nghĩa phản bội Đồng Trác, hậu quả rất nghiêm trọng. Chí ít ở Đồng Trác chưa trước khi chết, hắn chi này một mình đều sẽ là Tây Lương đại quân chi địch, Đồng Trác tất nhiên sẽ phái trọng binh vây quét, dễ dàng sẽ không bỏ qua hắn. Trưa hôm nay, Diễm Dương huyền không, như trước. Trong không khí sôi trào từng trận sóng nhiệt, oi bức khó nhịn. Đoan ngọ đã qua, chói chang ngày mùa hè giáng lâm. Trường An tuy rằng vị trí tây bắc, hạ thiên vẫn như cũ khô nóng, thêm nữa không khí khô ráo, có vẻ đặc biệt oi bức nồng nàn. Quan trọng nhất là, một ít người tâm cảnh không yên, lo lắng bất an, ở thời tiết như vậy, đặc biệt cảm thấy oi bức không thể tả. Trên thực tế, trước mắt thành Trường An cũng không quá nóng, đại người đi trên đường cũng còn ăn mặc vải bố áo dài, cũng không xuất mồ hôi. Có thể thấy được khí trời không có Lý Lợi trong tưởng tượng như vậy khô nóng. Lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh, cổ nhân không lấn được tôi. Chúa công, trong cung người đến. Một trận tiếng bước chân dồn dập ở bên trong, Điện Vi bước nhanh đi vào đại sảnh, gấp giọng nói rằng: "A, rốt cuộc đã tới, những này thái giám chết bẩm, nguyên lai cũng có khả ái thời điểm." Lý Lợi kinh ngạc một tiếng, lập tức đứng dậy đi tới Điện Vi bên cạnh, hơi cả quần áo, nhanh chân ra ngoài nên tiếp trong cung truyền chỉ nội thị. Tuy rằng Điện Vi chưa nói trong cung người hầu tới chuyện gì, nhưng Lý Lợi nhưng từ Điện Vi biểu hiện bên trong biết đáp án. Có thể làm cho Điện Vi thất thố như vậy sự tình, cái kia tất nhiên là mình chờ đợi đã lâu chuyện tốt. Đồng chắc đồng thái sư rốt cục nhớ tới tôi Lý Lợi rồi, quá khó khăn rồi, đầy đủ chờ hơn nửa tháng. Không lâu lắm, Lý Lợi cùng Điện Vi đem một người hình hơi mập người trung niên cùng đi theo hai cái tiểu hoàng môn đón vào chính đường. Long Tương giáo úy Lý Lợi tiếp chỉ, Phụ Thiên thừa vận sắc phong Lý Lợi vì là bảo hộ Khương giáo úy, Lĩnh Vũ uy thái thú, khâm thử. Ạch. Vi thần lĩnh chỉ tạ ân, đa tạ thái sư bồi dưỡng. Theo người trung niên tuyên đọc thánh chỉ xong xuôi, Lý Lợi trong kinh ngạc không người tiếp nhận chiếu thư, phất tay ra hiệu tôi tớ lấy ra mấy nén bạc kín đáo đưa cho đi theo tiểu hoàng môn. Đúng, trung niên quan chức tuyên chỉ thời gian không biết là có ý định còn là cố ý, không giống nhau Lý Lợi quỳ lạy, liền đem ý chỉ tuyên đọc đi ra, tùy theo đem chiếu thư đưa tới Lý Lợi trong tay. Nguyên bản Lý Lợi chính đang xoắn xuýt có muốn hay không tắm rửa thay y phục nên tiếp thánh chỉ, vì mấy ngàn binh sĩ có thể bình yên rời đi Trường An, nói không chừng lần này muốn quỳ gối quỳ lạy linh chỉ tạ ân, để tránh khỏi bởi vì nhỏ mất lớn, ngày càng rắc rối. Không nghĩ, trung niên truyền chỉ thị lang như vậy hiểu ý, không đợi chính mình phản ứng lại liền đem thánh chỉ lấy ra tuyên đọc, quả nhiên là thẳng thắn dứt khoát cực điểm. Tuyên chỉ xong xuôi về sau, Lý Lợi để tôi tớ đem hai cái tiểu hoàng môn lĩnh ra chính đường, dù bận vẫn ung dung tiếp đón trung niên thị lang. Chẳng biết vì sao, tôi đối với đại nhân rất quen mặt, rồi lại nhất thời nhớ không ra thì sao đại nhân tục danh. Kính xin vui lòng chỉ giáo. Khách và chủ ngồi xuống, Lý Lợi trung kỳ năm thị lang ngồi đối diện nhau, nhìn thẳng tướng mạo cực kỳ hòa thiện đích truyền chỉ thị lang nói rằng:
Ha ha ha. Thiếu tướng quân khách khí. Tại Hạ Vũ Huy của Hủ, tự Văn Hòa, xuất hiện vì là Hoàng Môn thị lang, trước đó ở Lý Giác tướng quân dưới trướng cống hiến. Trung niên thị lang thật cũng không khách sáo, nói thẳng gia tộc danh chức vụ, cũng nói thẳng xuất từ Lý Giác dưới trướng. Cổ Hủ Cổ Văn Hòa. Trong ngay mắt, Lý Lợi mở to hai mắt nhìn cười híp mắt Cổ Hủ, thất thanh nói. Cổ Hủ vẻ mặt tươi cười đáp, chính là tại hạ. Ta cùng với thiếu tướng quân đã đến mấy năm không gặp mặt rồi, chẳng lẽ tướng quân còn nhớ tôi? Ha ha ha. Lý Lợi nhất thời thoải mái cười to, Văn Hòa tiên sinh từng giáo sư ta cùng Siêm đệ nhận thức chữ, là hai huynh đệ chúng ta khai sáng ân sư. Nếu như ta liền tiên sinh đều có thể quên, chẳng phải là không có vua không phụ đồ, có mặt mũi nào sống trên đời. Tiên sinh ở trên, xin nhận Lý Lợi cúi đầu. Dứt lời nói về sau, Lý Lợi liền ngọc đứng dậy cho Cổ Hủ đi quỳ lạy đại lễ. Cổ Hủ đội vàng đứng dậy đi tới Lý Lợi trước người, nâng đỡ hai cánh tay của hắn, khá là kích động nói, tuyệt đối không thể, tướng quân không cần phải như thế. Ngày xưa Cổ Mỗ cư trú Lý Giác tướng quân dưới trướng, phụ mệnh giáo sư hai vị thiếu tướng quân học chữ, đây là chỗ chức trách, cũng không phải ân huệ. Tướng quân nếu muốn lấy lễ hạ bái, chẳng phải là gây giết Cổ Mỗ rồi. Tướng quân chính là chân tính chuyện người, thở nhỏ thông tuệ hơn người, oai hùng bất phàm. Vào ngay hôm nay đến Nhược Quán Chi Linh, chú thích, mới 20 tuổi, đã là thân kinh bách chiến tướng lĩnh, hiện tại lại lĩnh một quận chi thái thú, có thể nói là thiếu niên anh tài, người trong tuấn kiệt. Cổ Mỗ có thể cùng tướng quân có cơ duyên này, đủ an ủi bình sinh. Lý Lợi nhìn ra được Cổ Hủ cũng không phải là ra vẻ tư thái, mà là thật tâm không muốn chính mình bại hắn. Liền hắn đứng thẳng người lên, ngồi trên Cổ Hủ phía bên phải, lấy sư lễ chờ chi, sẽ không tiếp tục cùng Cổ Hủ đứng ngang hàng. Tiên sinh cố ý như vậy, học sinh cũng không bắt buộc, để tránh khỏi tiên sinh không vui. Lần này, tôi đi vào Vũ Huy nhậm chức, không biết Đồng Thái sư còn có gì phân phó. Theo ta được biết, Lương Châu Vũ Huy quận hiện tại cũng không ở Thái sư trưởng không giới, mà là bị Kim Thành Hàn Toại trong bóng tối khống chế ở trong tay. Tiên sinh xuất từ Vũ Huy, nói vậy chắc chắn thượng sách dạy ta, kính xin tiên sinh chỉ giáo. Cổ Hủ sau khi nghe, khép lại hai mắt nhất thời tránh qua một tia tán thưởng vẻ, lát sau ánh mắt lấp lánh nhìn Lý Lợi, cười nói, thời gian qua đi ba ngày phải lau mắt mà nhìn, Văn Xương thật là người trong tuấn tài vậy. Văn Xương nói không sai. Đồng Thái sư cực kỳ coi trọng ngươi, sắp phong ngươi bảo hộ Khương giáo úy chức vụ, cái này mang ý nghĩa ngươi có thể chỉ huy toàn bộ Lương Châu binh mã, ân sủng cực kỳ nha. Bất quá từ xưa phúc họa tương y liễu, Thái sư động tác này vừa là ân sủng, cũng là đem Văn Xương ngươi gác ở danh tiếng đỉnh sóng bên trên, hung hiểm cực kỳ. Bởi vì hiện nay Lương Châu 12 quận bên trong, có một nửa bị người Khương, Nguyệt thị người Hồ cùng Nam người Hung nô chiếm cứ, còn dư lại 6 quận nơi cũng là mỗi người có thuộc về. Lúc đây cùng Bắc địa quanh thân quận huyện bây giờ đều ở Thái sư khống chế, nhưng là từ Kim Thành lấy Tây mỗi cái quận huyện nhưng nắm giữ ở Tây Lương chư hầu trong tay, trong đó lại lấy Hàn Toại, Mã Đằng hai người thực lực cường đại nhất. Thái sư ban thưởng ngươi bảo hộ Khương giáo úy chức vụ, trên danh nghĩa nắm giữ chỉ huy Lương Châu các bộ binh mã quyền lực, trên thực tế nhưng là đưa ngươi đặt Hàn Toại bao gồm hầu phía đối lập, tất nhiên sẽ chịu đến bọn họ liên hợp đối kháng cùng chèn ép, tình cảnh đáng lo. Ngoài ra, Vũ Uy thái thú chức mới là của ngươi thực tế chức vị. Nhưng là theo Cổ Mỗ biết, Vũ Uy binh mã quyền to bây giờ đều ở Lý có thể cùng Trình Ngân đám người trong tay, mà những người này lại cùng Hàn Toại giao du rất thân, lén lút lẫn nhau cấu kết, tùy ý làm, hung hăng tàn quái, căn bản không đem triều đình để ở trong mắt. Văn Xương lần đi Lương Châu quả thực là hung hiểm, hơi bất cẩn một chút, rất có thể sẽ một đi không trở lại, dê vào miệng của a. Vì lẽ đó, nếu như có thể mà nói, Cổ Mỗ hy vọng ngươi hay là đi an ấp đi, cùng Lý Giác tướng quân hợp binh một chỗ, rất không cần phải đi vào Lương Châu hung hiểm chi địa. Nếu là ngươi cố ý không đi Vũ Uy tiền nhiệm, nói vậy Thái sư cũng sẽ không làm có ngươi, chỉ có thể liền như vậy coi như thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 48, mặt cười Phật Di Lặc hả? Từ chối Thái sư sắp phong. Tiên sinh, ngươi chẳng lẽ là đang nói đùa sao? Lý Lợi nghe xong Cổ Hủ giảng giải Lương Châu tình thế sau khi, có chút kinh ngạc hỏi. Cổ Hủ giơ tay loát dài nửa thước trong râu, xem kỹ nhìn về phía Lý Lợi, khá có thâm ý cười nói, có gì không thể, lẽ nào Thái sư còn có thể vì vậy mà giáng tội với tướng quân? Tuy rằng ngươi cùng Lý Giác tướng quân đã có không hòa thuận, Lý gia chia ra làm hai, thế nhưng chỉ cần Lý Giác khỏe mạnh, Thái sư ha có thể ngẩng mặt làm ngơ, giáng tội cho ngươi. Ha ha ha. Lý Lợi biết có một số việc căn bản không gạt được Cổ Hủ như vậy cơ trí chi sĩ, nhưng hắn cũng không làm giải thích, bất trí khả phủ kế tục hỏi, tiên sinh trí tuệ hơn người, không biết ngươi cảm thấy tôi ứng nên lựa chọn như thế nào, là vui vẻ linh mệnh, hoặc là kháng chỉ bất tuân. Kính xin tiên sinh vì là học sinh nhất quyết. Trong ngay mắt, Cổ Hủ không khỏi thấy buồn cười chỉ vào Lý Lợi, cười nói, Văn Sương à, ngươi rõ ràng sớm có quyết đoán. Vì cớ gì ý là khó với tôi nha. Cũng được, ngươi đã cố ý muốn hỏi, vậy ta liền thì nói chi. Còn ngươi cuối cùng làm sao quyết đoán, tôi thật là thương mà không giúp được gì đi. Lương Châu tình thế hỗn loạn phức tạp. To to nhỏ nhỏ chư hầu có hơn 10 cái, còn có người Khương, Nguyệt thị người, Bắc Hung nô cùng Nam người Hung nô chiếm giữ với cảnh nội, Hán hồ tắc cư, dân phong nhanh nhẹn, không bị quản thúc, không nhìn đại Hán luật pháp. Nếu là người bình thường đi vào Vũ Huy nhậm chức, cái kia tất nhiên là dê vào miệng cọp, một đi không trở lại. Thế nhưng, Văn Xương ngươi lại không phải. Lý Gia Nguyên là Bắc địa quận ngang ngược, Lương Châu các lộ chư hầu đã sớm biết Lý Gia huy danh, cho dù bọn họ không muốn ngươi đi Vũ Uy tiền nhiệm, nhưng cũng không dám dễ dàng hại ngươi tính mạng. Lý Giác tướng quân uy danh ở Lương Châu có thể nói là nổi tiếng, đông chư hầu kiêng dè không thôi, không dám mạo hiểm đắc tội Lý Giác tướng quân nguy hiểm, đối với ngươi vọng hạ sát thủ. Như vậy tới nay, Văn Xương nếu là đi vào Vũ Uy, kết quả xấu nhất đó là bị Lý có thể chỉ ngân đám người giá, làm một người con rối thái thú. Nếu như đi tới An ấp, ngươi cùng Lý Giác tướng quân hợp binh một chỗ, vậy dĩ nhiên là chút nào tránh lo âu về sau, mọi việc trôi chảy. Nghe xong Cổ Hủ mấy câu nói, Lý Lợi tự tiếu phi tiếu nói, chút nào tránh lo âu về sau. Văn Hỏa tiên sinh thật cho là ta cùng với thuốc phụ hợp binh một chỗ, là có thể mọi việc trôi chảy sao? Nhưng nếu như thế, Văn Hỏa tiên sinh hà tất tự mình đến đây tuyên chỉ, tiểu hoàng môn cũng có thể làm rút. Thú hồ, trước đó tiên sinh một phen trước sau mâu thuẫn nói như vậy, ý dò xét rất rõ ràng, tiên sinh đến có chuẩn bị chứ? Lý Lợi lời vừa nói ra, Cổ Hủ rất là tán thưởng nhìn Lý Lợi, ha ha cười nói, trước đó cổ mỗ còn tưởng rằng Văn Sương trở về thành sau đích các loại thành tựu, phía sau tất có cao nhân chỉ điểm, bằng không lấy Lý Giác tướng quân linh chết bất khuất tính cách, kiên quyết sẽ không tùy ý Dương thị khóc lóc om sòm, xua đuổi hai cái cháu trai. Bây giờ nhìn lại, tôi vẫn không có mắt mở chân chậm, Văn Sương quả nhiên thiên tư thông tuệ, ánh mắt lâu dài, mưu tính sâu xa nhà. Nếu như thế, ta sẽ nói thẳng rồi, kính xin thiếu tướng quân chớ nên trách tội. Theo ta thấy, Văn Sương nhất định sẽ đón chiếu, sau đó viễn phó Vũ Huy tiền nhiệm. Bằng không, người đang ở đây Lý Giác tướng quân dưới trướng, nhìn như tự mình lĩnh một quân, trên thực tế cũng rất khó có tư cách. Mặc dù là ngươi có đại thành tựu, e sợ công lao cũng sẽ bị phân đi hơn nữa, vĩnh viễn chỉ có thể chịu làm kẻ dưới, không có cơ hội vươn lên. Thế nhưng, một khi ngươi thoát khỏi Lý Giác đại quân, xuất lĩnh Long Tương doanh khác như lối thoát, một mình chống đỡ một phương, vậy ngươi thì có chân chính cơ hội bùng lên. Chỉ cần Văn Xương chiến công chắc, thân phận địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên, tăng lên trên đến quách tỷ, trương tế đám người bên trên, cùng ngươi thuốc phụ địa vị tương đương. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, tương lai thành tựu không thể đoán trước, hay là không lâu sau đó một ngày nào đó, ngươi còn có thể vượt qua ngươi thuốc phụ Lý Giác, trở thành hùng cứ một phương chư hầu. Mà Vũ Uy thái thú chức vụ chính là ngươi trước mắt cơ hội tốt nhất, cơ hội tốt như vậy, nếu như không quen thêm lợi dụng, chẳng lẽ không phải phung phí của trời. Cổ Mô đến đây là hết lời, kính xin tướng quân tự mình châm trước. Chờ Cổ Hủ nói xong về sau, Lý Lợi ngưng mắt nhìn hắn một lúc lâu, mỉm cười không nói. Một hồi lâu sau, Lý Lợi đột nhiên cùng Cổ Hủ đối diện nở nụ cười. Một già một trẻ này trong lúc đó, mặc dù có một thế hệ tuổi thọ chênh lệch, nhưng có loại gặp lại hận muộn cảm giác, tỉnh táo nhung nhớ. Sau một lúc lâu, Lý Lợi mỉm cười nói, "Văn Hỏa tiên sinh, hai người chúng ta tuy rằng không thể làm thầy trò, nhưng có thể là anh em kết nghĩa. Nếu như tiên sinh không chê, tôi nguyện xưng tiên sinh là huynh trưởng, sau lần đó hai người chúng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn, cùng hội cùng thuyền. Không biết tiên sinh ý như thế nào?" Nay Cổ Hủ không nghĩ tới Lý Lợi sẽ như thế trực tiếp lôi kéo chính mình, nhất thời biểu hiện ngạc nhiên, ánh mắt phập phù, tựa hồ khá là do dự. Một lát sau, hắn nghiêm nghị nói, "Đa tạ Văn Xương ý tốt, ngu huynh ấy nãy rồi." Bất quá, Văn Xương ngươi mắt sáng như đuốc, mới có thể nhìn rõ ràng trước mắt tình thế. Ngu huynh bây giờ tuy rằng đang ở nội cung, trên thực tế nhưng là lệ thuộc lang trung thường thị Lý Nho còn hạn, dễ dàng khó có thể thoát thân. Hơn nữa ngươi còn trẻ mà chức vị cao, vô cùng dễ thấy, như ngu huynh sẽ cùng ngươi cùng Phó Vũ Uy tiền nhiệm, hơi bị quá mức rêu rao, dễ bị người kỵ. Không bằng như vậy, ngu huynh tạm thời liền ở lại thành Trường An, nhưng vì là bên trong viện. Một khi tình thế có biến, hoặc là thời cơ chín muồi, chúng ta liền có thể hội hợp, tùy cơ ứng biến. Cổ Hủ mấy câu nói, nói tới cực kỳ hòa hợp, làm cho không người nào từ cãi lại, tìm không ra lỗ thủng. Nhưng là Lý Lợi vẫn là nhìn ra Cổ Hủ không tin lắm mặc cho chính mình, tuy rằng giữa lẫn nhau có một chút hương hòa duyên phận, thì vẫn còn không đạt tới tính mạng tướng nhờ trình độ. Huống chi Cổ Hủ nhưng là sử liệu bên trong dành nhất về tự vệ người, sống hơn 70 tuổi, quan đến thái úy, cao ở tam công. Hắn tuy có cao thâm khó dò khả năng, trí sâu như biển, mắt sáng như đuốc, nhưng xưa nay không dễ dàng hiện lộ ra. Sử sự hòa hợp, làm người biết điều, nhưng là nên hắn lấy được chỗ tốt, nhưng là một điểm không rơi xuống, chiếm giữ về tôi, trước sau vẹn toàn, Cổ thị một môn tận hưởng vinh hoa, cực thịnh một thời. Cổ Hủ một đời không có quá nhiều đặc sắc địa phương, hiến chi mưu lược cũng không nhiều. Thế nhưng, hắn sở xuất mỗi một cái mưu kế đều ảnh hưởng sâu xa, náo động thiên hạ, cho tới sinh linh đồ thán, giết chóc không thôi. Bởi vậy, hắn bị người hậu thế mang theo độc sĩ tên, xứng là cuối thời Đông Hán cao cấp nhất chủ mưu. Đối mặt như vậy đa mưu túc trí ra hỏa, Lý Lợi biết mình vũng nước này trước mắt vẫn là quá đông, vẫn không có tiến vào Cổ Hủ pháp nhãn. Đổi câu nói đầu tiên vâng, mình bây giờ thực lực còn quá nhỏ yếu, căn bản không đủ khiến Cổ Hủ hợp nhau. Mặc dù là mình cùng hắn còn có sư sinh danh phận, đã từng còn một lần là chủ tớ, ngọn nguồn thâm hậu. Thế nhưng, những này đều không đủ lấy khiến Cổ Hủ chủ động sẵn sàng góp sức, càng sẽ không bái chủ, bởi vì chính mình hiện nay còn không có thực lực như vậy cùng tư cách. Nhìn gần Cổ Hủ, nhưng thấy hắn hơn 40 tuổi đích niên kỷ, rất thông thường bảy thước thân cao, đuôi tóc cao buộc, từ mi thiện mục, mặt tròn hường hào, màu da so sánh bạch, trên mặt thời khắc mang theo nụ cười nhàn nhạt, tướng mạo hiền lành, dường như hàng xóm đại thúc như thế hòa ái, người hiền lành. Hơn nữa cái kia hơi phát tướng thân thể, cười híp mắt con mắt, có được vui mừng, nhìn thân thiết. Quả nhiên là thật một bộ ích thọ duyên niên dấu hiệu. Thoáng như tái thế Phật Di Lặc, bụng bự có thể chứa, dung thiên giới khó chứa việc, mở miệng liền cười, cười thế gian buồn cười người. Cân nhắc thấu Cổ Hủ tâm tư sau khi, Lý Lợi liền không hề lôi kéo hắn. Đối với Cổ Hủ như vậy trí tuệ siêu quần, từng trải phong phú người, trong lời nói lôi kéo căn bản không dùng được, hắn xem trọng là thực lực và tương lai tiền cảnh, cùng với chính hắn từ giữa có thể thu được chỗ tốt. Ngoài ra, mặc cho ngươi lưới trói lọi hoa sen, thế non hẹn biển, đều là chuyện vô bổ, hắn căn bản sẽ không vì đó lay động. Biết rõ không thể làm mà thôi, Lý Lợi chắc chắn sẽ không làm loại chuyện ngu này. Bởi vì như vậy chỉ có thể làm thấp đi chính mình, ngược lại sẽ làm cho đối phương càng thêm xem thường ngươi. Văn Hòa Minh, không biết ngươi đối với chiếm giữ ở Vũ Uy quản lý có thể, chỉ ngân đám người có hay không hiểu rõ, còn xin báo cho một, hai. Cổ Hủ thấy Lý Lợi đánh giá chính mình một phen về sau, đối với mình biến hướng từ chối chỉ tự không đề cập tới, phản phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế, thần thái tự nhiên, như chưa hướng mình hỏi dò Vũ Uy quận tình thế. Chỉ dựa vào phần này lòng dạ cùng khí độ, Cổ Hủ liền biết Lý Lợi người này không đơn giản, so với thúc phụ Lý Giác chỉ có hơn chớ không kém. Có thể không lâu sau đó, người này có thể ở Vũ Huy đâm xuống căn cơ, trưởng thành lên thành không hơn hàng thoại, mã đằng hàng ngũ Tây Lương chư hầu. Trên thực tế, từ khi biết được Lý Lợi cùng Lý Giác mỗi người đi một ngả, cũng thăng nhiệm Long Tương giáo úy bắt đầu từ giờ khắc đó, Cổ Hủ liền bắt đầu quan tâm Lý Lợi rồi. Bởi vì Lý Lợi cùng Lý Giác hai chú cháu hành động quá vụng về rồi, người tình tưởng vừa nhìn liền biết trong đó có vấn đề, cũng không phải là ở bề ngoài đơn thuần như vậy. Nhưng là cho dù tất cả mọi người cảm giác chuyện này có kỳ lạ, lại không tự chủ được mà đem Lý Giác cùng Lý Lợi hai người phân biệt đối xử, không hề đưa bọn họ xem thành người một nhà. Cái này mang ý nghĩa Lý gia chú cháu vụng về thủ đoạn có hiệu quả, chí ít bách tính bình thường đều tin tưởng Lý gia chia ra làm hai, Lý Lợi tự lập môn hộ. Kinh qua một đoạn thời gian quan sát cùng hỏi thăm, Cổ Hủ phát hiện Lý Lợi cũng thật là làm được rất triệt để, cùng Lý Giác quý phủ cũng không còn bất kỳ liên quan, mà Lý Giác với Lý Lợi không có thật sắc mặt, chú cháu trong lúc đó nghiễm nhiên như người dưng nước lã. Mà điều này vừa vặn là Cổ Hủ cảm thấy hứng thú nhất địa phương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 49, tiền đồ chưa biết Tây Lương nhân trùng tình thân, người đối diện trung thành sâu tận xương thủy. Lý gia chú cháu trong lúc đó như vậy dứt khoát mỗi người đi một ngả, quả nhiên là để Cổ Hủ vì thế mà choáng váng, lát sau càng lưu tâm Lý Lợi hành động kế tiếp. Thời gian qua đi nửa tháng, Tả Trung Lang tướng Thái Ung tự mình hướng về Đồng Thái sư tiến cử Lý Lợi đảm nhiệm Vũ Uy thái thú, luôn từ khẩn thiết, để Đồng Trác không đành lòng từ chối. Liên tiếp 3 ngày, Thái Trung Lang hầu như mỗi ngày đều muốn đi phủ thái sư một chuyến, mỗi lần cũng là vì Lý Lợi bên ngoài nhậm chức chuyện tình. Kết quả, sự tình quả nhiên trở thành, hơn nữa Đồng Thái sư còn ngoại ngạch khai ân, cho Lý Lợi sắt che một cái bảo hộ Khương giáo úy danh hiệu. Đến đây, một cái vừa cập quan thiếu niên, nhảy một cái trở thành đương thời trẻ tuổi nhất thái thú, cũng là tuổi tác ít nhất bảo hộ Khương giáo úy. Cỡ này phong thưởng, so với trước đây lên cấp Lý Giác vì là trung lang tướng cũng không kém bao nhiêu, thậm chí chức quyền càng lớn, hơn thiếu sót duy nhất chính là một cái tướng quân danh hiệu. Dựa vào trực giác bén nhạy, Cổ Hủ biết lại một cái thực quyền tướng linh đem theo phần này chiếu thư tuyên đọc, sinh ra theo thời thế. Liền hắn chủ động xin mời chỉ đến đây Long Tương Lý phủ tuyên chỉ, mượn cơ hội cố gắng quan sát một chút vị này gần đây quật khởi thiếu niên thái thú. Không nghĩ, không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Cổ Hủ cũng thật là đối với Lý Lợi nhìn với cặp mắt khác xưa, cái này đã từng tỉnh tỉnh mê mê thằng nhóc, theo chính mình một chút nhận thức chữ hài tử, hiện tại thật là làm cho hắn cũng không dám quen biết nhau, trưởng thành quá nhanh. Lúc này Lý Lợi, khí độ ung dung, trầm ổn cơ trí, cử chỉ long hành hổ bộ, hiện lộ hết phong độ của một đại tướng. Tâm tư bách chuyển bên trong, Cổ Hủ dĩ nhiên mất thần. Lập tức hắn nhớ tới Lý Lợi hướng mình hỏi do Vũ Uy quận tình thế, hay nấy đối với Lý Lợi nở nụ cười, nói rằng, thiếu đế rời đô sau khi, Đồng Thái sư vì động viên đương thời Lương Châu thực lực mạnh nhất chư hầu Hàn Toại, sát phong hắn vì là trấn Tây tướng quân. Vì vậy, Lương Châu chức quan cao nhất người chính là Hàn Toại, mà hắn cũng lợi dụng các loại thủ đoạn chính đang tích cực lôi kéo Mã Đằng, Lý có thể nhóm thế lực, y đồ hùng bá Lương Châu. Bất quá, hiện nay hắn vẫn không có thực hiện được, Mã Đằng đám người ở bề ngoài không cùng hắn chính diện là địch, sau lưng nhưng dương phụng âm bi, nuôi quân tự trọng, từng người tự chiến. Bởi vậy, Lương Châu chư hầu tuy rằng đông đảo, từng người binh cường mã tráng, nhưng là bọn họ đều là một đám không ôm chí lớn kẻ liều mạng. Mà Lý có thể, Trình Ngân, Mã Chơi, Thành Nghi, Dương Thu, dự bị các loại, chờ, vai lứa càng phải như vậy. Bọn họ từ nhỏ ở Hà Đông, Tịnh Châu một vùng tụ đông vì là tiên trộm, sau đó thừa dịp Tây Lương đại loạn thuận thế mà lên, chiếm cứ trừ Kim Thành ra cái khác quận huyện, bây giờ thế lực càng lúc càng lớn, dần dần đã có thành tựu, phát triển vì là cát cứ nhất phương chư hầu. Bất quá những người này cũng không phải một lòng, cát cứ một phương, giữa lẫn nhau minh tranh ám đấu không ngớt, đều muốn chiếm đoạt đối phương, mượn cơ hội mở rộng binh mã của mình cùng địa bàn. Văn Xương lần đi Vũ Uy, nhưng lấy từ hướng này bắt tay, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, có thể ở Vũ Uy nhanh chóng đứng vững gót chân, lát sau tiêu diệt từng bộ phận, từ từ đổ. Lý Lợi đối với Cổ Hủ theo lời kế sách hướng đối rất tán thành, Văn Hòa huynh nói có lý, đa tạ chỉ giáo. Cổ Hủ biết mình lời vừa mới nói những này, chỉ cần Lý Lợi lưu tâm hỏi thăm một chút, hoặc là phái thám báo tìm hiểu một phen, có thể rõ rõ ràng ràng. Vì thế, hắn trái lại cũng cảm giác mình có chút không xứng với Lý Lợi một tiếng huynh trưởng, lòng sinh thẹn ý hơi suy nghĩ sau khi, Cổ Hủ cắn răng một cái dậm chân một cái, mở miệng nói rằng, Văn Sương, vì huynh chỗ chức trách không thể tự mình đi vào giúp ngươi, vì thế tôi rất xấu hổ. Như vậy đi, tôi dưới gối có một quyền tử, tên là Cổ Mục, xuất hiện đã thành rén, không đại tài, nhưng xử lý chính vụ thượng hạ. Hiện đệ nếu không phải quên, nhưng để cho hắn cùng ngươi đồng hành, thuận tiện cũng tế điện một thoáng tôi Cổ gia tổ tiên, lấy kính hiếu đạo. Lý Lợi nghe vậy nhất thời sững người lại, hơi kinh ngạc nói, Văn Hòa huynh không cần như vậy nha. Lệnh lang vừa đã thành rén, tiện lợi nâng hiếu liêm, lấy kế tục huynh trưởng y bát, nhập sĩ làm quan. Tiểu đệ lần đi Lương Châu, tiền đồ chưa biết, hung hiểm cực điểm. Vạn vừa gặp phải bất chắc, huynh trưởng chẳng phải là muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đau mất ái tử. Huynh trưởng dày nghị, tôi tâm lĩnh. Trừ phi lệnh lang chính mình đồng ý đi Vũ Uy, nếu không thì tôi kiên quyết không thể để cho lệnh lang đặt mình vào nguy hiểm. Lý Lợi nói lời nói này thời gian, kỳ thật hắn đã nhớ tới hậu thế trong sử sách ghi chép Cổ Hủ dòng dõi tình huống. Cổ Hủ vừa mới nói vẫn có giữ lại, bất quá động tác này cũng làm cho Lý Lợi rất cảm động. Theo sử sách ghi chép, Cổ Hủ có 3 con trai, trưởng tử Cổ Mục, con thứ Cổ Phỏng, ấu tử Cổ Cơ. 3 con trai khi hắn nhờ bà Tào Ngụy sau khi, vẫn không có xuất sĩ. Mãi đến tận Cổ Hủ tuổi già sau khi, vừa mới cho phép nhi tử vào triều làm quan, mà Cổ Mục càng bị Tào Phi mời làm phò mã đô úy, kế thừa Cổ Hủ tước vị. Lý Lợi sở dĩ khá là kích động, cũng là bởi vì Cổ Hủ lúc này cam lòng đem hắn tối có tài năng con lớn nhất giao cho mình, nhưng thấy vị này danh dương hậu thế độc sĩ đối với mình đặc biệt coi trọng, hiện tại đã bắt đầu đặt tiền cuộc. Đây là một cái điểm tốt. Thế nhưng, Lý Lợi nên làm tư thái hay là muốn làm được? Bởi vậy hắn thần thái khẩn thiết, muốn từ quyết tuyệt hồi phục Cổ Hủ. Cổ Hủ thấy Lý Lợi như vậy chân tình ý cắt vì chính mình cân nhắc, trái lại cảm thấy đem con lớn nhất cổ mục giao cho hắn là đúng. Hay là Lý Lợi thực lực bây giờ còn rất nhỏ yếu, căn cơ nông cạn, nhưng hắn vẫn là một chân tính chuyện nam tử. Đem nhi tử giao cho như vậy huyết tính hán tử dưới trướng hiệu lực, Cổ Hủ ngược lại là có thể yên tâm. Văn Xương đừng muốn từ chối, liền để Quyền Tử theo ngươi rèn luyện một chút đi. Hắn tuy rằng văn không được, võ không phải, nhưng ít nhiều vẫn là hiểu một ít binh đao cùng chính vụ, tầm thường chiến trường chém giết còn có thể ứng phó, tự vệ không có bất cứ vấn đề gì. Lý Lợi thấy Cổ Hủ tâm ý đã quyết, thần tình kích động nói rằng, nếu Văn Hòa huynh cố ý như vậy, vậy hãy để cho Cổ Mục đến đây đi. Trước tiên làm Long Tương doanh đồ quân nhu công tạo, chờ ổn định sau khi, tôi lại tiến hành cái khác sắp xếp, bởi vì mới áp dụng. Huynh trưởng cảm thấy thế nào? Như có chỗ không ổn, xin mời huynh trưởng nói rõ. Dù sao tôi đối với Cổ Mục không quá quen thuộc, đây là tạm thời sắp xếp. Người ta tức là anh em kết nghĩa, tình như huynh đệ, vậy ta tự nhiên không thể bạc đãi Cổ Mục. Nếu có bất chu chỗ, cứ việc nói ra, ngược lại cũng không phải người ngoài. Vì huynh không có gì nghị. Nay đã rất khá, ta còn lo lắng Mục khó có thể đảm nhiệm được đây. Có Hiền đệ lời nói này, tôi an tâm, ngày sau Mục ở ngươi dưới trướng cống hiến, nếu có thất trách, Hiền đệ cứ việc trách phạt, thay vì huynh cố gắng quản giáo hắn. Ha ha ha. Hiển nhiên, Cổ Hủ đối với Lý Lợi đặc cách phân công con trai của chính mình, đánh ấy lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Bởi vậy có thể thấy được, mình ở Lý Lợi trong lòng phân lượng không nhẹ. Bằng này một điểm, Cổ Hủ liền cao hứng vô cùng. Cứ việc chính mình trước mắt vẫn không có quyết định sẵn sàng góp sức hắn, thế nhưng có một cái thật bắt đầu, lẫn nhau lưu lại một chút thiện duyên vẫn rất có cần thiết. Cho tới Cổ Mục tới Vũ Uy sau khi có thể hay không gặp phải nguy hiểm, Cổ Hủ ngược lại là không lo lắng. Bởi vì Cổ gia là Vũ Uy gia tộc lớn, căn cơ không cạn, muốn thành sự có lẽ có ít khó khăn, nhưng là muốn bảo toàn tính mạng, nhưng là không khó. Sau đó, Lý Lợi cùng Cổ Hủ lại nói chuyện với nhau hơn một canh giờ, tiếp đó lại là bãi buổi tiệc chiêu đãi một phen. Sau giờ ngọ, Thái Dương ngã về tây, bên ngoài như trước nóng bức. Lý Lợi lúc này trái lại cảm thấy tinh thần sảng khoái, nhìn Thái Dương so sánh với buổi trưa vừa mắt hơn nhiều, cũng không có một tia nóng bức cảm giác. Đem Cổ Hủ đưa đến cửa phủ ở ngoài, Lý Lợi thật là có mấy câu nói muốn nói. Bằng không, một khi chính mình xuất bộ rời đi thành Trường An, lần sau lại trở về liền không biết là lúc nào rồi. Văn Hòa huynh, năm ngày sau tôi xuất quân khởi hành, ngày hôm nay từ biệt, e sợ một quãng thời gian rất dài huynh đệ chúng ta đều rất khó gặp mặt lại. Trước khi chia tay, ta có mấy câu nói muốn huynh trưởng nói. Một khi trong triều phát sinh kỳ biến, Thỉnh Văn Hòa huynh cần phải bảo vệ tốt chính mình, khẩn cấp bên dưới có thể đến tôi thúc phụ Lý Dắt trong quân tạm lánh, cũng phái khoái mã cấp báo cho ta. Bất luận tôi ở nơi nào, nhất định sẽ trước tiên lĩnh quân trở về thành Trường An, huynh đệ chúng ta cùng cửa ải khó. Bất quá, nếu là ta bất hạnh chết trận ở Lương Châu, Văn Hòa huynh chính mình khá bảo trọng, lúc cần thiết không cần bận tâm quá nhiều, đều có thể buông tay làm, bảo vệ dòng dõi tính mạng mới là trọng yếu nhất. Cổ Hủ đã sống hơn nửa đời người, từng trải phong phú, đối với mình thân tình tự khống chế được rất tốt. Nhưng là Lý Lợi trước khi chia tay lời nói này, nhưng là để cho hắn tâm tình chập chờn rất lớn, rất là cảm động. Quan trọng nhất là, Lý Lợi câu nói sau cùng ở Cổ Hủ trong lòng sản sinh cộng hưởng, quả nhiên là đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì hắn cái này trên danh nghĩa huynh trưởng suy nghĩ. Thời khắc này, Cổ Hủ chân chính đem Lý Lợi coi như là của mình anh em kết nghĩa, chi kỷ bạn tốt. Văn Xương, vi huynh nhớ kỹ, ngươi cũng khá bảo trọng. Tôi Cổ gia ở Vũ Uy quận còn có chút thế lực, đến thời điểm để Cổ Mục đem bọn họ giao cho trong tay ngươi, hy vọng đối với ngươi có điều trợ giúp. Hiền đệ, liền như vậy cáo từ đi, vi huynh tin tưởng ngươi nhất định tài năng ở Lương Châu đứng vững gót chân, lát sau một bước lên trời. Hiền đệ khởi hành ngày, tôi sẽ không tiễn, miễn cho chỉ làm thêm đau xót. Cáo tử. Diễm Dương, Cổ Hủ đứng dậy lên ngựa, dần dần biến mất ở người đi trên đường bên trong. Thế nhưng, Lý Lợi nhưng lưu ý đến Cổ Hủ nói xong xoay người rời đi thời khắc, khóe mắt đã ướt át rồi. Nguyên lai một đời độc sĩ cũng không phải là không có chân thật tình cảm, chỉ là một thằng chưa từng gặp phải chân chính hiểu người của hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 50, một tấm người tốt mặt thánh chỉ đã, Long Tương Lý phủ trên dưới người các loại, chờ, cấp tốc hành động, rất nhiều việc vặt đều cần quản lý một phen. Long Tương Lý phủ mặc dù là gần đây treo lên môn đạo, trong phủ trên dưới tôi tớ cùng tỷ nữ nhưng cũng có gần trăm người, huống hồ còn chú đóng Lý Lợi 500 thân binh vệ đội. Như vậy tới nay, Lý phủ trên dưới nhân số không ít, cần phải làm cho tốt khắc phục hậu quả công việc rất nhiều. Bất quá những chuyện này, Lý Lợi toàn bộ giao cho lão quản gia Lý Phú đến quản lý, chính hắn bắt đầu với hất tay trưởng quỹ, đúng là rất thanh nhàn. Thánh chỉ ban xuống ngày thứ hai, Lý Lợi Phương mới biết được, chính mình lần này có thể thăng nhiệm bảo hộ Khương giáo úy, Vũ Uy thái thú chức vụ, toàn do Thái Trung Lang to lớn công tiến cử. Đối với lần này, Lý Lợi đối với Thái Ung vô cùng cảm kích. Ngay kế buổi sáng, bầu trời trong trẻo, mặt trời chói chang. Cửa phủ ở ngoài, Lý Lợi mang theo hơn 100 thân binh hộ tống mấy chiếc mang theo hậu lệ xe ngựa, cưỡi lên đại huyền tên câu ngựa lông vàng đốm trắng thẳng đến Thái phủ mà đi. Hắn lần này mang quà tặng có thể nói phải khuynh hết thảy, trong phủ rất nhiều vốn có cất giấu bồn chứa cùng ngạc nhiên đồ cổ hết mức trang thượng xe, một mạch kéo đến Thái phủ đi. Ngược lại những thứ đồ này nhìn ngạc nhiên, thực tế tác dụng cũng không lớn. Thêm nữa Lý Lợi lập tức sẽ đi Lương Châu tiền nhiệm, Long Tương Lý phủ sau lần đó cũng chính là một ngôi nhà trống, lưu hơn vài chục cái tôi tớ trông coi cửa là đủ. Đi ở trên đường cái, ven đường người đi đường dồn dập liếc nhìn, đối với Lý Lợi đoàn người chỉ trò trò, dồn dập phỏng đoán vị này ở tại bình dân hạng Lý đại quan nhân đây là muốn đi cầu hôn, lễ hỏi không ít, xem ra đối phương nhất định là đại hộ khuê nữ của người ta. Thái phủ lên, thủ vệ tôi tớ đối với Lý Lợi từ lâu không xa lạ gì, một bên đi vào bẩm báo, một bên đem Lý Lợi một nhóm nên tiến vào trong viện. Văn Dương, ngươi đây là ngươi không phải là đem đồ trong nhà đều đưa đến chứ? Nghe nói Lý Lợi đến rồi, Thái Diễm mang theo thị tỷ Tiểu Hoàn bước nhanh tiến lên đón, kinh ngạc hỏi. Lý Lợi thản nhiên nở nụ cười, phất tay ra hiệu thân binh đem trên xe ngựa tất cả đồ vật rời vào Thái phủ, tùy theo cười đối với Thái Diễm nói rằng, không có ngươi nói quyết đại như vậy, bất quá cũng cách biệt không xa. Đang khi nói chuyện, Lý Lợi lời nói dừng lại, một trận, bước nhẹ đi tới Thái Diễm bên cạnh, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói, chiếu cơ, lần này ta nhưng là đập nổi bán sắt tới cửa cầu hôn, ngươi có phải hay không rất cảm động, có muốn hay không cân nhắc đi theo ta à? Ha ha ha, a, ngươi không giữ mồm giữ miệng, tôi không để ý tới ngươi. Thái Diễm thất thanh cực kỳ lung túng, mặt cười ửng đỏ như hà, cho Lý Lợi một cái giận dữ còn xấu hổ ánh mắt của, lát sau lôi kéo hầu gái Tiểu Hoàn xoay người mà đi. Ha ha ha, mắt thấy Thái Diễm xấu hổ rời đi, Lý Lợi nhất thời thoải mái cười to, vô cùng đắc ý trong đại sảnh. Lý Lợi ngồi trên thái ung dưới, như cũng là khiêm tốn hữu lễ, một bộ bé ngoan dáng dấp. Một phen hàn huyên sau khi, Lý Lợi đối với Thái Ung trịnh trọng nói tạ, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Ở Lý Lợi nói chuyện thời gian, Thái Ung ngược lại là vẻ mặt nghiêm nghị, cau mày, một bộ bộ dạng u sầu. Thái thúc, ngài làm sao vậy? Vũ Uy quận tuy rằng đường xá xa xôi, dân phong nhanh nhẹn, không phục vương hóa, nhưng tiểu chất có lòng tin ở nơi đó đâm xuống căn cơ, sẵn sàng ra trận, chống đỡ Mang Di, thủ hộ tôi đại hán danh giới. Thái Ung ngơ ngác thất thần một hồi lâu, lập tức ánh mắt thâm thúy mà nhìn về phía Lý Lợi, nghiêm nghị hỏi, Văn Sương, ngươi có biết lão phu môn sinh cố lại không ít, nhưng vì sao cô đơn đối với ngươi vài phần kính trọng sao? Lão phu nhận thức ngươi vì lá chất, cực lực tiến cử ngươi viễn phó Lương Châu nhậm chức, coi ngươi như chí thần, những này ngươi nghĩ quá tại sao không? Ế, này tiểu chất đúng là chưa bao giờ nghĩ tới. Kính xin Thái thúc bảo cho biết. Lý Lợi vẻ mặt khẽ biến, tâm tư bách chuyển bên trong, nói thẳng đáp. Thái Ung tựa hồ đã sớm biết Lý Lợi sẽ có cỡ này phản ứng, vẻ mặt ngưng trọng nói, Văn Sương, ở trên thân thể ngươi, lão phu thấy được một người khác cái bóng, người kia chính là hôm nay Đông quận Thái thú Tào Tháo. Ngươi giống như hắn, xử sự chu toàn, khiêm tốn hữu lễ, lòng mang chí lớn, rất có kiêu hùng phong thái. Quan trọng nhất là hai người các ngươi đều yêu thích chiếu cơ. Ngày xưa Tào Tháo ở tôi quý phủ cũng như trước ngươi như vậy, đối với lão phu của nợ chất chi lễ, khiêm tốn cực điểm, đối với chiếu cơ càng là quan tâm đầy đủ. Ba ngày hai con đưa nàng lễ vật. Chỉ là chiếu cơ lúc đó coi trọng vệ trọng đạo, mà Tào Tháo nhưng là tuổi tác lại lớn, tướng mạo khác hẳn với người thường, bởi vậy lão phu trực tiếp cự tuyệt Tào Tháo. Để lão phu không ngờ tới vâng, vệ trọng đạo thân hoạn bệnh cũ, cùng chiếu cơ thành thần chưa tới nửa năm liền một bệnh không nổi, tùy theo chìm á khó trừ, bất hạnh chết trẻ. Hắn buông tay mà đi không quan trọng lắm, nhưng hại khổ chiếu cơ, bị vệ gia tộc người không cho, coi là yêu phụ sát tinh. Lão phu đối với lần này thật cảm thấy hổ thẹn, thường xuyên cảm thấy xin lỗi chiếu cơ, lúc trước nếu không lão phu một nói từ chối Tào Tháo, hay là chiếu cơ vận mệnh thì sẽ không như vậy đau khổ. Văn Dương, lão phu nói ngươi nghe hiểu sao? Lý Lợi lúc này trong lòng rung bần bật, liền hô hấp đều có chút gấp gáp, hắn không hề nghĩ tới Thái Diễm dĩ nhiên cùng Tào Tháo còn có này mọn nguồn. Trong sử sách ghi chép, Thái Diễm bị nam người Hung Nô kiếp bắt đến Thảo Nguyên 8 năm sau khi, Tào Tháo bắt thu Thảo Nguyên, lấy số tiền lớn từ người Hung Nô trong tay đem nàng chuộc trở về. Nguyên lai Thái Diễm lại là Tào Tháo mối tình đầu tình nhân, chẳng trách lao Tào tuổi đã cao, còn hung tiền như rác chuộc đồ nàng. Cuối cùng, Tào Tháo tuy rằng không thể thưởng thức tâm nguyện, ôm mỹ nhân về, nhưng cũng lấy được một cái văn cơ về Hán mỹ danh. Hán đại nữ tử xuất giá sau khi, vừa được lấy tự, bởi vậy có khuê nữ câu chuyện. Mà Thái Diễm tự, nguyên do chiếu cơ, chỉ là sau đó Tư Mã Thị chiếm đoạt thiên hạ, chiếu cơ bởi vì kiêng kỵ Tư Mã Chiêu tên kiên kỵ, sửa chiếu vì là văn, cố xưng Thái Văn Cơ. Thầm nghĩ hậu thế điển cố, trong lúc nhất thời, Lý Lợi thật không biết mình là nên hỉ hay là nên giận, không có đến mình cùng Tào Tháo quan hệ thật không ngờ sâu. Bắc địa quận Lý gia toàn tộc liền hủy ở Tào Tháo trong tay, mà Thái Diễm cũng là hắn mơ ước đã lâu, nhớ mãi không quên người. Bất quá, thời không xoay chuyển, tất cả làm lại từ đầu, chỉ cần trên đời còn có ta Lý Lợi tồn tại, thề cùng Tào A Man chiến đấu tới cùng. Vạn dặm giang sơn, ngươi Tào Tháo nhưng lấy tranh cướp, lẽ nào tôi Lý Lợi không thể tranh giành thiên hạ? Thái Diễm là của ngươi mối tình đầu tình nhân, nhưng là nàng bây giờ là miệng ta một bên thì mỡ, há có thể dễ dàng bỏ qua? Không phải đoan gia không đụng đầu, cổ nhân không lấn được tôi. Tâm tư bách chuyển trong lúc đó, Lý Lợi cũng nghe hiểu Thái Ung trong giọng nói ý tứ của, xem ra lão gia này tự cùng ý nghĩ của mình nhất trí, ta nghĩ bái hắn vì là nhạc phụ, hắn thật là có thu tôi làm cô gia tâm tư. Trong lòng âm thầm đắc ý hạ xuống, Lý Lợi ra vẻ làm ra một bộ tỉnh tỉnh mê mê biểu hiện, trung thực nói, Thái thúc, chuyện như vậy, ạch, tiểu chất còn thật không dám tự ý phỏng đoán, để tránh khỏi hỏng rồi chiếu cơ danh tiếng. Hả? Thái Ung kinh ngạc một tiếng, một đôi có thể thấm nhuần lòng người mắt sáng nhìn chăm chú vào Lý Lợi, biểu hiện nghiêm nghị. Một hồi lâu sau, khoe miệng của hắn tránh qua một tia cười quỷ quyệt, trầm giọng nói rằng, Văn Sương, trước đó lão phu còn tưởng rằng ngươi yêu thích tiểu nữ, xem ra ta thật sự là mắt mở chân chậm, nhìn lầm. Ngươi đã cũng không ý này, vậy ta liền không lời có thể nói. Như vậy đi, ở lại quý phủ ăn cơm trưa, sau đó ngươi liền chuẩn bị đi tới Vũ Uy tiền nhiệm đi. A, này Thái thúc, ngài hiểu lầm tiểu chất ý tứ của rồi. Ý tứ của ta đó là, tôi là thật tâm yêu thích chiếu cơ, không biết lao ra ngài ý như thế nào. Đột nhiên bị Thái Ung bước đến góc chết lên, Lý Lợi nhất thời liền bội rồi, không hề rụt rè, nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng. Chỉ là lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Lý Lợi liền biết mình gặp Thái lao phu tử mà nói. Quá gấp gáp rồi, quá để ý Thái Diễm rồi, dễ dàng đã bị lao ra hỏa dụ ra lời nói tự lấy lòng. Bất quá nam tử hán đại trượng phu, một ngụm nước bọt một viên linh. Như là đã đem lời thiêu mình,
Lý Lợi cũng có thể thản nhiên đối mặt. Ha ha ha, đây mới thật sự là nam nhi tốt mà. Thái Ung ha ha cười nói. Lập tức, hắn sắc mặt biến đổi, nghiêm nghị nói, Văn Sương, ngươi đã đối với Chiếu Cơ có ý định, mà Chiếu Cơ với ngươi ấn tượng rất tốt, lão phu đương nhiên sẽ không hành thò một chân vào, vọng làm ác người. Ngược lại, ta còn sẽ dùng hết khả năng giúp ngươi thành sự, chỉ hy vọng ngươi sau này đối xử tử tế Chiếu Cơ, không nên để cho nàng bị thương tổn. Lương Châu tuy rằng hỗn loạn không thể tả, chư hầu các cứ, nhưng trong này dân phong thuần phát, trời cao đất rộng, không giống thành Trường An như vậy bị đè nén. Chờ ngươi khởi hành thời gian, liền đem Chiếu Cơ mang đi đi, làm cho nàng theo ngươi đi ra ngoài giải sầu một chút. Bằng không, nàng từ sáng đến tối vẻ mặt đau khổ, nhìn ra lão phu đau lòng. A, Thái thúc, ngươi nói để cho ta đem Chiếu Cơ mang đi. Lý Lợi không khỏi kinh hãi hỏi. Thái Ung tỏ rõ vẻ nghiêm nghị mà nhìn về phía Lý Lợi, trịnh trọng gật đầu nói, không sai, Chiếu Cơ liền giao cho ngươi. Hy vọng lão phu lần này không có nhìn lầm người, cho Chiếu Cơ tìm tới một cái chân chính có thể giao phó trung thân người. Lý Lợi bây giờ tư duy thật là có giờ theo không kịp Thái Ung dòng suy nghĩ. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Thái Ung làm sao lại dễ dàng như vậy mà đem Thái Diễm giao cho mình đây? Tại sao? Chẳng lẽ mình trường một tờ giấy người tốt mặt, dễ dàng như vậy để người tín nhiệm? Thái thúc, ngươi coi đúng như thơ này mặc ta sao? Sẽ không sợ ta là Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bằng nghĩa, đạt được sự tín nhiệm của ngươi, chỉ là vì giành chức quan, chiếm Chiếu Cơ tiện nghi sau khi, lại vứt bỏ nàng. Nếu sự tình đã tiêu minh, Lý Lợi liền không nữa có kiêng rẻ, nói thẳng hỏi. Thái Ung ngưng mắt nhìn Lý Lợi, nhẹ nhàng phun ra một câu nói, ngươi là hạng người sao vậy? Lý Lợi nhất thời không có gì để nói, trợn tròn mắt. Thái Ung vẻ mặt phức tạp, ngưng trọng nói tiếp, Văn Xương hẳn là đối với lão phu tình cảnh trước mắt có hiểu biết. Lão phu kẹp ở Vương Doãn các loại, chờ một đám lao thần cùng đồng chắc trong lúc đó, tình thế khó xử, tình cảnh gian nan. Trước mắt tuy rằng Đồng Thái sư chiếm hết ưu thế, nhưng ta cùng với Vương Doãn, Dương Mưu đám người quen biết nhiều năm, đối với bọn họ những này lao thần tính cách quái dị biết chi rất sâu. Hiện nay bọn họ ở bề ngoài thần phục với Đồng Thái sư, cẩn thận chặt chẽ, ít giao du với bên ngoài, nhưng là bọn hắn giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ diệt trừ Thái sư. Mầm hai họa đã gieo xuống, giữa bọn họ sớm muộn cũng sẽ trở nên gay gắt xung đột, nhấc lên sóng lớn mênh mông. Mà tôi giáp ở giữa bọn họ, trong ngoài không phải là người, chỉ có thể hai bên không giúp bên nào, đóng cửa từ chối tiếp khách, chuyên tâm sáng tác thư tịch. Đợi được bọn họ phân ra thắng bại thời khắc, cũng chính là tôi Thái Ung thai vạ đến nơi ngày, trước sau khó có thể chỉ lo thân mình. Vì lẽ đó, thừa dịp lão phu trước mắt còn có mấy phần mặt dày cho ngươi mưu đến một quan bản trước, mang theo Chiếu Cơ đi thôi, rời xa chỗ thị phi này. Minh Ngao cấp trắng trận kẻ địch không đáng sợ, chân chính kẻ địch đáng sợ thường thường đến từ bên cạnh ngươi hoặc sau lưng người quen. Lão phu tin tưởng, một cái liền Chu Tuấn như vậy bách chiến danh tướng đều có thể đánh bại người, kiên quyết sẽ không gậy ở một đám Tây Lương mãng phu trong tay, ngươi nhất định sẽ bình yên vô sự. Lão phu hơi mệt chút, về phòng trước nghỉ ngơi, Văn Xương tự tiện. Thái Ung thật sự rất mệt, một đời đại nho lại cứ thiên bị kéo vào chính trị đấu trong khe hẹp, tâm lực quá mệt mỏi, như băng mỏng trên giày. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 51, nửa đêm gõ quả phụ môn Tà Dương xuống núi, Tà Dương đỏ như lửa. Lý Lợi cả người mỏi mệt về đến phủ, một mặt mệt mỏi sắc. Ngày hôm nay cả ngày, hắn làm một khắc cũng không còn nghỉ ngơi. Buổi sáng chạy tới Thái phủ, Thái Ung mấy câu nói để Lý Lợi vừa cao hứng lại thất lạc, tâm tình trầm trọng. Buổi chiều, hắn đi vào phủ Thái sư ngay mặt hướng về Đồng Trác gửi tới lời cảm ơn, nghe Đồng Trác thao thao bất tuyệt căn dặn đã hơn nửa ngày, đứng được chân đều đã tê dần, cuối cùng còn phải thiên ân vạn tạ khen tặng một phen, vừa mới có thể thoát thân. Ra phủ Thái sư, Lý Lợi lại đi tới Trường An đại doanh, bái phòng đóng giữ kinh đô và vùng lân cận Tử Vinh bộ đội sở thuộc. Chỉ là hắn chưa thấy Tử Vinh bản thân, cũng không phải Tử Vinh trung lang tướng cố ý xếp đặt tiêu căng, mà là Tử Vinh không ở quân doanh. Sau đó Lý Lợi cùng Phàn Chủ cùng Phàn Dũng hai chú cháu nói rồi một canh giờ, mục đích cuối cùng chính là muốn đem Phàn Dũng mang đi, cùng mình cùng Phó Vũ Huy quận. Phàn Chủ lúc này do dự không quyết định, tựa hồ không muốn chất nhi Phàn Dũng theo Lý Lợi đi trộn lẫn Lương Châu cái kia vịnh hồ thủy. Nhưng là Phàn Dũng nhưng miệng đầy đáp ứng, hứng thú trùng trùng muốn cùng Lý Lợi cùng đi Lương Châu, can nguyện tự hạ chức quan, cho Lý Lợi khi làm trợ thủ. Mắt thấy chất nhi cũng đã đáp ứng Lý Lợi rồi, Phàn Chủ đối với lần này cũng không thể tránh được. Bởi vì hắn thật sâu biết, cháu của mình Phàn Dũng khắp mọi mặt đều rất tốt, thiên phú hơn người, thể lực siêu quần, mấy năm tiếp theo nói không chắc liền có thể trở thành là lữ bố như vậy đỉnh cấp chiến tướng. Thế nhưng, ở Phàn Chủ trong mắt, cháu trai Phàn Dũng có một khuyết điểm chí mạng. Đó chính là hắn từ nhỏ liền đối với Lý Lợi theo lệnh mà làm, còn cùng Lý Lợi hai huynh đệ lệ huynh đệ, đối với Lý Lợi tôn kính trình độ so với đối với chính hắn một thúc phụ chỉ có hơn chớ không kém, có thể một ngày kia, Lý Lợi đem hắn bán, hắn còn giúp người ta kiếm tiền đây. Cũng may Phàn Chủ cũng biết Lý Lợi phẩm tính không xấu, thở nhỏ thông minh lanh lợi, tuyệt đối là chính mình chất nhi thế hệ này bên trong người tài ba. Hơn nữa Lý Lợi sơ ra chiến trường liền dũng manh thiện chiến, một trận chiến đánh bại Chu Tuấn hơn vạn đại quân, bắt giữ lao tướng Chu Tuấn. Cỡ này chiến tích, từ lâu truyền khắp toàn bộ Tây Lương quân, có thể nói là thanh danh quật khởi, hậu sinh khả úy. Hiện tại Lý Lợi càng là không bình thường, còn nhỏ tuổi cao ở thái thú chức vụ, còn dẫn bảo hộ Khương giáo úy danh hiệu, trong nháy mắt đều bỏ đến chính mình các loại, chờ, một đám lao tư cách tướng lĩnh trên đầu. Bất quá, đợi được Phàn Chủ các loại, chờ, một đám tướng lĩnh biết Lý Lợi muốn đi Lương Châu Vũ Uy quận tiền nhiệm thời gian, trong lòng nhất thời bình tĩnh lại. Lát sau thay Lý Lợi âm thầm lo lắng. Dù sao Lý Lợi cũng là nhóm người mình nhìn lớn lên hải tử, nếu như gây ở Hàn Thoại, Mã Đẳng các loại, chờ, một bọn tạp chủng trong tay, không khỏi thật là đáng tiếc. Quan trọng nhất là, gần nhất 2 tháng qua, Lý Lợi cùng trong quân các vị tướng lĩnh thường có lui tới, luôn ngựa khiêm tốn, lễ nghi chú đáo, thêm vào hắn năng lực bản thân cũng rất mạnh, vì vậy,
rất được phàn chủ, Quách tỷ các loại, chờ một đám lâu năm tướng lĩnh ưu ái. Phàn chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý Phàn Dũng tùy tùng Lý Lợi cùng đi Vũ Huy quận, chỉ có điều cần làm chút chuẩn bị, đi theo binh mã cũng không có thể mang quá nhiều. Bằng không, các loại, chờ Từ Vinh sau khi trở về doanh trại, phát hiện ít đi mấy ngàn binh mã, e sợ đối với Đồng Thái sư không có cách nào bàn giao. Phàn chủ đúng là không sợ đắc tội Từ Vinh, chỉ là cân nhắc đến Lương Châu địa giới trên xưa nay là chiến kỵ sư hùng, thành chi thấp bé, bộ tốt đi vào không quá mức tác dụng, trùng hợp chính là Phàn chủ dưới trướng bộ tốt nhiều mà chiến kỵ ít, bởi vậy có thể cung cấp cho Phàn Dũng chiến kỵ cũng rất có hạn. Phàn chủ cỡ này biểu hiện, từ lúc Lý Lợi trong dự liệu, không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, cùng Phàn chủ cùng thế hệ Tây Lương tướng lĩnh hầu như đều có một bệnh trùng, thì phải là lòng nghi ngờ rất nặng, cực kỳ coi trọng trong tay binh quyền, đối với những khác người trước sau đều cất giữ ba phần cảnh giác. Lý Giác, Quách tỷ, Trương Tế đám người là như thế, Đoạn Ổi, Hồ Trần, Từ Vinh cùng Nưu Phụ đám người cũng là như thế, mà Tây Lương quân thống suất động chắc càng phải như vậy. Quả nhiên là Nưu tầm Nưu, Mã tầm Mã, nhân di quân phân, có nhiều thống suất, sẽ có nhiều tướng lĩnh. Bất quá Phàn chủ các tướng lãnh còn có một cái khác rất tốt tính cách phái dị, thì phải là tin phục cường giả. Người khác mời hắn ba phần, hắn kính người khác một trượng, ân đoán rõ ràng, khoai ý ân cửu, đều là trí tình đến tính huyết tính hắn tử. Quyết định Phàn Dũng chuyện tình về sau, Lý Lợi một ngày hành trình rốt cục có một kết thúc, kéo hề bại không thể tả bước chân của, trở lại trong phủ. Vạn sự khởi đầu nan. Lý Lợi bây giờ là mới vừa cất bước, may là có một giúp lâu năm tướng lĩnh giúp đỡ, lại có Lý Giác mặt mũi của ở mặt trước mở đường. Bởi vậy hắn xem như là may mắn, tối thiểu còn có mấy ngàn tinh nhuệ chi binh, binh mã vấn đề tạm thời không cần cân nhắc. Cho tới lương đồng, quân giới cùng chiến mã các loại, chờ vật tư chiến lược, chỉ cần hùng binh nơi tay, ở Lương Châu địa giới trên luôn có thể chiếm được một vị trí, có đặt chân địa chi về sau, tất cả cũng sẽ có. Trời tối người yên thời gian, Lý Lợi cũng không tâm giấc ngủ, một mình nhấc theo một vò rượu ngon ngồi ở hồ sen một bên, nhìn đầy trời tinh thần, uống từ Thái Phụ Thuận tới năm xưa rượu ngon. Tối nay không trăng, tới gần cuối tháng, căng thẳng mặt trăng sẽ trốn đến sau nửa đêm mới ra ngoài. Hạ Nguyệt như mỹ nữ, chợt vừa lộ diện thời gian, thuần khiết tao nhã, Thái Dương còn không có xuống núi, nàng liền không kịp chờ đợi ló mặt, khoe khoang cũng không đầy đặn tư thái. Khi làm, mọi người dần dần đã thói quen sự tồn tại của nàng thời khắc, nàng trái lại trở nên rụt rè, vừa đến cuối tháng liền xấu hổ đợi được sau nửa đêm trở ra, không người thưởng thức, nàng một mình lộ ra được dáng người, mèo khen mèo dài đuôi, tự ngu tự nhạc. Trưa hôm nay, khi làm, Thái Ung nói rõ đem Thái Diễm giao cho Lý Lợi sau khi, Thái Diễm vẫn ẩn nút không lộ diện, mãi đến tận Lý Lợi rời đi Thái phủ thời gian, nàng cũng chưa hề đi ra đưa tiễn. Thái Diễm cử động lần này làm cho Lý Lợi cả ngày đều thất thượng bất hạng, trong lòng lo được lo mất, khá là xoắn xuýt. Đều nói thiếu nữ tình cảm đều là thơ, ai nào biết nam nhân tình ý bao nhiêu lo. Không trăng bầu trời đêm, đốm nhỏ càng chói mắt lấp lóe, trong ngay mắt, tựa hồ đang xui khiến một ít người đi làm ban ngày không dám làm chuyện tình. Lý Lợi ở trong lương đình đi qua đi lại, trong lòng nhiều lần tự định giá Thái Diễm tâm tư. Nếu như Thái Diễm không muốn theo chính mình, e sợ Thái Ung cũng sẽ không ở ngay trước mặt chính mình đem lời nói ra. Nhưng là nếu như nàng đồng ý, cái kia cần gì phải trốn tránh không chịu lộ diện đây? Đều là gả quá một lần người nữ nhân, còn gì cần phải như thế rụt rè lập gì đây? Lý Lợi không có xử nữ tình kết, thế nhưng nếu như có thể tìm tới nguyên trang tâm nghi nữ tử, đó là không thể tốt hơn rồi. Hắn nguyên muốn không hề để ý Thái Diễm quả phụ thân phận, chỉ là thuần túy yêu thích, không có cái khác ý nghĩ. Nhưng là Thái Diễm ban ngày như thế lóe lên trốn, ngược lại là để cho hắn suy nghĩ lung tung, đang nhớ lại của nàng quả phụ thân phận, trong lòng không khỏi phiền não. Quả phụ à, cưới trở về làm chính thất hiển nhiên không thích hợp, nếu như chưa đến mình ngồi ở vị trí cao, có một cái quả phụ chính thê, há không khiến người ta chế nhạo. Đau đầu a, chết tiệt phong kiến lễ pháp, khỏe mạnh người bình thường đều có thể bị ngươi bức điên. Không nghĩ ra manh mối, Lý Lợi một mặt tưới mười mấy khẩu rượu, sừng sốt đem nửa vỏ rượu ngon một hơi uống cạn. Đùng, tiện tay ngã nát vỏ rượu, Lý Lợi trực tiếp đi vào hậu viện chuồng, khiên ra bản thân ngựa lông vàng đống trắng, ra cửa phủ, chạy như điên. Ác Lai, ngươi không cần theo tới, tôi đi ra ngoài một chuyến, chờ một lúc sẽ trở lại, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Dùng ngựa chạy gấp bên trong, Lý Lợi không cần quay đầu lại xem, liền biết Điển Vi cùng ở phía sau mình, liền dương giọng hô một câu, lát sau thẳng đến Thái phủ phi đi, không cho đi theo. Nào đó là thân binh đội trưởng, hẳn là thời khắc thủ hộ ở chúa công chu vi, có thể nào không đi theo đây? Chậm rãi đánh ngựa mà đi Điển Vi, nghe được Lý Lợi gọi hàng về sau, trong lòng mỉm cười nói suy nghĩ, vẫn là dục ngựa đi theo Lý Lợi mặt sau. Chỉ là hắn cùng với Lý Lợi khoảng cách rất xa, nhưng từ đầu tới cuối duy trì Lý Lợi ở tầm mắt của mình bên trong. Chạy gấp đến Thái phủ ngoài cửa, Lý Lợi phát hiện Thái phủ đã sớm đóng cửa, trong đại viện một mảnh vắng lặng. Ngày nắng to, ngủ sớm như vậy làm gì? Lý Lợi trong lòng nhụt chí sau khi, không khỏi oán trách một tiếng. Chỉ có điều, khi hắn ngửa đầu nhìn về phía Thái phủ tường viện thì mới bừng tỉnh phát hiện mặt trăng đã xẻ ra rồi, mới biết nguyên lai đã là đêm khuya canh ba ngày. Kha kha kha. Đang cửa không mở, vậy ta lại càng tường mà vào, cho ngươi đến nửa đêm canh ba gõ quả phụ môn, nói vậy nhất định rất ý tứ. Mắt thấy bốn phía trời tối người yên, tịch liêu tiếng côn trùng kêu, ở dưới đêm trăng có vẻ rõ ràng có thể nghe. Lý Lợi không khỏi đánh tới ý đồ xấu, chuẩn bị cho Thái Diễm đến cái ngoài ý muốn kinh hỉ, hạch, không đúng, hẳn là kinh hãi. Ba ngày bị nàng một đường bố trí, tránh mà không cách nhìn, hại được bản thân khuya khoắt ngủ không yên, hiện tại cũng có thể hù dọa nàng xuống, làm cho nàng cũng không thể sống yên ổn, thời khắc nghĩ chính mình, một đêm cũng không ngủ được. Tương tư, một người suy nghĩ lung tung há có thể xưng là tương tư phải nam nữ hai người đồng thời nghĩ, tương tư thành đôi. Cao hơn một trượng tường viện, đối với Lý Lợi không chút nào tạo thành trở ngại,
từ trên lưng ngựa nhẹ nhàng nhảy lên, một cái vươn mình liền có thể vượt tường mà vào. Yên tĩnh không tiếng động đêm khuya, tất sột soạt tốt tiếng côn trùng kêu là trong đại viện dọc chính.
Bang, bang, bang.
Trầm thấp tiếng gõ cửa phá vỡ thái phủ đông xương phòng chung quanh yên tĩnh. Thâm hậu làm bằng gỗ cửa phòng, tiếng vang rất nặng nề ngột ngạt, vang động cũng lớn, âm thanh hạn chế ở xa mấy chục bước bên trong phạm vi. Ai ở bên ngoài? Chỉ là nhẹ nhàng gõ một lần môn, trong phòng người liền lập tức kinh thanh hỏi dò. Thoáng chốc, Lý Lợi đối với đầu góc mình nóng lên làm ra kích động cử chỉ, nhất thời hối hận rồi. Nguyên lai Thái Diễm tối nay cũng không ngủ a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 52, nửa đêm mỹ nhân linh ai ở bên ngoài. Chỉ là nhẹ nhàng gõ một lần môn, trong phòng người liền lập tức kinh thanh hỏi dò. Thoáng chốc, Lý Lợi đối với đầu góc mình nóng lên làm ra kích động cử chỉ, nhất thời hối hận rồi. Nguyên lai Thái Diễm tối nay cũng không ngủ a. Khái khái khặc. Thấp giọng ho khan hai tiếng, coi như là trả lời, Lý Lợi hy vọng Thái Diễm có thể nghe ra thanh âm của mình. Nay nửa đêm canh ba gõ quả phụ môn, nhân gia hỏi ngươi làm gì, nên trả lời thế nào? Đương nhiên là dường như Lý Lợi như vậy kẻ tái phạm đồng dạng cách làm, lên tiếng thị GNG, còn linh mất linh, xem vận khí đi, ngược lại mặt trăng đã nhìn thấy. Văn Sương, là ngươi sao? Làm sao ngươi sẽ đêm đã khuya, trở về đi thôi, ngươi có thể ngày mai trở lại nhà. Hồn khiên mộng nhiễu thanh âm của, nhiều tiếng bên hai, xem ra Thái Diễm không hề tức giận, chỉ là không tiện vào lúc này để Lý Lợi đi vào. Có này nhất nghiệm, Lý Lợi nhất thời dũng khí tráng không ít, trong lòng thấp thỏm cũng biến mất hầu như không còn. Vào lúc này xoay người rời đi nam nhân, tuyệt đối sẽ làm cho nữ nhân càng thêm kinh bị. Có tặc tâm không có tặc đảm, vậy cũng chớ làm chuyện loại này, nếu đến đều tới, vậy thì đơn giản kiên trì tới cùng. Chết no gan lớn, chết đói người nhát gan, nơi này cũng áp dụng. Bằng không, vậy thì quá suy rồi, quả phụ đều xem thường ngươi, chớ nói chi là hoa cúc đại khuê nữa rồi. Chiếu cơ, buổi tối ngủ không yên, đã nghi tìm ngươi nói một chút. Ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác. Nếu như ngươi cảm thấy không tiện mở rộng cửa, vậy ta liền ở ngoài cửa đợi được bình minh sau khi gõ lại môn. Nói chung, ngồi ở chỗ này trông chừng ngươi, ta cảm thấy đến trong lòng chân thật, về đến nhà trái lại lăn lộn khó ngủ. Chiếu cơ, ngươi hôm nay ẩn nút tôi, hay là chính là không muốn gặp lại ta đi? Kỳ thật, ngươi có thể trực tiếp đối với ta nói ra, cũng tốt để cho ta hết hy vọng. Bất quá, ở tôi rời đi thành Trường An mấy ngày nay, tôi hy vọng ngươi có thể cho phép tôi ngày lúc trời tối như vậy bảo vệ ngươi. Bằng không, tôi lo lắng, một khi rời đi Trường An, đời này e sợ đều không thấy được ngươi. Lý Lợi am hiểu sâu đạo này. Lúc trước vì theo đuổi thủ trưởng con gái, hắn thật ra rơi xuống đại lực khí. Da mặt dày, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi màu, biểu hiện tự nhiên. Miệng nhỏ ngọn, lời ca tụng há mồm liền ra, liên tiếp nửa giờ không mang theo tái diễn. Tối nay, thời gian qua đi hơn 1.8005, ngày xưa khổ công không có uổng phí luyện, lại phát huy được tác dụng rồi. Ngươi người này vẫn là không giữ mồm giữ miệng. Trong phòng truyền ra một câu nói như vậy về sau, nhất thời rơi vào vắng lặng. Tiên tính đến ngăn cách bằng cánh cửa bản, Lý Lợi tựa hồ cũng có thể nghe được Thái Diễm tiếng thở hổn hển. Trên thực tế, trước thời gian nửa tháng, Lý Lợi đã rõ ràng đem tình yêu của mình truyền đạt cho Thái Diễm. Mặc dù không có trực tiếp địa phương biểu lộ, nhưng cũng sáng tỏ không có lầm lan truyền ra người yêu của mình mến mộ tình. Bây giờ, chỉ kém một tầng mạng nhện không có xé ra. Bằng không, hai người liền không dùng tới như thế che che giấu giấu đối thoại, được hay không được, đã sớm có kết quả. Chỉ có điều quả phụ tên tuổi cho Thái Diễm đã tạo thành áp lực lớn, làm cho nàng mỗi lần cùng Lý Lợi gặp mặt khi đều có một loại phụ tội cảm. Theo giữa lẫn nhau xâm nhập tiếp xúc, loại này phụ tội cảm càng mãnh liệt, thời khắc hành hạ nàng, khiến cho nàng thống khổ vạn phần. Đang thống khổ dày vò bên trong, Lý Lợi lần lượt cho nàng mang đến kinh hỉ, làm cho nàng đau cũng vui sướng. Một cánh hồng, có gai mà lại đâm tay, thế nhưng nó thơm ngát xinh đẹp, khiến cho người vui thai vui mắt, mơ tưởng mong ước. Một đoàn mẫu đơn, cánh hoa tỏa ra, độc lị với hoàng thành một góc, nhưng khó nén tuyệt thế phương hoa, ngạo thị hoa thơm cỏ lạ. Nhỏ như vậy kinh hỉ, so với ngày xưa vệ trọng đạo há mồm đinh thơ, ngậm miệng làm phú, càng thêm làm lòng người say, tâm động không ngừng. Vì lẽ đó, nếu là muốn Thái Diễm trực tiếp từ chối Lý Lợi yêu thương, nàng kia dù như thế nào cũng không nói ra được, ngược lại sẽ từng trận đau lòng, có một loại đau mất nhân duyên cảm giác. Nhưng là, nếu để cho nàng trực tiếp mở miệng đáp ứng, nhưng là lại đưa nàng dồn đến chỗ chết. Tiên phu vong linh không xa, 3 năm hiếu kỳ còn không có đi qua một nửa thời gian, có thể nào lại thích người khác? Cái gì gọi là xoắn xuýt, Thái Diễm bây giờ là thật sâu cảm nhận được trong đó tam bị, cảm động lây, bị được dày vò cùng giàn vặt. Yêu ngọc thôi không thể, đau lăn lộn khó ngủ. Bởi vậy có người nói, yêu chính là có cảm giác đau lòng. Chi, chi chi. Ngay khi Lý Lợi do dự bất quyết, gần như muốn từ bỏ thời gian, Thái Diễm cửa phòng một tiếng cọt kẹt từ từ mở ra. Hơi yếu dưới ánh đèn, Thái Diễm người mặc chân mềm la quần thấp thỏm mà đứng, mặt đỏ tới mang thai túi thấp đầu, thân hình né tránh ở sau cửa, thỉnh thoảng dùng khỏe mắt dư quan quan sát động tĩnh ngoài cửa. Nhìn thấy tình hình như vậy, Lý Lợi biết muốn phải chờ tới Thái Diễm yêu mời mình vào đi, rất hiển nhiên là không thể nào. Lắc người một cái, Lý Lợi nhanh chóng tiến vào Thái Diễm quê phòng, lát sau tiện tay đóng cửa lại. A, ngươi nhốt môn làm gì? Này muốn là bị người phát hiện, ngươi để cho ta giải thích như thế nào rõ ràng? Ngươi nha, hại chết ta rồi. Mắt thấy Lý Lợi nhanh chóng đi vào, trở tay liền đóng cửa lại, đồng thời còn tiện tay cắm lên môn xuyên. Thái Diễm nhất thời kinh hãi thất sắc, không khỏi sau lùi lại mấy bước, âm thanh run rẩy chỉ vào Lý Lợi, rồi lại không nói ra được một câu lời hung ác. Đóng cửa lại về sau, Lý Lợi thản nhiên rất nhiều, không chút nào nửa đêm gõ quả phụ cửa đích rất nộ, trực tiếp đi tới phương trước bàn ngồi xuống. Được rồi, chiếu cơ, đừng sợ, ta còn có thể thật an ngươi nha. Tối nay ta còn thực sự là không ngủ được,
trong lòng vẫn lại cân nhắc ngươi vì sao ẩn nút tôi, chẳng lẽ là không muốn đi theo ta? Hiện tại tôi đã biết đáp án, nguyên lai ngươi chỉ là thẹn thùng, bởi vậy không dám cùng tôi chạm mặt. Ha ha ha. Lý Lợi sang sáng tiếng cười lây nhiễm Thái Diễm. Trong ngay mắt, gò má nàng trên đỏ ửng dần dần tàn đi, chân thành đi tới Lý Lợi bên cạnh ngồi xuống. Văn Sương A, tôi hiện tại phát hiện ngươi rất vô lại, còn vô liêm sỉ. Ngươi biết không, ngươi đây là đang bại hoại thanh danh của ta. Nếu để cho phụ thân biết ngươi khuya khoắt xông vào khuê phòng của ta, hắn tuyệt đối sẽ không để ta với ngươi đi Vũ Uy, thậm chí còn sẽ hướng về Đồng Thái sư tố cáo của ngươi ác trạng, đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ thân bại danh liệt, không còn gì cả. Ở Thái Diễm lúc nói chuyện, Lý Lợi vẫn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thái Diễm trên người có lồi có lõm, linh lung phập phồng thân thể đường cong. Thế nhưng, ánh mắt của hắn rất tinh khiết, chỉ có ca ngợi tình, cũng không khinh nhẫn tâm ý, loại ánh mắt này là Thái Diễm thích nhất nhìn qua ánh mắt. Cho đến tận này, chỉ có Lý Lợi xem ánh mắt của mình tối trong suốt, cái này cũng là nàng đối với Lý Lợi động tâm một cái nguyên nhân. Không có giữ lấy mà mong, trái lại có thể có được thu hoạch bất ngờ, tâm trạng của nhân loại tư quả nhiên là tuyệt không thể tả, hối thâm khó lường. Đối với Thái Diễm gần như đe dọa lời nói, Lý Lợi cười nhạt một tiếng, cười nói, "Chiếu Cơ nha, ngươi đây là cho chính ngươi đánh bạo đi. Trước tiên đem tôi hù dọa ngủ ở, sau đó liền không cần lo lắng cho ta nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ngươi, để cho ta lòng mang lo lắng thật sao?" Chậc chậc chậc, tài nữ nha, thực sự là tâm tư nhanh nhẹn, trí tuệ hơn người. Cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, ngươi vẫn còn có phản ứng như thế, xem ra tôi nửa đời sau thật có phúc, cưới một người như vậy trí tuệ cùng khuôn mặt đẹp cùng tồn tại tiểu thiếp. Ha ha ha. Tiểu thiếp? Lý Văn Sương, ngươi là nói ngươi muốn dâng tôi làm thiếp? Ngươi tại sao có thể như vậy? Phụ thân ta thực sự là nhìn lầm, ngươi chính là cái lang tâm cẩu phế bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Chợt vừa nghe đến tiểu thiếp chữ, tựa hồ chạm được Thái Diễm tối thần kinh nhạy cảm. Trong ngay mắt, nàng nộ khí trùng thiên, chửi ầm lên Lý Lợi. Đây là Lý Lợi lần đầu tiên nghe được Thái Diễm mắng người. Vẫn đúng là đừng nói, nàng mắng người khí thế của rất đủ, không cần hai tay chống nạnh, trực tiếp đại trừng mắt lên, phượng mi dựng thẳng lên, dáng vẻ rất đáng sợ. Giai nhân hiếm thấy, mặc dù là mắng người tư thái cũng lộ ra phong tình vạn trùng, hơn nữa hạ thiên quần áo đơn bạc, cái kia như ẩn như hiện hai vũ cùng dưới bụng hẻm núi thâm giản, ẩn chứa vô tận huyền ảo, rực rỡ vô hạn, mê hoặc đến cực điểm. A a a. Ngay khi Thái Diễm trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, cam tức nhìn Lý Lợi thời khắc, hắn tiện tay lôi kéo, đem Thái Diễm cái kia khinh mềm không có xương đây đà thân thể ôm vào lòng, không giống nhau Thái Diễm phản kháng. Hắn liền túi đầu hôn lên cặp kia hơi nết lên gợi cảm đôi môi. Thoáng chốc, Thái Diễm kịch liệt phản kháng, đôi cánh tay bành bạch đánh vào Lý Lợi sau lưng của trên. Cùng lúc đó, nàng cắn chặt hàm răng, đem Lý Lợi đầu lưỡi chống đỡ ở bên ngoài, quyết ý không cho hắn thực hiện được. Nhưng mà, Thái Diễm lập tức thân thể mềm mại mềm yếu hạ xuống, sức phản kháng giảm mạnh cuối cùng dĩ nhiên thất thanh rên rỉ một tiếng. Chính là này vương lỏng miệng cơ hội, Lý Lợi mềm nhắn rồng lưỡi trực tiếp đột phá răng trắng tinh quan, lát sau thế như trẻ tre, hôn đến Thái Diễm cả người sủi lơ, triệt để đánh mất sức đề kháng. Mà hết thể này chuyển chiếc điểm, ngay khi Lý Lợi một đôi rộng lớn trên lòng bàn tay. Ban đầu, đôi tay này trưởng rơi vào Thái Diễm nhẹ nhàng nắm chặt eo nhỏ nhắn lên, thế nhưng hiệu quả không tốt, ngược lại là thúc đẩy nàng phản kháng đến càng tăng lên hơn liệt. Khẽ bước hai bú, có hiệu quả, nhưng là vẫn cứ không thể tan mất nữ nhân dãy rủa lực lượng. Một nhưng, Lý Lợi nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Thái Diễm thời gian, này một đôi tròn vo gò đất mông từng để cho mình không kìm lòng được, ngọc huyết sôi trào. Lập tức, một đôi rộng to lớn mà rắn chắc bàn tay khẽ bước ven ngồi ở Lý Lợi giữa hai chân tròn vo bú, động tác cực kỳ mềm nhẹ, như gió nhẹ thổi, như lục liêu lướt nhẹ qua mặt, như vi ba dập dờn, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Đến đây, mỹ nhân thư phục, cả người mềm yếu không có xương ngồi liệt ở Lý Lợi trên người, thỉnh thoảng phát sinh một tiếng run rẩy rên rỉ, kích ra nam nhân đấy lòng nguyên thủy nhất ngọc mong. Mỹ nữ đáng tự hào nhất thân thể vị trí, chính là nàng toàn thân mẫn cảm nhất vị trí. Lý Lợi không hổ là chịu đủ hung đúc người trọng sinh, am hiểu sâu đạo này, ra tay cực cho phép, một đòn bắt được mỹ nhân phương tâm. Nửa đêm mỹ nhân đình, làm tiếp thì lại làm sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 53, khó tiêu nhất được mỹ nhân ân ánh bình minh sơ đến. Ánh nắng ban mai tảng sáng, vẫn là diễm dương ngày. Sơ bình hai năm xuân hạ hai mùa, nước mưa đặc biệt ít, thiên hạ đại hạ. Cục cục đát. Hai kỵ khoái mã đạp lên ánh bình minh thật nhanh xẹt qua đầu hẻm, thẳng đến Long Tương Lý phủ mà đi. Ác Lai, tôi cũng đã sớm nói, không cho ngươi theo tới. Ngươi xem ngươi, ở viện bên gõ tường giữ một đêm, tư vị không dễ chịu chứ. Dùng ngựa chạy gấp ở bên trong, Lý Lợi quay đầu đối với sau lưng Điển Vi nói rằng. Hắn trong giọng nói tuy có trách cứ tâm ý, nhưng ngựa khí nhưng lộ ra mấy phần cảm động. Điển Vi toàn thân áo đen, đã bị sáng sớm nước sương làm ướt. Ngày mùa hè, quần áo đơn bạc, đại hạn thời khắc, sáng sớm nước sương càng có vẻ đáng quý. Điển Vi ở ngoài sân thủ hộ cả một đêm, lúc này quần áo đã thiếp ở trên người, đem vình bắp thịt của đội hiện đi ra. Chúa công, thuộc hạ không ngại. Thân là thân binh đội trưởng, thuộc hạ gánh vác bảo vệ chúa công trọng trách, há có thể tự ý rời vị trí. Chúa công ở đâu, tôi Điển Vi sẽ xuất hiện ở nơi nào, trừ phi thuộc hạ gặp bất chắc, bằng không vĩnh viễn không sẽ cải biến. Câm miệng. Ác Lai Nha, sau này loại này không cắt lợi, không nên nói nữa, bằng không tôi tất nhiên phạt nặng cho ngươi. Lý Lợi chợt vừa nghe đến Điển Vi nói tới gặp bất chắc, nhất thời não hải hiện ra diện nghĩa bên trong một màn. Huyền Thanh ở bên trong, Tào Tháo mang đại thắng oai, mạnh mẽ chiêu nạp Trương Tú thím thị tẩm, dẫn đến Trương Tú không thể tả nhục nhã, phấn khởi phản kháng. Mà Điển Vi thủ hộ ở Tào Tháo lều lớn ở ngoài, tay không ngăn cản lên tới hàng ngàn, hàng vạn Trương Tú quân, không để cho bước vào lều lớn một bước, cuối cùng yểm hộ Tào Tháo chạy ra Huyền Thanh, mà chính hắn thì lại lực chiến mà chết, chí tử vẫn cứ chấn giữ lều lớn, chưa từng lùi về sau nửa bước. Lý Lợi trong đầu nghĩ những này, lại liên tưởng đến chính mình trước đó gây nên, cùng cái kia Tào Tháo gây nên biết bao tương tự, làm hại Điển Vi ở ngoài đại viện giữ gìn một đêm. Nhất làm cho hắn có miệng khó trả lời chính là, đêm hôm qua hắn không có đắc thủ. Tuy rằng hắn chiếm hết tiện nghi, lại không có thể một lần công hãm Thái Diễm một đạo phòng tuyến cuối cùng. Tài nữ cuối cùng là tài nữ, mặc dù là toàn thân sủi lơ vô lực, xuân chuyện tràn lan thời khắc, vẫn cứ cất giữ mấy phần lý trí, tử thủ quan hải không dung tha, trước sau kiên thủ cái thời đại này đạo đức điểm mấu chốt. Mặt đối với mình tim đập thình thịch giai nhân, Lý Lợi đương nhiên sẽ không dùng sức mạnh. Hơn nữa mỹ nhân thông tình đạt lý, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt, chuyện khác cũng không gật đầu, cũng không từ chối, trái lại rất hưởng thụ nam nhân xoa xoa và hôn môi. Thân thể phấn khởi một đêm, ôm ấp giai nhân, đến nay vẫn mùi thơm dư âm, tuy nhiên nó không có chân chính ôm mỹ nhân về. Lý Lợi vừa cảm hứng phấn, lại có mấy phần tiếc nuối. Bất quá ngẫm lại chính mình tuổi mới 16 tuổi non nớt thân thể, hắn cũng là thản nhiên, tâm tình hướng tới ôn hòa. Thiếu niên thân thể, quá sớm tiếp xúc chuyện phong khe, tuyệt đối là chỉ cầu nhất thời nhanh chóng, hậu hoạn vô cùng, thậm chí sẽ ảnh hưởng cả đời. Điểm này sinh lý thường thức, Lý Lợi còn hiểu. Xã hội phong kiến người, tại sao tuổi thọ phổ biến không dài, thất thập cổ lai hy. Tuy có chữa bệnh điều kiện hạn chế nhân tố, nhưng cũng từng có sớm thành ra tạo thành mầm họa. Nam tử 16, nữ tử 14 tuổi, chính là thân thể vừa trưởng thành thời gian, quá sớm tiêu hao tinh nguyên, sẽ đối với thân thể tạo thành khó có thể lường được mầm họa, vô hình trung thay đổi thể chất, ảnh hưởng thân thể bình thường cơ năng cường hóa lớn mạnh, mầm thai họa ẩn sâu. Trưởng thành theo tuổi tác, những này mầm họa sẽ từ từ lồi hiện ra, hối hận chi không kịp. Lý Lợi là người hậu thế, càng là một 1 năm 365 ngày rèn luyện không ngừng quân nhân chuyên nghiệp, với thân thể người cơ năng rất hiểu rõ biết quá tường tận. Vì vậy, hắn đối với Thái Diễm rừng cương trước mở vực không có bất kỳ oán giận tình, trái lại có thể vui vẻ tiếp thu. Thân thể của con người đều có khó có thể tự chế kích động bản năng, Lý Lợi mặc dù có thành thục nam linh hồn của con người, nhưng đúng là vẫn còn cái 16 tuổi thiếu niên thân, khó kìm lòng nổi, cũng là bình thường sự tình. Thái Diễm không tiếng động từ chối, ngược lại là để Lý Lợi thanh tỉnh rất nhiều, tự mình tỉnh lại dưới, âm thầm vui mừng không ngớt. Mình bây giờ mới 16 tuổi, chính trực thân thể nhanh chóng trưởng thành hoàng kim tuổi tác, sau đó chỉ cần chăm chỉ luyện võ, nói không chắc sẽ nên đón thể chất lại một lần bay bọn, vì là ngày sau cường giả cấp cao nhất con đường đã xuống vững chắc căn cơ. Trong lúc miên man suy nghĩ, Lý Lợi cùng Điển Vi hai người về tới quý phủ. Vừa muốn đi vào đại sảnh, nhưng trước mặt đụng phải hai con mắt mang theo tơ máu Trần Ngọc. Điển Vi mắt thấy Trần Ngọc tiểu cô nương sắc mặt không quen, lập tức tránh đi, nắm ngựa lông vàng đốm trắng lặng yên không một tiếng động đi vào hậu viện, đem Lý Lợi một người ở lại đại sảnh cửa. "Chào buổi sáng nghe Ngọc Nhi, xem ngươi thật giống như ngủ không ngon bộ dạng, nếu không ngươi lại trở về ngủ một giấc đi, tôi tùy tiện ăn một chút đồ vật là được, không cần làm phiền ngươi." Đương thời đại hán người bình thường đều là một ngày hai món ăn, nhưng Lý Lợi quý phủ nhưng là một ngày ba bữa, hơn nữa hắn thức ăn vẫn luôn là do Trần Ngọc tự mình làm, đặc biệt là bữa sáng, chưa bao giờ mượn tay người khác với người. "Ngươi còn không phải như vậy, mắt đầy tơ máu, tối hôm qua một đêm không ngủ đi. Điểm tâm đã làm tốt rồi, tôi lại đi hâm lại một chút cho ngươi, ngươi đi rửa mặt đi." Trần Ngọc biểu hiện hoàn toàn ra khỏi Lý Lợi đắc ý nguyên liệu, nàng lại không thấy khởi sướng tính khí, cũng không có hô to đại náo, trên mặt cười tuy rằng rõ ràng không có lầm biết tôi không cao hứng, nhưng vẫn cứ đối với Lý Lợi ôn nhu hỏi, trong lời nói lộ ra nồng nặc yêu thương. "Hả, được, làm phiền Ngọc Nhi." "Đúng rồi, ngươi phân phó, làm cho bọn họ chuẩn bị xong xe ngựa, các loại, chờ, sau khi cơm nước xong, ngươi theo ta cùng đi Đông Dương Cốc, mang nhiều mấy cái da thú thảm, ngươi ở trên xe ngựa lại ngủ một giấc. Nữ nhân không thể thức đêm, bằng không sẽ không đẹp." "Ha ha ha. Tốt. Ngươi có phải hay không cũng ngồi xe ngựa? Trộm lén đi ra ngoài cả đêm đều không trở lại, ngươi cũng không chịu đựng được chứ? Như vậy, tôi làm cho bọn họ đem quy phụ rộng lớn nhất chiếc xe ngựa kia trồng lên, cũng tốt cho ngươi thư thư phục phục bù ngủ một giấc." "Hi hi hi." Nữ nhân sắc mặt nói thay đổi liền thay đổi ngay. Vừa nãy Trần Ngọc còn một bộ khổ đại cựu thâm u oán biểu hiện, bây giờ nghe Lý Lợi muốn dẫn chính mình đi Đông Dương Cốc sau khi, nhất thời nhiều mây chuyển chuyện, phong tình vô hạn. Cái kia cười hì hì xinh đẹp dáng dấp, hơi chập chẩn xinh đẹp dáng người, nhìn ra Lý Lợi đột nhiên miệng đắng lưỡi khô, trước đó thật vất vả đè xuống tâm hỏa, đống lại lùi tới. "Cô gái nhỏ này, thực sự là mê chết người không đền mạng yêu tinh a." "Ai, tôi nhẫn, nhịn một chút. Sớm muộn ta muốn đem các ngươi đôi này, chuyện này đối với yêu tinh tận diệt rồi, liền ra lẫn xương một cái nuốt xuống, xem các ngươi còn dám mê hoặc tôi." Nhìn theo Trần Ngọc đung đưa thân ảnh của rời đi, Lý Lợi hít sâu hai cái, đè xuống bước lên ngọc hỏa, tự đủ lẩm bẩm nói. Tây môn ở ngoài, Long Tương Lý phủ năm chiếc xe ngựa chậm rãi chạy khỏi. Đi ở trước nhất một chiếc xe ngựa rõ ràng cùng lễ chế không hợp, rộng rãi phi thường, có thể so với Tam Công tỏa giá. Thế nhưng, nơi này là thành Trường An, là Đồng Trác một tay che trời địa phương. Làm Tây Lương quân bên trong tân quý, Lý Lợi quý phủ chiếc xe ngựa này vẫn là Đồng Trác ban tạo. Bởi vậy, lui tới thư sinh tuy rằng dồn dập nghỉ chân liếc mắt, nhưng cũng không có người có can đảm ngăn cản. Hiện nay thiên hạ, lễ nhạc tan bỡ, lòng người loạn lạc chết chóc, tay cầm binh đao nhân tài lời nói có trọng lượng, có sức thuyết phục, cái khác đều là bỗng. Ngồi xe ngựa cảm giác, trước đó Lý Lợi không có đã nếm thử, thế nhưng lúc này là có nỗi khổ khó nói. Sóc này đến tương đương khó chịu. Kiếp trước, hắn công cụ giao thông gì không có lái qua, bên nào không phải bắt vào tay, điều động như thường. Nhưng là bây giờ ai, mất mặt nhé. Hắn dĩ nhiên cảm giác mình có chút say xe, thân thể theo thân xe lắc lư trái phải, trên dưới sóc này, trực tiếp đem hắn điên đến thất điên bắt đảo, đầu óc choáng váng. Quá chịu tội rồi. So với hậu thế Tú Lơ Khơ điên đến còn lợi hại hơn, khổ không thể tả nhé. Quan trọng nhất là, Trần Ngọc cô gái nhỏ an vị ở Lý Lợi bên cạnh. Xem người ta, mặt cười mỉm cười, đôi mắt đẹp trong suốt chuyển động, một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn vẫn cười hì hì nói chuyện không ngừng,
vểnh cao cái mông đầy đặn ngồi ở da thú trên nệm, khẽ lên khẽ xuống, rất có quy luật, một điểm lắc lư di chứng về sau đều không có. Nụ cười vui tươi, Dương Dương tự đắc. Tận đến giờ phút này, Lý Lợi bừng tỉnh phát hiện, nguyên lai mông lớn cũng là rất mới có lợi, chí ít có thể kháng chấn, chống chấn động. Thái Diễm tuyệt thế cái mông đầy đặn tất nhiên là không cần nhiều lời, Trần Ngọc cô gái nhỏ dĩ nhiên cũng là như thế, vểnh cao cái mông đầy đặn theo thân xe lay động, nhẹ nhàng chập trùng, trước người một đôi khổng lồ nhô lên theo gây sóng gió, sóng lớn mãnh liệt. Phi Lễ chớ nhìn, Lý Lợi kỳ thật không muốn xem một số địa phương không nên nhìn, tiếp rằng khó kìm lòng nổi, ánh mắt đều là vô tình hay cố ý quét liếc mắt nhìn, sau đó sẽ liếc mắt nhìn, muốn không nhìn nữa một chút liền không nhìn liền Lý Lợi không ăn trộm cũng giống như tên trộm, mày gian ánh mắt gian tà nhìn trộm Trần Ngọc mê người cuộn sóng, liếc mắt nhìn lại một mắt. Văn Sương, của ngươi sắc mặt thật là tệ, có phải là ngồi không quen xe ngựa? Như vậy đi, ngươi gối lên trên chân của ta ngủ một giấc đi, đang ngủ thì sẽ không cảm giác được sốc này. Này vậy cũng tốt, tôi xác thực đầu óc choáng váng rất khó chịu, khổ cực Ngọc Nhi rồi. Lý Lợi nguyên bản không chút nghĩ ngợi liền muốn mở miệng từ chối Trần Ngọc thật là tốt ý, nhưng nhìn thấy cô gái nhỏ ân ân chờ đợi ánh mắt của về sau, trong lòng nhất thời mềm nhũn, chỉ có thể đáp ứng. Khó tiêu nhất được mỹ nhân ân. Kỳ thật, Lý Lợi không phải là không hiểu Trần Ngọc tâm tư, cũng không phải không hiểu phong tình người. Vừa vặn ngược lại, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Trần Ngọc đối với mình nồng nặc yêu thương, thậm chí là đối với mình không đề phòng, rất nhiều ta đoạt ta lấy tư thế. Người không phải cây có ai có thể vô tình. Hơn một tháng sớm chiều ở chung, Trần Ngọc tướng mạo cùng phẩm hạnh cũng làm cho Lý Lợi không thể soi mói, tuyệt đối là ít có tài mạo song toàn cô gái tốt. Thế nhưng, chỉ cần Trần Ngọc đại huynh chuyện tình không có viên mãn giải quyết, Lý Lợi thì sẽ không động Trần Ngọc một đầu ngón tay, càng sẽ không tiếp nhận của nàng yêu thương. Thương tổn một cái chân tâm yêu thích nữ nhân của mình, đây không phải là nam tử hán gây nên, càng không tính là nam nhân chân chính. Đối mặt Trần Ngọc khó như vậy đến cô nương tốt, Lý Lợi suy nghĩ trong lòng là không là giữ lấy, mà là không muốn cho nàng mang đến thương tổn. Chân chính yêu là kính dâng cùng chờ đợi, mà không phải một mực giữ lấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 54, ép trả nợ Đông Dương Cốc. Trung quân bên trong đại trướng, Lý Lợi sắc mặt bình tĩnh mà ngồi đàng hoàng ở chủ vị, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đường Hạ người. Điền Vi đứng ở hắn phía sau, Ba Tài, Lý Phú, Lý Trinh các tướng lãnh ngồi quỳ chân với lều lớn hai bên. Mọi người ngồi nghiêm chỉnh, nín hơi cấm khẩu, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chăm chú vào đứng ở lều lớn ZHNG ỉnh tàu đem Lý Điển. Lý Điển, tự Mạn Thành, nguyên Tào Tháo dưới trướng tướng lĩnh, giỏi về luyện binh, lòng dạ rộng rãi, khéo dâng căng rắn, có phong độ của một đại tướng. Đôi giải sơn chiến dịch, Lý Điển cùng Hạ Hầu Đôn bộ đội sở thuộc hơn 3000 bộ kỵ dạ tập Lý Giác quân đại doanh, bị Lý Lợi sớm bố trí kỹ càng liên hoàn cạm bẫy một vòng thành cầm, toàn quân bị diệt. Chiến hậu, chủ tướng Hạ Hầu Đôn sống chết không rõ, phó tướng Lý Điển cùng với còn sót lại hơn 2000 tên bộ tốt toàn bộ bị bắt, trở thành Lý Lợi tù binh. Sau đó gần 2 tháng, Lý Điển vẫn bị bí mật giam giữ ở Long Tương doanh trong đại lao, không có buộc chặt, mỗi ngày rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi, ngoại trừ không thể đi ra nhà tù ở ngoài, cái khác không bị hạn chế. Trong lúc này, Lý Lợi đối với hắn chẳng quan tâm, thậm chí không có đến đây gặp hắn một lần. Nhưng mà ngày hôm nay Lý Điển nhưng được mời vào lều lớn, bởi vì Lý Lợi rốt cục chịu tiếp kiến hắn. Mạn Thành, ngồi xuống nói chuyện đi. Tất cả mọi người ngồi, chỉ ngươi một người đứng ở lều lớn ZHNG in, quá mức đột ngột, che ở mọi người tia sáng, quá mức đặc lập độc hành rồi. Vào chỗ đi. Lý Lợi lời nói chợt nghe bên dưới vô cùng hiền lành, tuy nhiên nó mềm bên trong mang cứng rắn, sáng trong tiếng mang theo không cho kháng cự uy nghiêm. Lý Điển tuy là võ tướng, nhưng lòng dạ sắc bén. Từ Lý Lợi đơn giản một câu nói ở bên trong, hắn nghe được nói ở ngoài tâm ý tất cả mọi người ngồi, chỉ có chính mình đứng ở trong đại trướng. Đó là bởi vì bọn họ đều là người Lý Lợi thuộc hạ, mà tôi Lý Mạn Thành cũng không phải. Ngồi hay là không ngồi? Trong nháy mắt, Lý Điển khá là do dự, bồi hồi bất định. Trước đó, hắn đã sớm biết chính mình sớm muộn cũng sẽ có một ngày như thế, chiến bại bị bắt, ngoại trừ quy hàng ở ngoài, chỉ có một con đường có thể đi, thì phải là thản nhiên chịu chết. Nguyên bản Lý Điển đã làm tốt bị kéo ra ngoài trạm thủ chuẩn bị, tâm như giếng cạn, bắt đầu sinh tử trí, không sợ sinh tử. Nhưng là hơn 50 ngày trôi qua, hắn chẳng những không có bị trạm thủ, trái lại mỗi ngày thịt cá thờ phụng, rất thoải mái. Trừ có hay không nhân thân tự do ở ngoài, mình ở trong phòng giam tháng ngày rất tốt, 2 ngày một vò rượu, 3 ngày tắm một lần tắm, đống nhiên dừng lại đều có gà vị thiết đáp, tiểu thắng ngày trải qua tương đương thích ý ngày hôm nay, Lý Điển biết mình thật thắng ngày chấm dứt, sinh tử của mình liền nắm giữ ở trước mắt cái này thành tú thanh niên đẹp trai trong tay. Đối với Lý Lợi tục danh, Lý Điển trước đó chưa từng nghe nói. Cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ biết Lý Lợi là đồng chát dưới trướng đại tướng Lý Giác cháu trai. Bên trong mâu cuộc chiến, Lý Lợi nhất chiến thành danh, trấn lưu cuộc chiến, người này càng là toán không bỏ sót toán. Một lần hố giết mình cùng Hạ Hầu Đôn tướng quân xuất linh 3,500 tên bộ kỵ, lát sau công hãm Trần Lưu Thành. Bồi hồi bên trong, Lý Điển trung quy không có nghe từ Lý Lợi dặn dò vào chỗ, vẫn cứ thẳng tắp đứng ở lều lớn ZHNG in, không sợ với trong lều hơn 10 con mắt nhìn kỹ, một mặt quyết tuyệt nhìn thẳng Lý Lợi. Ha ha ha. Mạn Thành tướng quân rất có tính cách, đỉnh thiên lập địa, chính là người trung nghĩa. Người đến đâu, cho Mạn Thành tướng quân dọn chỗ. Lý Lợi mắt thấy Lý Điển vẫn cứ đứng tại chỗ, thân hình vị nhưng bất động, nhất thời cười ha ha, dặn dò thân binh đưa đến bàn nhỏ. Mạn Thành tướng quân không muốn như vậy câu nệ, Lý Mỗ ngày hôm nay mời người tới cũng không phải là vì chiêu hàng ngươi, mà là có chuyện thương lượng. Lý Điển nghe vậy vừa sửng sốt, không hiểu hỏi, tại hạ cùng với tướng quân trong lúc đó có chuyện gì có thể thương lượng? Xin mời Lý tướng quân nói thẳng cho biết. Lý Lợi khoe miệng mỉm cười mà nhìn về phía Lý Điển, bãi làm ra một bộ rất bất đắc dĩ biểu hiện, nói rằng, kỳ thật đi, chuyện này để Lý Mỗ thật là có chút khó có thể mở miệng, nhưng quân ta căn cơ quá đông, thật sự là chuyện bất đắc dĩ à?
Lý Điển Nguyên tưởng rằng Lý Lợi sẽ rất dứt khoát thẳng vào chủ đề, không nghĩ tới hắn đúng là bán được cái nút, thở dài thở ngắn cái gì chính sự cũng không nói. Tức thì, Lý Điển không nhịn được nói rằng, Lý tướng quân giàu gì cũng là thống ngự mấy ngàn binh mã linh binh tướng lĩnh, tại sao như vậy kéo dài, có chuyện cứ việc nói thẳng. Tôi Lý Điển mặc dù không phải anh hùng hào kiệt, nhưng cũng biết trung nghĩa hai chữ. Nào đó tâm ý đã quyết, tuyệt không phản chủ đi theo địch, cam nguyện chịu chết. Lý Lợi không hoài nghi chút nào Lý Điển trung nghĩa chi tâm, biết hắn đã sớm đã làm xong hùng hồn liều chết chuẩn bị. Chờ Lý Điển nói xong về sau, Lý Lợi lập tức lắc đầu, biểu hiện kinh ngạc nói, Mạn Thành, ngươi muốn chết nhanh. Không, không không. Ngươi phải sống sót, hơn nữa còn phải hảo hảo sống sót. Bằng không, ngươi ghi nợ nợ, ai để hoàn lại thì sao? Lý Văn Sương. Ngươi giàu gì cũng là một quân thống suất, sao có thể nói ra như vậy vô liêm sỉ, tôi khi nào thiếu nợ ngươi sao? Ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, tôi Lý Điển nếu như một chút nhíu mày, liền không tính hảo hán. Nhưng là ta tuyệt đối không thể chịu được ngươi như vậy ăn nói bừa bãi, vu hại tôi nợ nần. Lý Điển tỏ rõ vẻ sương lạnh, phẫn nộ dị thường, hai mắt trợn tròn căm tức nhìn Lý Lợi, hô hấp run rợn, ồ ồ hơi thở hừ hừ, bên trong đại trướng các tướng lĩnh đều có thể nghe thấy. Đối mặt Lý Điển chất vấn cùng phẫn nộ vẻ mặt, Lý Lợi biểu hiện thản nhiên, một bộ không nhúc nhích dáng vẻ, cũng không vội với mở miệng nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, nhìn Lý Điển vẻ mặt hòa hoãn rất nhiều, Lý Lợi dù bận vẫn ung dung nói, Man Thành tướng quân bình tĩnh đừng nóng, nghe Lý Mỗ nói hết lời, sau đó ngươi lại mở miệng trách cứ cũng không mượn. Lý Điển hiện tại thật thì không muốn thấy Lý Lợi tấm kia tuấn lãng mặt của, bạch hạt một bộ thật túi ra, giờ thối trước khô, ăn nói bừa bãi, thực sự là chân thiên hạ to lớn ghê, tôi đường đường Lý Điển khi nào thiếu quá nợ. Lý tướng quân mời nói, tại hạ nghe đây, hy vọng ngươi có thể đem lời nói rõ ràng ra. Bằng không, dù cho tôi Lý Điển là của ngươi tù binh, cũng không thể tha cho ngươi tùy ý chửi bới thanh danh của ta. Lý Lợi sau khi nghe, nhất thời lông mày giãn ra, khóe miệng nhếch lên, mang theo một tia âm cười. Man Thành tướng quân thực sự là đỉnh thiên lập địa đại nam nhi tốt, Lý Mộ rất là kính phục. Không biết Man Thành tướng quân có từng nghe qua, bị người một chút tri ân khi làm suối tuôn báo đáp. Lý Điển mí mắt cũng không mang ngay mắt, tất nhiên là nghe qua, người trung nghĩa người lẽ ra nên như vậy. Lý Lợi khỏe miệng ý cười càng đậm, như vậy cũng tốt, Man Thành tướng quân quả nhiên là người trung nghĩa. Không biết tướng quân có thể hay không biết, bị người một bữa cơm tri ân, lại nên làm như thế nào đây? Này Lý Điển cảm giác thấy hơi không ổn, mở ra miệng rộng nhưng lại không biết làm sao trả lời, bởi vì hắn nghĩ đến chính mình nhà tù thức ăn xác thực rất tốt ta. Lý Lợi ngước mắt nhìn Lý Điển, không nhanh không chậm nói, hiện nay thiên hạ đại hạn, bách tính sinh hoạt khốn khổ, khắp nơi lưu dân. Nếu như Lý Mô dùng một con gà nướng đổi lấy một cái tinh tráng hán tử cống hiến cho, quả thực dễ như trở bàn tay. Man Thành tướng quân, ở tôi trong quân doanh tổng cộng đợi 55 ngày, ăn Lý Mô 52 con gà nướng, 52 chỉ đại ngà, 30 móng heo, 26 hũ trăm năm chấm nướng, còn có 2 hộp chất lượng tốt gạo. Cái khác thức ăn sẽ không nói tỉ mỉ rồi, nói vậy Man Thành tướng quân so với ta rõ ràng hơn. Man Thành tướng quân, hai người chúng ta vốn không quen biết, không hề giao tình, hơn nữa còn là tử địch. Thân là dưới bậc chi tù, ngươi nhưng có thể khối lớn cắn ăn, một người cho ăn hết quân ta trên 100 tên tướng sĩ 1 năm khẩu phần lương thực. Lẽ nào ngươi không cảm thấy trước khi chết muốn đem món nợ này trước tiên trả lại sao? Này tôi cơm nước là các ngươi bưng tới, tại hạ nhưng không mời các ngươi làm như thế, sao có thể tính là ở trên đầu ta? Lý Điển mặt đỏ tới mang tai, biểu hiện thất kinh, đầu ngẩng cao sọ trong nháy mắt thấp đến trên ngực, tiếng nói cực nhỏ, như con muỗi giống như ong ong mà nói. Lý Lợi đối với Lý Điển vẫn bách thái độ ngẩng mặt là ngơ, tiếp tục nói, ngươi mới vào nhà tù thì tuyệt thực 3 ngày, tích thủy chưa tiến vào. Quan coi ngục thấy ngươi đáng thương, liền quá độ thiện tâm chuẩn bị cho ngươi một trận phong phú bữa tiệc lớn, kết quả ngươi ăn được sạch sành xanh. Sau lần đó, hắn liền cho rằng ngươi chọn lựa thực, chỉ ăn thịt cá, bởi vậy đem việc này liền bẩm báo cho ta, mà tôi niệm tình ngươi cũng là trung dũng chi sĩ, liền vẫn cật lực cung cấp. Ngươi đừng nói cái gì cơm nước là quan coi ngục cho ngươi bưng đi, cũng không phải là ngươi mong muốn các loại phí lời. Tên kia quan coi ngục là người cầm, hắn căn bản cũng không có thể mở miệng mời ngươi ăn bữa tiệc lớn, huống hồ hắn mỗi lần đều sẽ cơm canh đặt ở cửa lao ở ngoài, là chính ngươi bưng đi bảo. Nhìn thấy ăn ngon, ngươi liền yên tâm thoải mái tùy tiện ăn a. Cái kia Trường An Hoàng Thành cả ngày đều tại chỗ ấy đặt, ngươi tại sao không đi cướp một tấm long ỷ ngồi một chút? Lý Lợi lời nói này, dường như chùy sắt bình thường một đũa tiếp theo một đũa đện ở Lý Điển trong tâm khảm, xấu hổ đến hắn không đất dung thân, liền giúp khí ngẩng đầu đều không có, chỉ muốn cái chết. Man Thành tướng quân, ngươi nếu như muốn chết, tôi không ngăn cả ngươi, ngươi không muốn hàng tôi cũng không miễn cưỡng. Thế nhưng, ngươi thế nào cũng phải đem này mấy ngày nay tự ăn đi lương đồng trả lại cho ta nha. Ngươi vừa không phải của ta thuộc hạ, lại cùng ta vô thân vô cố, chúng ta là địch không phải bạn, ngươi cũng không thể ăn uống chùa một phen, sau đó cái chết chi chứ. Lý, Văn, Sương, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tại hạ làm sao mới có thể trả hết nợ món nợ này? Lý Điển hiện tại chỉ muốn mau sớm thoát khỏi Lý Lợi ác ma này, cái này cười híp mắt người trẻ tuổi thật là đáng sợ. Hắn luôn miệng nói không giết chính mình, nhưng hắn thật là ở giết âm. Quấn bách như vậy kết quả, lúc trước chính mình còn không bằng đập đầu chết làm đến sảng khoái, bây giờ muốn tử đều không chết được, quả nhiên là biết vậy chẳng làm a. Lý Lợi lúc này nói chuyện đúng là tương đương thẳng thắn, Man Thành tướng quân, quân ta ít ngày nữa sắp xuất phát, áp giải đồ quân nhu đi tới Lương Châu Vũ Huy quận. Lần đi Vũ Huy, đường xá xa xôi, vẫn còn khiếm khuyết một ít vận chuyển đồ quân nhu cu ly, ngươi phải đi hậu quân nhu doanh đi. 1 tháng bắt tiền, bao ăn ở, có biểu hiện lập công, có khát tưởng thưởng. Chờ đến ngươi trả hết nợ lần về sau, liền tự do rồi. Phải đi con đường nào, tùy ý ngươi tự làm quyết định. Man Thành tướng quân cảm thấy thế nào? Lý Điển nghe được Lý Lợi lời nói về sau, nhất thời nổi trận lôi đình. đương thời đồng chắc tư trúc tiền đồng mất giá gây gắt, 100 tiền ngay cả đám con gà nướng cũng mua không được, nếu muốn trả hết nợ nần, cái nào phải đợi đến năm nào tháng nào mới là cái đầu hạ. Lý Lợi thật sự là bắt nạt tôi quá mức. Một tháng mới 100 tiền. Lý Lợi, ngươi đây là cố định giá khởi điểm, ngươi đình chỉ. Lý Lợi không khách khí chút nào đánh gãy Lý Điển, ngươi không có cơ hội lựa chọn. Bây giờ thói lời, khắp nơi là nạn dân, dễ dàng tử tướng thực chuyện tình cũng chẳng lạ lùng gì, chỉ cần cho cả Lam thực, bọn họ liền có thể bán mạng cho ta. Ta đối với ngươi xem như là khách khí, còn ban thưởng ngươi tiền công, lẽ nào ngươi còn không hài lòng sao? Ai thôi, Lý Điển nguyện làm lao động. Thở dài một cái thật dài, Lý Điển chán chường nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 55, trời cao đất rộng trong nháy mắt, 4 ngày lặng yên mà qua. Ngày đó, Tiêu Dương huyền không, vạn dặm không mây, vạn trượng ánh sáng bao phủ đại địa. Thành Trường An Tây Môn, mấy chục chiếc xe ngựa lần lượt chạy khỏi, 500 giáp nhẹ chiến kỵ đi theo xe ngựa chu vi chậm rãi ra khỏi thành. Tây Môn khẩu, Từ Vinh, Phàn Chủ, Thái Ung đám người đến đây cho Lý Lợi tiễn đưa. Đồng Trác cũng phái người đến, Hổ Bí Trung Lang tướng Lữ Bố đại biểu Đồng Trác cho Lý Lợi đưa tới 300 thất Tây Lương chiến mã cùng 10 xa quân giới đồ quân đu. Đối với lần này, Lý Lợi khá là cảm kích, bởi vì Đồng Trác lần này ban thưởng đồ vật toàn bộ là mình tối cần thiết đồ vật, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cứ việc Đồng Trác tàn nhẫn cùng ương ngạnh truyền khắp thiên hạ, nhưng là hắn đối với thuộc hạ của mình thật là cực kỳ hậu đãi, hùng hồn thời gian, ném đi vạn kim cũng không cao mày, khí thế bằng bạc. Cùng Thái Ung đám người từng cái nói lời từ biệt sau khi, Lý Lợi rời bước đến Lữ Bố vật cưới trước người. Lý Lợi đa tạ Lữ tướng quân giúp đỡ, những này chiến mã cùng quân giới thật là giải quyết tại hạ khẩn cấp. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ngày sau có cơ hội, ổn thỏa hậu tạ tướng quân. Lý Thái Thu khách khí, những thứ này đều là nghĩa phụ ban thưởng cho của ngươi, cũng không phải là Lữ Mô đồ vật. Thái Thú lần đi Lương Châu, đường xá xa xôi, tiền đồ gian nguy, mong rằng khá bảo trọng. Lữ Bố không có xuống ngựa, như trước ngồi cao ở cao hơn 9 thước cường tráng xích thố mã bên trên. Lời của hắn tuy rằng nghe hòa khí, nhưng tư thái cực cao, không có mắt nhìn thẳng hướng về Lý Lợi, mà là tùy ý quan sát Lý Lợi sau lưng đi theo thân binh. Lý Lợi đối với Lữ Bố kẻ này kiêu ngạo cùng ngông cuồng tư thái đã sớm chuẩn bị, bởi vậy hắn vẻ mặt như thường, cùng Lữ Bố nói một tiếng về sau, liền chuẩn bị xoay người rời đi, hạ lệnh thân binh đội khởi hành. Lý Thái Thú chờ chốc lát. Giữa lúc Lý Lợi đi ra hơn 10 bước thời khắc, Lữ Bố khẽ nâng dây cương bước một bước dài buôn đến trước người, đưa tay ngăn cản hắn. Lữ tướng quân còn có chuyện gì? Tướng quân xin mời nói thẳng không sao, chỉ cần là tại hạ biết đến, nhất định thật lòng cho biết. Lữ Bố rơi khố xích thố mã đi qua đi lại, Lý Thái Thú, đứng ở phía sau ngươi tên này thị vệ là người phương nào? Ha ha ha. Thái Thú không nên hiểu lầm, bổ tướng quân chỉ là thấy hàng là sáng mắt, vị tướng quân này võ nghệ không yếu, chẳng lẽ hắn sẽ là của ngươi kết bái nghĩa đệ Phàn Dũng? Hả, thì ra là như vậy. Bất quá Lữ tướng quân nhận lầm người, hắn không phải tôi nhị đệ Phàn Dũng. A Lai, Lữ tướng quân câu hỏi, ngươi liền nói thẳng cho biết đi. Lý Lợi nói chuyện thời khắc, thác thân lùi về sau, cùng Điển Vi đứng sóng vai. Tại hạ Trần Lưu Điển Vi, xuất hiện vì là chủ công nhà ta thân binh đội trưởng, gặp Lữ tướng quân. Hả? Nguyên lai ngươi không phải Phàn Dũng a? Lý Thái Thú lên đường bình an, bổ tướng quân còn có chuyện quan trọng tại người, thứ cho không tiến xa được, xin cáo từ chức rồi. Giá. Lữ Bố phát hiện mình nhận lầm người sau khi, khóe mắt tránh qua một tia sắc mặt giận dữ, lại thấy Điển Vi diện mạo xấu xí, tên cũng rất xa lạ, liền biết cái này cao to hắc hán bất quá là cái bừa bãi hạng người vô danh. Liền hắn vô cùng thất vọng ứng phó một câu, tùy theo khẽ nâng dây cương chuyển qua thân ngựa, nên ngang rời đi. Điển Vi mắt thấy Lữ Bố như vậy không coi ai ra gì, nhất thời sắc mặt giận dữ đồ sinh, lạnh lùng nhìn Lữ Bố rời đi bóng người cùng với nhanh chóng như điện xích thố mã, ánh mắt cực sự lạnh lùng. Chúa công, Lữ Bố kẻ này quá mức ngông cuồng. Tương lai như có cơ hội, thuộc hạ định muốn cùng hắn so sánh cao thấp. Tôi ngược lại muốn xem hắn có năng lực gì dám như thế coi rẻ tôi Điển Vi. Lý Lợi nghe vậy thản nhiên nở nụ cười, ha ha ha. Ác Lai không cần nổi giận. Lữ Bố dũng thì lại dũng rồi, cũng bất quá là nhỏ bé vũ phu thôi. Dù cho hắn có vạn phu không làm chi dũng, ngạo thị thiên hạ anh hùng, trung quy khó thành đại khí, không đáng để lo. Còn ngươi muốn cùng hắn tranh tài một phen mà, sớm muộn cũng sẽ có cơ hội, hơn nữa sẽ không để cho bọn ngươi quá lâu. Chờ chúng ta ở Vũ Uy đâm xuống căn cơ sau khi, không được bao lâu, chúng ta sẽ trở lại thành Trường An, đến lúc đó, chính là chúng ta thi thố tài năng thời gian. Khéo lời từ chối Thái Ung đám người đưa tiện thật là tốt ý, Lý Lợi một nhóm chậm rãi khởi hành, đạp lên Tiêu Dương ánh sáng, trực tiếp tây đi. Buổi chiều, cùng Đông Dương Cốc đến đây 5000 Long Tương doanh bộ kỵ hội hợp, đại quân tiếp tục tiến lên. Lúc chạm vạng, Lý Lợi đại quân ở hồ ngọn núi khẩu đâm xuống lều trại, lần thứ hai tiếp thu Lý Giác trước đó ẩn náu không sai hơn 10 xe đồ quân nhu cùng với hơn 500 con chiến mã, còn có hơn 300 tên bách chiến tinh binh. Đến đây, Lý Lợi chuyến này toàn bộ vật tư đã đến đông đủ, đồ quân nhu cùng quân giới sung túc, có thể nói là binh cường mã trắng, thỏa thuê mãn nguyện. Lần này đi vào Lương Châu tiền nhiệm, Lý Lợi mệnh lệnh lão quản gia Lý Phú lưu thủ ở Đông Dương Cốc, nơi đó vẫn cứ chuân chống 3000 bộ tốt cùng với hơn 1 tháng lương thảo. Sau lần đó, Đông Dương Cốc đóng quân liền muốn tự mình gom góp lương thảo, tự cấp tự túc, độc lập phát triển. Mà Lý Lợi trong đại quân có đồng chắc ban thưởng 300 con chiến mã cùng Lý Dắt trong bóng tối đưa tới 500 chiến mã, hơn nữa trước đó từ Nam Sơn giặc cướp bên trong giành được hơn 200 con chiến mã, một cái ngàn người giáp nhẹ đội kỵ binh liền xây dựng rồi. Hơn nữa Phản Dũng lần này mang tới 1000 kỵ binh nhẹ cùng lượng lớn lương thảo, Lý Lợi trong quân lương thảo đầy đủ tháng 3 tác dụng, tổng cộng có 5000 chiến kỵ cùng hơn 1,600 tên tinh nhuệ bộ tốt, ước chừng 7000 binh mã. Cùng lúc đó, Lý Lợi dưới trướng hiện hữu Điền Bi, Phản Dũng, Lý Trinh, Lý Xiêm, ba tài cùng Lý Điện các loại, chờ 6 viên đại tướng, thêm vào chính hắn vừa vặn 7 người, một người có thể dẫn dắt một nhánh ngàn người đội. Buổi tối đâm xuống đại doanh về sau, Lý Lợi đem các tướng lĩnh chiêu tiến vào lều lớn, đối với toàn quân làm sắp xếp. Đầu tiên đem thân binh đội mở rộng đến 1000 người, cũng phân phối chiến mã, thành lập Long Tương vệ, nhận lệnh Điển Vi là Long Tương vệ thống lĩnh. Long Tương doanh thiết kỵ duy trì bất biến, Lý Lợi tự mình đảm nhiệm Long Tương doanh thống lĩnh, Lý Trinh, Ba Tài cùng Lý Siêm 3 người vì là phó thống lĩnh, các lĩnh một nhánh ngàn người đội. Đem Phản Dũng bộ đội sở thuộc 1000 kỵ binh nhẹ cùng còn lại hơn 300 tên chiến kỵ kết hợp một quân, thành lập Phi Hùng doanh, cùng đồng chắc thân binh đội cùng tên, nhận lệnh Phản Dũng làm thống lĩnh. Còn giữ lại hơn 1000 bộ tốt kết hợp và tổ chức lại vì là quân nhu doanh, do Lý Điển gánh nhâm thống lĩnh. Từ khi Lý Điển bị ép đi tới quân nhu doanh hiệu lực sau khi, Lý Lợi đợi hắn dường như cái khác tướng lĩnh như thế, nên cấp cho chức vụ chiếu cho, nên có sinh hoạt đãi ngộ đủ chán bán phân phối, nghiễm nhiên đối xử bình đẳng, cũng không có đối với hắn đặc biệt đối xử. Mà Lý Lợi mỗi lần phân phối nhiệm vụ thời điểm, cũng không trưng cầu Lý Điển ý kiến, trực tiếp ra lệnh, chuyên quyền độc đoán, không cho cự tuyệt. Lần một lần hai làm như thế, Lý Điển còn có lời oán thán, thế nhưng là không dám không chấp hành. Nhưng là theo Lý Lợi mệnh lệnh càng ngày càng nhiều lần, hắn cũng là dần dần đã thói quen loại này bị ép tiếp nhận mệnh lệnh phương thức, ở quân nhu doanh bên trong bay vọt thức thăng trước, hiện tại đã là quân nhu doanh thống lĩnh rồi. Cùng Lý Lợi tiếp xúc lâu, Lý Điển phát hiện Lý Lợi cũng không có mình trong tưởng tượng ghê tởm như vậy. Hắn điều quân nghiêm cẩn, thưởng phạt phân minh, tựa hồ trời sinh liền là thống soái đại quân vật liệu. Bất quá Lý Điển trong lòng đến nay vẫn có khúc mắc, đối với Lý Lợi vẫn là lấy tướng quân tương xứng, giải quyết việc chung, từ không cùng nói nhiều, lại càng không có lén lút trò chuyện. Chỉ là hắn cùng với trong quân cái khác tướng lĩnh đúng là rất nhanh sẽ hòa tan vào rồi. Các tướng lĩnh ai cũng không đề cập tới ngày ấy ở Đông Dương cốc bên trong đại trướng chuyện tình, không kiêng dè chút nào cùng hắn xưng huynh gọi đệ, chung đụng rất hòa hợp. Sau đó hơn 10 ngày, Lý Lợi đại quân một đường đi về phía tây, xuyên qua Hữu Đơn gió quận, chuyển đạo tây bắc, tiến vào An Định quận. Đến đây, Lý Lợi một nhóm rốt cục bước lên Lương Châu địa giới, chỉ phải xuyên qua Yên Ổn, vòng qua Kim Thành, có thể đến Vũ Huy quận. Bước lên Lương Châu địa giới, Lý Lợi đưa mắt viễn vọng, lòng dạ nhất thời trống trải cực kỳ. Nơi này trời cao mây nhạn, núi sông trùng điệp nằm dày đặc, hẻm núi thâm giản đan sen. Vừa có vừa nhìn thảo nguyên vô tận, lại có phi xa tràn ngập hoa mạc, phàm thế nên có chi cảnh tượng, đa số hội tụ ở này. Trời cao đất rộng, tường vân lưu chuyển, rực rỡ mà sáng lạ, thâm thúy mà thần kỳ. Đây chính là thần bí Tây vực cổ đạo, kim qua thiết mã tranh đấu địa phương, cũng là xúc tích mơ ước nôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 56, đêm không về tổ một đường không ngừng không nghỉ, ngày đi đêm nghỉ. Nửa tháng sau, Lý Lợi đại quân đến An Định quận Tây Bắc quả thực phong diệp hẻm núi. Nơi này là An Định quận, Bắc Địa quận cùng Vũ Huy quận ba quận chỗ giao giới, núi sông lâm lập, khe ngang dọc, phương viên mấy trăm dặm hoang tàn vắng vẻ. Lý Lợi sở dĩ quyết định đi nơi này, chính là muốn xa xa mà né qua Kim Thành, chỉ phải xuyên qua hẻm núi, có thể thẳng vào Vũ Huy quận địa giới. Phong diệp hạp mặt nam lối vào thung lũng. Tà Dương chưa hạ xuống, Lý Lợi quân liền trú quân ở đây, ở mặt nam vùng hoang dã trên đâm xuống đại doanh. Hậu quân Thái Diễm trong quân trướng. Diễm, Ngọc Nhi, những ngày qua thực sự là khó cho các ngươi rồi, chịu đủ sóc này nỗi khổ, ăn gió nằm xương. Đợi được đạt cô tăng thành sau khi, tôi nhất định khiến người tìm kiếm một ít hiếm quý dược liệu, cố gắng ủy lạo một chút các ngươi. Lý Lợi bước nhẹ đi vào lều lớn, nhìn thấy Thái Diễm cùng Trần Ngọc Nhị nữ một mặt mệt mỏi sắc, phong trần mệt mỏi bộ dạng, nhất thời trong lòng rất là băn khoăn. Nhị nữ nhìn thấy Lý Lợi tiến vào, cũng không đứng dậy, trực tiếp ở bên cạnh cho Lý Lợi dọn ra một điểm địa phương, để cho hắn ngồi ở bên người. Chỉ là như vậy tới nay, hai nữ bên cạnh liền các có một chỗ trống, hai người bọn họ ngược lại là nhanh dựa vào nhau. Làm sơ chần chờ, Lý Lợi đi thẳng tới Thái Diễm ngồi xuống bên người, tay trái khoát lên Thái Diễm trên vai. Thái Diễm nhất thời trên gương mặt hiện ra đỏ ửng vẻ, ngươi này người vẫn là như vậy, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng tái máy tay chân. Ngọc Nhi muội muội ở chỗ này đây, ngươi không thể cho người ta lưu chút mặt mũi, làm hại tôi mỗi lần đều bị Ngọc Nhi chế nhạo. Trần Ngọc mỗi đến vào lúc này đều sẽ vì là Lý Lợi biện giải, lần này cũng không ngoại lệ. Tỷ tỷ, không có quan hệ. Ngươi cùng Văn Xương quan hệ, toàn quân người nào không biết, không cần ẩn nút tôi. Lại nói, ai bảo tỷ tỷ ngươi như thế đây là đây, tiểu muội cũng là muốn cho một ít người tái máy tay chân, chỉ tiếc người kia không lọt mắt tôi. Trần Ngọc nói xong về sau, một mặt u oán nhìn Lý Lợi, trong ánh mắt tình ý vô hạn. Nàng chính là loại này tính cách, dám yêu dám hận, đã yêu Lý Lợi, liền dám thẳng thắn nói ra, không kiêng dè gì. Lý Lợi đối với nhị nữ ngôn từ không làm phản bác, cũng không biện giải cho mình, một mặt ý cười khinh ôm lấy Thái Diễm, thưởng thụ buôn ba bên trong chốc lát tiến tĩnh. Hai người các ngươi cũng đừng có lẫn nhau giễu cợt, thường ngày bên trong xem các ngươi tốt cùng một người dường như, làm sao tôi vừa đến các ngươi liền khác. Ngọc Nhi, ta biết tâm ý của ngươi, chỉ là ngươi bây giờ còn nhỏ, mà tôi tuổi tác cũng không lớn, chúng ta đều chờ một chút đi. Nói không chắc ngươi có một ngày sẽ phát hiện, hay là tôi cũng không phải ngươi tốt nhất dựa vào. Diễm với ngươi không giống nhau. Nàng nha, sớm chính là ta nội định đệ nhất tiểu thiếp, hơn nữa nàng cũng đáp ứng rồi. Có phải như vậy hay không a, Diễm vậy? Hừ, ngươi người này ra mặt quá dày rồi. Đó là ta đáp ứng sao? Tôi còn không phải bị ngươi ép buộc, chỉ có thể nuốt giận vào bụng nhận mệnh. Ai bảo ta là ai, không nói những thứ này, thừa dịp Thái Dương còn chưa hạ sơn, chúng ta đi trên núi xem một chút đi. Thái Diễm trước sau đối với mình quả phụ thân phận không thể tiêu tan. Bất quá theo khoảng cách thành Trường An càng ngày càng xa, của nàng chân thực tính cách dần dần hiện lộ ra, rộng lượng ung dung, hoạt bát hiếu động, yêu thích theo đuổi trong giới tự nhiên duy đồ vật đẹp. Trần Ngọc cô gái nhỏ gần nhất cùng Thái Diễm hầu như một tấc cũng không rời, hai người cùng xe cùng ngủ, cảm tình một ngày dễ chịu một ngày, tình như tỉ muội. Mà Thái Diễm thiếp thân thị nữ Tiểu Hoàn, lần này chưa cùng. Hay là không lâu sau đó, tiểu hoàn cũng sẽ bị Thái Ung phân phát, tìm bạn phận có thể tin nam nhân gả cho, quá chút bình thường an ổn tháng ngày. Đối với Thái Diễm đề nghị, Trần Ngọc biểu hiện nhảy nhót vui vẻ phụ họa, hai con mắt tận tình mà nhìn về phía Lý Lợi. Đi ra ngoài đi một chút cũng tốt. Những ngày qua vẫn bận chạy đi, hai người các ngươi lại cả ngày nghẹn ở trong xe ngựa, hầu như cũng chưa ra mặt. Đi thôi, chúng ta phải đi mặt phía bắc ngọn núi xem mặt trời lặn. Lý Lợi ngoài miệng tuy rằng đáp ứng rất kiên quyết, trên thực tế nhưng trong lòng âm thầm sầu lo. Từ Trường An xuất phát tới nay, dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, không cần nói gặp phải đại cổ quân địch, chính là liền cái giặc cỏ cũng không còn đụng tới. An Định quận trị an thật sự tốt như vậy sao? Hiển nhiên, đáp án dĩ nhiên là phủ định. Toàn bộ Lương Châu đều hỗn loạn không thể tả, chư hầu các thứ cường đạo nổi lên một phía. An Định quận lại có thể không đếm xỉa đến, nhất chi độc tú đây. Quan trọng nhất là, từ khi bước vào phong diệp hẻm núi địa giới sau khi, Lý Lợi trong lòng liền có một loại nguy hiểm sắp tới rung động. Loại này báo trước nguy hiểm năng lực là hắn kiếp trước tổng quân hơn 10 năm bên trong từ từ mài luyện ra được. Mỗi khi gặp nguy cơ áp sát thời gian, hắn đều có thể sớm có cảm ứng, bách thí khó chịu, hiếm có sai lầm. Phong diệp hạp mặt phía bắc trên ngọn núi, tà dương ánh tà dương, hào quang đầy trời. Phía tây phía chân trời, một đạo dài đến vạn trượng hỏa vân ngang qua chân trời, sấn thác tà dương sau cùng mỹ lệ. Mạn sơn biến ra cây phong, lúc này xanh đúng tươi tốt, cành lá sum suê, một mảnh sinh cơ dạt dào chi chúng. Cây phong đẹp nhất ở trời thu, giờ khắc này chính trực mùa hạ, nhưng là đầy mắt xanh biếc, không có phong diệp đỏ như lửa phong cảnh. Nơi này thật đẹp. Nếu có thể ở chỗ này đắp một cọn cỏ lư, ngồi xem xuân hoa thu thật, bốn mùa biến hóa, chính là chuyện tốt đẹp dường nào. Thái Diễm không hổ là tài nữ, coi nhẹ công danh lợi lộc, chán ghét cơm ngon áo đẹp, nóng trông thiên nhiên rực rỡ phong quang. Trần Ngọc nghe được Thái Diễm lời nói về sau, không khỏi quẹt quẹt miệng, tỷ tỷ, ngươi e sợ còn có một câu nói không nói ra đi. Nếu là không có Văn Xương làm bạn, ngươi e sợ ở đây nửa canh giờ đều không tiếp tục chờ được nữa, càng không lòng dạ nào thưởng thức phong cảnh chứ. Ngươi cô nàng này quá sát phong cảnh rồi. Đẹp như vậy tà dương cảnh tượng, làm sao đến trong miệng ngươi liền thay đổi mùi vị? Bất quá ngươi nói cũng không phải không có lý, cho dù tốt phong cảnh, nếu như không có yêu nhau người cùng thưởng thức, sẽ đần độn vô vị. Thái Diễm rất có cảm xúc nói. Lập tức nàng hàm tình mạch mạch mà nhìn về phía Lý Lợi, trong mắt yêu thương rất nhiều cỏ dại lan tràn tư thế. Lý Lợi từ khi đi lên đỉnh núi sau khi, vẫn viễn vọng bốn phía quần sơn, thỉnh thoảng khẽ nhíu mày, giống như có suy nghĩ. Văn Xương, ngươi nhìn cái gì vậy đến nhập thần như thế? Ồ, Văn Xương mau nhìn, bên kia trên sườn núi có thật nhiều loài chim. Trời tối rồi, chúng nó làm sao không về tổ đây? Không biết bắt đầu từ khi nào, Trần Ngọc đều là thời khắc lấy Lý Lợi làm trung tâm, yêu yêu, hận hận. Lúc này nàng nhìn thấy Lý Lợi kinh ngạc nhìn phương xa, trong lúc lơ đãng liền phát hiện khoảng cách ngọn núi này hơn 10 dặm ra tình huống khác thường. Hả? Thái Diễm ngạc nhiên nghi ngờ chìm đinh một tiếng, đưa mắt nhìn về phương xa, lập tức kinh hãi thất sắc nói, Văn Xương, xem ra hành tung của chúng ta sớm đã bị người theo dõi. Ngươi xem, không chỉ có là phương bắc trên sườn núi loài chim xoay quanh, mặt nam ngọn núi cùng phía tây bên trong cốc cũng có phi điểu kinh minh. Phi điểu đêm không về tổ, nơi ở ẩn tất có tình huống khác thường. Phạm vi lớn như thế địa vực, xem ra mai phục tại trong rừng địch không ít người, tuyệt đối sẽ không so với chúng ta xuất hiện có người mà thiếu. Ha ha ha. Ba ba ba. Ha ha, trong lúc cười to, Lý Lợi mặt mày hớn hở vì là Thái Diễm mới vừa mấy câu nói mà vỗ tay. Diễm thật là không bình thường. Bực này hành quân đánh trận việc, ngươi dĩ nhiên cũng có vượt hơi, học rộng tài cao, thông minh nhanh trí, thật không hổ là một đời tài nữ nha. Thái Diễm bị Lý Lợi thổi phồng đến mức tỏ rõ vẻ đỏ, thẹn thùng nhìn Lý Lợi một chút, Văn Xương, đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi còn có tâm sự nói giỡn. Ngươi mau mau nghĩ biện pháp đi, bằng không, một khi trời tối, chúng ta ở đây chưa quen cuộc sống nơi đây, e sợ phải bị thiệt thòi. Lý Lợi gật đầu nói, Diễm nói không sai. Bất quá chúng ta có thể có cái gì kế sách đứng đối đây. Lập tức rút khỏi lều trại, lùi về sau mấy chục dặm. Những này cũng không được. Một khi chúng ta lui lại, e sợ lập tức thì có quân địch chiến kỵ thuận thế đánh lên tới. Đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ thất bại thảm hại, liền lực phản kích đều không có. Tự loạn trận cước, chính là tự chịu diệt vong. Vì lẽ đó, chúng ta lấy bất biến ứng và biến, liền ở dưới chân núi đóng trại, lặng lặng đợi kẻ địch đến công. Bất quá chúng ta còn có rất nhiều công sự phòng ngự muốn làm, lo trước khỏi họa, nói không chắc chúng ta lần này có thể làm cho bọn họ có đi mà không có về. Đi thôi, Diễm, Ngọc Nhi, chúng ta lập tức xuống núi. Nhớ kỹ đêm nay bất luận xảy ra chuyện gì, các ngươi dừng lại ở trong quân trướng không muốn xảy ra, vạn nhất quân ta không địch lại, tôi cũng sẽ trước tiên phái người đi đón các ngươi rời đi đi ra ngoài. Thái Diễm cùng Trần Ngọc hai người khéo léo gật đầu đáp ứng, tùy theo hai bên trái phải kéo Lý Lợi cánh tay của, đi về phía chân núi. Lý Lợi đối với nhị nữ biểu hiện tương đương thỏa mãn. Các nàng đều là huệ chất lan tâm nữ tử, bình thường có thể đấu võ mồm, cũng có thể rêu cợt lẫn nhau, những này đều không ảnh hưởng toàn cục. Tới thời khắc mấu chốt, các nàng có thể tỉ muội đồng tâm, cùng binh lục, cùng tiến cùng lui, ngoan ngoãn hiểu chuyện, sẽ không trở thành của mình liên lụy, càng sẽ không để cho mình phân tâm. Có vợ như vậy, chồng còn gì đòi hỏi? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 57, hành hành vô kỵ phi ngựa trộm màn đêm buông xuống, trăng lưỡi liềm huyền không treo cao. Bắc phong nhẹ phẩy, mang đến từng tia một thích khí mát mẻ, thổi khô trên người vết mồ hôi. Phong diệp hạt mặt nam, Lý Lợi đại doanh trật tự tự nhiên. Đại doanh đông, tây hai cái viên môn đều bày ra sử liệu, phòng thủ nghiêm mật, lều trại chống trải góc thỉnh thoảng có binh sĩ đi qua, thủ vệ sông nghiêm. Khoảng cách đại doanh phương bắc mấy dặm ở ngoài trong rừng rậm, hơn 10 vị người mặc giáp bó khôi ngô đại hán tụ tập cùng một chỗ xì xào bàn tán, một tên trong đó 15-16 tuổi thiếu niên ngồi chắc đang lúc mọi người trung gian, nghiêm nhiên lấy đại đầu lĩnh thân phận tự xưng. Thiếu niên nam tử mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, thân cao tám thước, thân hình cường tráng, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, biểu hiện ngạo mạn, ánh mắt sắc bén, rất có uy nghiêm. Ở thiếu niên phía sau nam tử có một mặt tinh xảo chiến kỳ, mặt trên rồng bay phượng múa theo phi ngựa hai chữ. Phàm là Lương Châu địa giới người trên, nhìn thấy phía này cờ sĩ, liền sẽ lập tức nghĩ đến tối gần 3 năm thanh danh quật khởi phi ngựa trộm. Nhóm này đạo phỉ là chiếm giữ ở cũng lạnh hai châu chỗ giao giới nhân mã to lớn nhất, sức chiến đấu mạnh nhất một luồng mã tặc, nắm giữ có mấy vạn nhân mã. Tất cả đều là kỵ binh nhẹ khoái mã, tới vô ảnh đi vô tung, ngày đi mấy trăm dặm, từ An Định quận đến Trường An, sớm tối có thể đến. Ngang dọc Tịnh Châu cùng Tây Lương hai châu, cả gan làm loạn, thủ đoạn hung tàn, tự xưng là tên cứ gọi phi ngựa trộm. Trên thực tế, phi ngựa trộm sát thực binh cường mã tráng, có tới hơn 3 vạn đồng, tất cả đều là khoái mã kỵ binh nhẹ. Chỉ là này cỗ mã tặc tạo thành cũng rất phức tạp, trước kia là hơn 10 cỗ sinh động ở cũng lạnh hai châu mã tặc, sau đó bởi vì là một người đột nhiên xuất hiện mà kết hợp một luồng, tịnh xưng phi ngựa trộm. Cái này có thể rất mạnh mẽ sáp nhập hơn 10 cỗ mã tặc cường nhân, ngay tại lúc này phi ngựa trộm đại thủ lĩnh phi hổ hoàng phi. Ngoài ra, phi ngựa trộm còn có một vị nhị thủ lĩnh cầm mã cùng cái khác 7 vị thủ lĩnh, hợp lại cùng nhau thì có 9 đại thủ lĩnh. Vốn có hơn 10 cỗ mã tặc, hiện tại lại chỉ có 9 vị thủ lĩnh, không khó tưởng tượng, trong đó có gần như một nửa mã tặc đầu lĩnh đã bị mất mạng, làm trước mắt này 9 vị thủ lĩnh đã kê chân. Mã tặc vốn là liếm máu trên lưới đao nghề nghiệp, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, nhược nhục cường thực, cường giả là vương. Đương nhiệm đại thủ lĩnh phi hổ chính là ỷ vào từng người cường hãn thân thủ cùng thủ đoạn sắt máu tạo dựng lên bá chủ địa vị, miễn cưỡng đem hơn 10 cô mã tặc sáp nhập cùng nhau, thành lập thành một luồng thế lực khổng lồ, tên là phi ngựa rút. Bất quá, ở trong mắt người ngoài, bọn họ nhưng vẫn là một nhóm mã tặc, thật là phi ngựa đạo tặc. Phi ngựa trộm không tham dự Lương Châu chư hầu tranh đấu, làm chặn đường đánh cướp hoạt động, ai cũng dám cướp. Bọn họ đánh cướp quá hữu đỡ phong mã nhà chiến mã, cướp bóc quá kim thành hàn toại lương thảo, còn từng tiến công Trường An quanh thân quận huyện, ở đồng trác dưới mí mắt cướp sạch phủ khố, cả gan làm loạn. Cùng lúc đó, bọn họ cũng thường xuyên xâm nhập Nam Hung Nô, Bắc Hung Nô cùng người Khương lãnh địa đốt sát kiếp nước, giải cứu ra số lớn người Hán nô buộc, cùng Man Di thủ liều chết. Bởi vậy, ở cũng lạnh hai châu địa giới lên, phi ngựa trộm không chính không tà, tốt xấu khó phân, xem như là trung lập một thế lực. Phi ngựa trộm đại thủ lĩnh phi hổ, nguyên danh gọi Hoàn Bay, giờ tên Hắc Hổ, hắn là cái Bắc người Hung Nô, người Khương cùng người Hán đời sau, tổ phụ là Bắc người Hung Nô, tổ mẫu là người Khương, mẫu thân nhưng là người Hán, địa đạo tam tộc con lai. Hoàn Bay đích tổ phụ cùng phụ thân từ nhỏ trước sau ở Tây vực chết trận, từ nhỏ theo mẫu thân và tổ mẫu ba người sống nương tựa lẫn nhau, bởi vậy hắn lấy người Khương cùng người Hán hai cái thân phận tự xưng. Hắn trời sinh thần lực, thể trạng vượt xa người thường, trường đại thành rén về sau, thân cao 1 trượng 2, eo đại 10 bây, lưng hùm vai gấu, lực lớn vô cùng. Bắt mắt nhất chính là, Hoàn Phi đầu đầy cong lên tóc tím, gò má trào hồng, lông mày rậm mắt hổ, mũi rừng, lạc quai hàm đại hổ tử. Đã từng có người gọi đùa hắn là hồng ma quỷ, bị hắn một cái tát lấy được góc vỡ toang, chết thảm tại chỗ, sau lần đó cũng lại không ai dám bắt hắn tóc đỏ nói đùa. Hoàn Phi trời sinh tính thô bạo, tính khí nóng nảy, chỉ có bị hắn tán thành người, nhưng người ngoài hết sức chân thành, ngay thẳng trung nghĩa. Chớ nhìn hắn lưng hùm vai gấu, thể trạng khổng lồ, thế nhưng cưỡi ngựa tuyệt luân, nắm giữ 3 thất lương, cầu bật cưỡi, ngày đi ngàn dặm, lên núi xuống sông như dẫm trên đất bằng. Hoàn Phi cầm trong tay một thanh 120 cân lang nha trường truy, ngang dọc Tây vực đại mạc, hoành hành cũng lạnh hai châu, xuất đạo đến nay, hiếm có địch thủ. Duy có một lần ngoại lệ, thì phải là gặp tự xưng là Cẩm Mã Mã Cẩm. Đó là nửa năm trước một lần ngẫu nhiên gặp gỡ, Mã Cẩm cùng phi ngựa trộm không thể buông tha, một hơi chu sát trên 100 tên phi ngựa trộm đông. Sau đó Hoàn Phi tự mình ra tay, cùng Mã Cẩm đại chiến hơn 100 hiệp. Cuối cùng, Mã Cẩm tuy rằng dũng mãnh, thương pháp tinh diệu, nhưng trung quy tuổi tác quá nhỏ, sức mạnh không đủ, 120 cái hiệp về sau, bị Hoàn Phi một đũa chấn động xuống dưới ngựa. Bất quá Mã Cẩm dũng mãnh cũng làm cho Hoàn Phi nhìn với cặp mắt khác xưa, lúc này không có lấy hắn tính mạng, trái lại sai người nhấc về sơn trại, tỉ mỉ chăm sóc. Sau đó hắn càng là đem ngựa Cẩm đẩy tới phi ngựa trộm nhị thủ lĩnh vị trí, nhân xưng Cẩm Mã. Phi ngựa trộm bên trong phi hổ cùng Cẩm Mã hai vị thủ lĩnh, tên tuổi khá là vang dội. Theo phi ngựa trộm năm gần đây thanh danh ngày càng hưng thịnh, rất nhiều người liền cho rằng phi ngựa trộm chính là phi hổ cùng Cẩm Mã hợp xưng, thực tế lại không phải như vậy, phi ngựa trộm hoàn toàn là do Hoàn Phi một tay sáng lập, cùng Mã Cẩm chút nào không quan hệ. Nhị thủ lĩnh Mã Cẩm bình thường hành tích quỷ dị, nửa năm chỉ ở trong sơn trại từng xuất hiện 3 lần, những thời gian khác đều không gặp tung tích ảnh. 2 ngày trước, Mã Cẩm nhưng thái độ khác thường tự mình tìm tới Hoàn Bay, chủ động xin đi giết giặc triệu tập 20.000 đại quân chặn giết đời mới Vũ Uy thái thú Lý Lợi, lý do đó là tháng trước Lý Lợi vô cớ sát hại phi ngựa trộm hơn 300 tên huynh đệ, còn đoạt các anh em bật cưới. Đối với Mã Cẩm theo lời sự tình, Hoàn Phi tự nhiên biết rõ. Bất quá đó là một nhóm không an phận ra hỏa, hơn 500 người một mình chạy đến ngoài thành Trường An Nam Sơn trên phát tài, kết quả đụng phải kẻ khó ăn, tử thương hơn nửa, hốt hoảng chạy về. Thời suy nghĩ về sau, Hoàn Phi lúc này đáp ứng rồi Mã Cẩm xin mời lệnh, triệu tập 20.000 kỵ binh nhẹ đi tới Phong Diệp Hạp chặn giết Lý Lợi đại quân, cũng nhận lệnh Mã Cẩm làm chủ tướng, toàn quyền chỉ huy chiến sự. Mã Cẩm dù sao là lần đầu tiên chủ động xin đi giết giặc lĩnh binh xuất chiến, huống hồ theo mật thám tham báo, Lý Lợi đại quân binh mã không ít, có tới trên 100 người. Bởi vậy Hoàn Phi vung tay lên, 20.000 phi ngựa trộm liền khoái mã kỵ binh nhẹ đi tới Phong Diệp Hạp, mai phục giết Lý Lợi đoàn người. Bất quá, một lần điều động 20.000 đại quân xuất kích, đôi này, chuyện này đối với binh cường mã tráng phi ngựa trộm mà nói, cũng là xưa nay chưa từng có đại chiến. Vì vậy, ở Mã Cẩm lĩnh binh xuất chinh buổi tối hôm đó, Hoàn Phi tự mình dẫn 3.000 phi hổ doanh thân binh lặng yên chạy đi đại trại, theo đuôi đại quân sau khi cũng đi tới Phong Diệp hẻm núi. Vì không cho Mã Cẩm lòng sinh không mau, không phải bạn bất đắc dĩ, Hoàn Phi sẽ không dễ dàng lộ diện, mặc cho Mã Cẩm chỉ huy chiến sự. Bóng đêm càng ngày càng mờ, trăng lưỡi liềm hào quang rất ảm đạm, không cách nào ngăn cản bóng tối bao phủ. Trong rừng rậm, Mã Cẩm đứng lặng ở đỉnh núi, mắt nhìn xuống bên dưới ngọn núi Lý Lợi Quân đại doanh, khóe miệng hiện ra một tia âm lạnh ý cười. Lý Văn Dương, chỉ là 16 tuổi nhóc con miệng còn hôi sữa liền dám chiếm đoạt một quận thái thú địa vị cao, đơn giản là ỷ vào ngươi có một được xương tây lương hổ gầm gừ thúc phụ mà thôi. Bảo hộ Khương gia quý, Vũ Uy thái thú, cỡ nào hiển hách trước vị nhà, so với lão tử chức quan còn lớn hơn. Nhưng ngươi Lý Lợi bất quá cũng chỉ là cùng ta cùng tuổi người, ngươi có tài cán gì dưới đây địa vị cao? Tối nay, tôi đỡ gió cẩm mã ngược lại muốn xem ngươi thậm chí có bao nhiêu năng lực, nhìn ngươi có thể hay không sống sót đến Vũ Uy. Âm lạnh bị trong lúc gợi, Mã Cẩm tâm tư rất nhiều, nhìn về phía bên dưới ngọn núi đại doanh trong ánh mắt đã tràn ngập ước ao ghen tị. Nếu như Lý Lợi lúc này có thể đủ nghe được Mã Cẩm trong lòng lần này ý tưởng chân thật, hắn nhất định có thể chắc ra cái này bạn cùng lứa tuổi thân phận thực sự. Dù sao Hữu Đợn do quận Mã gia cũng không phải bừa bãi vô danh gia tộc, tổ tiên cũng từng phong quang nhất thời, ra vài vị năng chinh thiện chiến đại hán tướng quân. Cho dù là ở đương thời, Mã gia cũng là gần 10 năm quật khởi Tây Lương chư hầu, thế lực không nhỏ, mơ hồ khống chế Hữu Đợn Phong Hòa Bắc Địa quận hai quận nơi, cầm binh mấy bạn, hùng cứ một phương. Bất quá Mã gia thực lực trước mắt còn không sánh được Kim Thành Hàn Thoại, đồng chắc rời đô Trường An sau khi, vì động viên Hàn Thoại, cố ý sắt che một cái trấn Tây tướng quân cho Hàn Thoại, nhưng là Mã gia nhưng không hề đoạt được. Tất cả những thứ này, chỉ vì Hữu Đợn gió khoảng cách Trường An khá gần, ở vào đồng chắc quân binh phòng dưới, hơi có gió thổi có lay, đồng chắc đại quân bất cứ lúc nào đều có thể sáng đi chiều đến, xoay tay trong lúc đó có thể đem Mã gia san thành bình địa. Bởi vậy Mã gia không dám manh động, cho dù là không có được chờ đợi bên trong chức quan phong thưởng, cũng chỉ có thể tạm thời nuốt xuống cơn giận này, tích trữ thực lực, cầm binh tự trọng. Một khi thời cơ đến, Mã gia có thể thừa cơ mà lên, đòi lại mình muốn tất cả. Nhưng là thế sự khó liệu, không nghĩ tới đồng chắc an ổn sau một khoảng thời gian, lần thứ hai đem tua vòi đưa về phía Lương Châu, hơn nữa là nhắm thẳng vào Lương Châu Phúc Địa Vũ Uy quận, phái Lý Giác cháu trai Lý Lợi xuất lĩnh đại quân đi tới Vũ Uy tiền nhiệm. Động tác này trong nháy mắt xúc động Tây Lương chư hầu thần kinh nhạy cảm, tùy theo Lương Châu các quận trở nên vắng lặng, lén lút bọn họ nhưng mài đao hiển hách, thế tất yếu để Lý Lợi đại quân toàn quân bị diệt, có đi mà không có về. Chỉ có điều, ai tới khi này cái chim đầu đàn, nhưng là còn chờ thương thảo, một đám Tây Lương chư hầu đều ở thờ ơ lạnh nhạt, muốn nhìn một chút hay trước hết dễ kích động, trước tiên phát động công kích. Chỉ cần có một cái chư hầu dám đối với Lý Lợi quân xuất xuống tay trước, cái khác chư hầu liền dám cùng nhau tiến lên, đem Lý Lợi đại quân triệt để nuốt chửng sạch sẽ. Ngay sau, nếu là Lý Giác hưng binh trả thù, vậy cũng chỉ có thể tìm cái thứ nhất phục kích Lý Lợi quân chư hầu, cái khác chư hầu nhưng có thể sống chết mặc bay, lặng lặng đợi Lý Giác giết chết chim đầu đàn sau khi, bọn họ lại đem khối này vô chủ địa bản cướp được trong tay mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 58, có hàng vạn con ngựa chạy trồn Mã Cẩm xuất từ Hữu Đợn Phong Mã ra, mắt thấy phụ thần đám người e ngại Bắc Địa hổ gầm gừ Lý Giác, không dám ra binh đối phó Lý Lợi, trong lòng âm thầm phẫn hận không ngớt. Nhưng là Lý Lợi đại quân có tới 7-8 ngàn binh mã, đồng thời đều là bách chiến kỵ binh dũng mãnh, sức chiến đấu cường hãn. Nếu là muốn nửa đường chặn giết, không có mấy vạn tinh binh bây giết, căn bản không làm gì được Lý Lợi. Bất đắc dĩ, Mã Cẩm liền nghĩ tới chiếm giữ Phong Diệp Hạng Phi ngựa trộn, đặc biệt là cái kia hồng mao dã nhân hoàn bay, quá hung hãn, căn bản cũng không nên xuất hiện trên đời này. Hồi tưởng nửa năm trước cái kia trang ác chiến, Mã Cẩm đến nay vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi. Khi đó hắn tự cho mình võ nghệ học có thành tựu sau khi gặp phải mạnh mẽ nhất, kinh khủng nhất cường giả tuyệt thế. Mã Cẩm đã làm miễn cưỡng đi vào đỉnh cấp chiến tướng sơ kỳ cường giả, là Mã gia quân bên trong võ nghệ cao cường nhất chiến tướng, liền ngay cả phụ thân cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là khi hắn cùng hoàn bay đích trong lúc các chiến, 30 hợp tự giác không địch lại, 50 hợp sau khi mệt mỏi chống đỡ, hoa bách hợp sau khi sinh tử lơ lửng ở một đường, 120 hợp trọng thương xuống ngựa. Nếu không có Hoàn Phi trị liệu ngoại thương phương pháp có chỗ rất độc đáo, Mã Cẩm suýt nữa đi đời nhà ma. Dù vậy, hắn vẫn nằm ở trên giường bệnh đầy đủ một tháng không thể dưới, 3 tháng hạ xuống, thương thế vừa mới khỏi hẳn. Hoàn Phi mạnh, không ở chỗ hắn có cỡ nào tinh diệu truy pháp, mà là ỷ vào tự thân sức mạnh không gì sánh nổi cùng vô số lần chém giết bên trong lĩnh ngộ ra tới giết địch kỹ xảo. Hoàn bay đích chiến đấu kỹ xảo mạnh mẽ thoải mái, căn bản không thể nói là tinh diệu, nhưng là của hắn từng chiêu từng thức đều là đơn giản nhất, trực tiếp nhất tất phải rất kỹ. Hơn nữa hắn cưỡi ngựa cực kỳ không tầm thường, một chân ôm lấy đan một bên bàn đạp, thân thể có thể ở trên lưng ngựa qua lại xoay tròn, quả nhiên là kỳ nhân vậy. Mặc cho Mã Cẩm có mọi cách võ nghệ, tinh diệu tuyệt luân thương pháp, Hoàn Phi chỉ ở chiến mã hướng trong lúc đâm, lựa chọn thời cơ thỏa đáng nhất, vung lên dài đến 2 trượng khổng lồ lang nha truy, đổ ập xuống nện xuống. Kết quả có thể tưởng tượng được, Mã Cẩm nếu là né tránh, dưới khố chiến mã tất nhiên sẽ bị nện đến máu thịt tung tóe, nếu không phải thiểm, vậy thì tiếp chiêu đi. Ngược lại Hoàn Phi binh khí trong tay đủ dài, so với bình thường binh khí dài còn muốn mọc ra vài thước, Mã Cẩm coi như là muốn cùng hắn đồng quy vu tận, chỉ sợ cũng chỉ có thể tưởng tượng liền từ bỏ rồi. Nhất thốn trường nhất thốn cường, chiến kỵ xung phong, binh khí dài mới là vương đạo. Lần này Mã Cẩm hướng về Hoàn Phi xin mời khiến điều binh mai phục giết Lý Lợi, không nghĩ tới Hoàn Bay đổ là hùng hồn đến cực điểm, vung tay lên liền phái 20 ngàn chiến kỵ cho hắn. Đây là Mã Cẩm lần thứ nhất chỉ huy nhiều như vậy chiến kỵ xuất chiến, hơn nữa còn là bách chiến quãng đời còn lại nhanh nhẹn mã phỉ. Nếu như mình có thể đem phi ngựa trộn binh mã toàn bộ biến thành của mình, e sợ Mã gia quân lập tức có thể ngang dọc Lương Châu, một lần đem Kim Thành Hàn Toại áp chế ở Mã gia phía sau, do đó nhảy một cái trở thành Lương Châu thực lực cường đại nhất chư hầu. Hoàn Bay, đau đầu a, kẻ này quá nhanh nhẹn rồi. Vũ lực hàng phục hắn liền không cần nghĩ, xem ra chỉ có thể lấy phi thường thủ đoạn, để cho hắn lúc sắp chết cố gắng hưởng thụ một chút đại hán văn hóa là bực nào bao la tinh thâm. Đêm khuya, phong diệp bên trong cốc, ba chỗ rẽ lên, 20.000 phi ngựa trộm gánh vác trường cung, thân mang da thú giáp bó, tết tóc màu xám mặt trách, cầm trong tay cây gỗ thiết dài nhọn thường, dưới khố tây vực cao đầu đại mã. Đại quân ngay phía trước, mã cẩm thân mang ngân màu trắng chiến giáp, đầu đội màu bạc mũ chiến đấu, người mặc màu trắng chiến bào, dưới khố là một thất thuần trùng tuyết màu trắng ngàn dặm lương câu. Tay hắn nắm thép dòng ngân thương, khẽ nâng dây cương, lạnh lùng nhìn chăm chú vào mấy dặm ở ngoài Lý Lợi quân đại doanh. Nhị thủ lĩnh, chúng ta xuất kích đi. Trước đó chúng ta đã chặn lại ba cỗ quân địch thám báo, lại không xuất kích, chỉ sợ bọn họ liền sẽ phát hiện chúng ta. Ngươi liền hạ lệnh đi. Mã Cẩm khẽ nhíu mày, trong mắt lóe ra một vệt hàn quang, trầm giọng nói, không, còn phải lại các loại, chờ, nửa canh giờ. Chờ bọn hắn ngủ say, chúng ta lại thừa thế xông lên giết tới, định có thể một lần phá tan Lý Lợi đại doanh, triệt để diệt Lý Lợi đại quân. Phi ngựa trộm những thủ lĩnh khác sau khi nghe, dồn dập mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, chỉ là bọn hắn giận mà không dám nói gì. Khoe mắt dư quang thoáng nhìn mấy vị thủ lĩnh vẻ mặt, Mã Cẩm ánh mắt của càng ngày càng lạnh lùng nghiêm nghị, hít vào một hơi thật dài, cố nén lửa giận trong lòng, kiên trì giải thích, Lý Lợi đại quân tổng cộng có 7-8 ngàn nhân mã, liên tục chạy đi nửa tháng, từ lâu người kiệt sức, ngựa hết hơi, phổ thông tướng sĩ vừa nằm xuống có thể ngủ. Chúng ta tính chờ bọn hắn ngủ say sau khi, lại đột nhiên giết đi vào, chắc chắn làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Đến thời điểm, bọn họ dòng dã hơn 5 ngàn thiết kỵ bị vây ở trong doanh trướng, căn bản không có kỵ binh đánh không gian. Mất đi xung phong năng lực chiến kỵ, còn có thể phát huy ra mấy phần sức chiến đấu. Chờ một chút đi, hơn nửa ngày cũng chờ rồi, không kém một hồi này thời gian. Liền đang phi ngựa trộm trận địa sẵn sàng đón quân địch thời khắc, nơi cốc khẩu Lý Lợi quân đại doanh nhưng hoàn toàn yên tĩnh. Lửa thưa rất ít cây đuốc, theo ban đêm gió nhẹ chợt ám trở mình, trong doanh trại tia sáng cực kỳ tối tăm, chỉ có thể nhìn thấy từng tòa lều trại đứng lặng ở giữa, cùng với cây đuốc dưới gác đêm tướng sĩ tịch liêu thân ảnh của. Đại doanh dựa lưng mặt phía bắc với đá, mặt nam là một mảnh tương đương chống trải vùng hoang dã, ở đồ vật hai mặt phân biệt dựng biên môn, đông môn có thể lui về An Định quận, tây môn đối diện phong diệp hẻm núi vào miệng, lui vào. Lý Lợi quân đồ vật hai cái viên môn trước, bố trí trước sau 6 hàng sử hiệu, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Nam bắc hai bên ngọn núi, từ lâu bị Lý Lợi quân chiếm đoạt lĩnh, mỗi cái đỉnh núi mỗi người có 500 người bắn tên, cũng xây dựng đơn giản hàng rào cùng đống tên, cư cao lâm hạ, dễ thủ khó công. Hoàn Báo, Hoàn Lang, hai người các ngươi xuất lĩnh bản bộ 5000 kỵ binh nhẹ buôn tập Lý Lợi quân năm doanh, Hoàn Trung, Hoàn Nghĩa, các ngươi xuất lĩnh 5000 kỵ binh nhẹ đánh tới Bắc doanh, chờ phá tan Lý Lợi quân đại doanh sau khi, cho ta phong tỏa đông môn. Hoàn Song, Hoàn Toàn Bộ, Mã Đại, ba người các ngươi tùy tùng bốn thủ lĩnh xuất 10000 kỵ binh nhẹ xung kích tây môn, san bằng Lý Lợi quân đại doanh. Toàn quân nghe lệnh, xuất kích. Theo Mã Cẩm ra lệnh một tiếng, 6 vị phi ngựa trộm thủ lĩnh từng người trở về bản bộ, cầm trong tay trường thương, thúc ngựa giơ roi, mũi thương nhắm thẳng vào Lý Lợi quân đại doanh. Ầm ầm ầm. Thoáng chốc, to lớn ngựa đạp thanh chợt vang lên, chấn động đến mức hơn 10 trượng rộng đích hẻm núi đường núi rung động ầm ầm, đem hai bên lên dốc tiểu tùng động núi đá chấn động lăn xuống dưới. Lý Lợi quân đại doanh. Theo mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt, Lý Lợi thân mang giáp trụ, khoác màu đỏ chiến bào, một tay kéo trường đao, khinh ép dây cương, mạnh mẽ ngăn lại dưới khố đại huyền tên câu sao động. Ở phía sau hắn, Điện Bi, Phan Dũng, Ba Tài, Lý Trinh, Lý Siêm cùng Lý Điện các tướng lãnh, từng người mang theo bản bộ chiến kỵ cả mâu đợi sáng, nín hơi cấm khẩu nhìn kỹ phía tây viên môn động tĩnh. Ở trước mặt bọn họ, hơn trăm tòa không có một bóng người lều trại chữ đứng ở đó, đồng thời trong doanh trướng còn lâm thời đảo rơi xuống giản dị cả bấy, lặng lặng đợi tập nhân đột kích doanh. 5000 thiết kỵ toàn bộ tập trung ở hậu doanh, chờ xuất phát, đứng yên ở chân núi dưới mặt đá. Ngoại trừ phía tây viên môn an bài hơn 10 cái lính gác ở ngoài, còn lại bộ tốt toàn bộ trước lúc trời tối, mang theo lượng lớn mũi tên leo lên nam bắc hai mặt ngọn núi, Thái Diễm cùng Trần Ngọc Nhị nữ cũng chuyển đến mặt nam trên đỉnh núi. Mấy bạn kỵ binh nhẹ đồng thời buôn tập tạo thành ngựa đạp thanh âm, đủ để rung trời động địa, không thua gì lôi đỉnh xẹt qua phía chân trời thanh thế. Âm âm ngựa đạp tiếng nổ vang đền, từ xa đến gần, đâm thủng đêm tối vắng lặng, thức tỉnh trong núi rừng ngủ say sinh linh. Giây lát, ngựa đạp tiếng vang thông thiên tế, chấn động tới chim bay cá nhảy thảng thốt mà lên, tất sột soạt tốt côn trùng đều vang trốn chui như chuột thanh âm, ổ lên mãnh liệt. Thời khắc này, đại địa đang run rẩy, núi sông đang lay động. Tẩu thú nóng lòng chạy lang thang, loài chim xoay quanh bầu trời đêm, không cảnh có thể theo, bất lực hí lên gào khóc. Thời khắc này, Mã Cẩm trong tầm mắt phảng phất thấy được Lý Lợi đại quân thất bại thảm hại, mà Lý Lợi thì lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đem bảo hộ Khương giáo úy cùng Vũ Uy thái thú chức vụ chắp tay đưa cho mình. Thời khắc này, theo ngựa đạp thanh áp sát, Lý Lợi nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu đắt đỏ, thật chặt nắm lấy trong tay trượng năm trường đao, ánh mắt xẹt qua một tia thị huyết, khát máu, điên cuồng vẻ. Đêm tối không ngăn được 20000 thiết kỵ buôn tập dòng lũ, hắc ám không ngăn được một viên bởi vì đấu kỵ mà điên cuồng tâm. Ba dặm sơn đạo, có hàng vạn con ngựa chạy trồm, thanh thế ngập trời, chớp mắt đã áp sát. Phong Diệp Hạp đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 59, một mùi lửa trong ngày nắng hạn trăng lưỡi liềm ảm đạm, bầu trời ánh sao lấp lánh. Bắc phong từng trận, trong không khí xung doanh khí tức sơ sát. Ầm ầm ầm. Cục cục đát. Điếc hai ngọc biết ngựa đạp thanh mãnh liệt mà đến, như một luồng màu đen dòng lũ bao phủ Lý Lợi quân đại doanh tây môn. Viên môn trước, từng cái cổng kềnh sừng hiệu bị phi ngựa đạo tặc đông hợp lực chọn bay ra ngoài, quay hướng về phương xa. Từng nhánh mũi tên chớp mắt xuyên phá thủ doanh lính gác kết hầu, lập tức bị loạn thương đâm mặc thân thể, ném một bên. Bèn. Theo một tiếng ầm ầm nổ vang, Lý Lợi quân đại doanh tây viên môn theo tiếng sụp đổ, đối đất tung bay. Giết a! Mã Cẩm giơ lên ngân thương nhắm thẳng vào thương khung, lệ quát một tiếng, thúc ngựa bước lên thương xông thẳng trùng quân đại doanh mà đi. Hơn bạn thiết kỵ cùng nhau chen vào, dùng ngựa bước lên thương, gào gào gọi đất sùng phong đi vào. Hơn 10 tên chạy trốn không kịp Lý Lợi quân bộ tốt, trong nháy mắt nhấn chìm tại chiến kỵ dòng lũ bên trong, tùy theo bị dẫm đạp thành thịt nát, cùng đại địa hòa làm một thể. Trang chỉ có hứng thú mấy trăm lều trại yên tĩnh không hề có một tiếng động, vừa không có bóng người chuyển động loạn lên, cũng không có thất kinh binh sĩ chạy đến. Tĩnh, quá yên lặng. Đối mặt mấy vạn chiến kỵ xung phong mà đến, lẽ nào Lý Lợi quân tướng sĩ đều ngủ chết rồi sao? Sự ra khác thường tất có yêu. Nhất mã đương tiên mã cẩm, đột nhiên cao cao vung lên ngân thường, nổi lên khí lực, hét lớn một tiếng, dừng lại. Thân là đỉnh cấp chiến tướng người, hắn trong nháy mắt nhận biết được chu vi ẩn nút lạnh lẽo sát khí, nguy cơ từ phía. Chia xuất kích. Mã cẩm nhìn chăm chú liếc chung quanh, lần thứ hai hét lớn một tiếng. Thoáng chốc, Hoàn Báo, Hoàn Lang hai người dẫn dắt 5000 kỵ lao thẳng tới mặt phía Bắc đại doanh, gào thét mà đi. Hoàn Trung, Hoàn Nghĩa hai người hét quát một tiếng, vung đẩy trường thương, dẫn dắt 5000 kỵ binh nhẹ chạy mặt nam lều trại giết tới. Chờ chia sau khi, Mã Cẩm lạnh rên một tiếng, sỉ nhục nhìn thoáng qua phía trước cách đó không xa trùng quân lều lớn, vung tay lên, hai chân thúc vào bụng ngựa, chạy gấp mà ra. Trong nháy mắt, theo sát ở Mã Cẩm sau lưng Hoàn Song, Hoàn toàn bộ cùng tiểu tướng Mã Đại dẫn dắt 10000 kỵ binh nhẹ tiếp tục cùng Mã Cẩm xung phong. Vậy chỉ lát nữa là phải bọn tới trung quân lều lớn thời khắc, Mã Cẩm dưới khố màu trắng chiến mã đột nhiên đứng thẳng người lên, bước nhanh lùi về sau. Trong phút chốc, theo sát phía sau Hoàn Song cùng Hoàn Nghĩa hai người có rút lại không được nỗ lực tư thế, từ Mã Cẩm bên cạnh lướt qua, ầm một tiếng rơi vào cạm bẫy. Trong lúc giật mình, ở Mã Cẩm sợ hãi không thôi, chưa thoát ly cạm bẫy biên giới thời khắc, ở dưới người hắn đột nhiên xuất hiện một cái thâm 2 trượng, rộng 5 trượng, dài trừng bách bước cực lớn cạm bẫy. Giây lát, phi ngựa đạo tặc đông dường như dưới sủi cảo bình thường tìm ngựa không chấm đất dồn dập rơi dụng cạm bẫy, tiền phó hậu kế, quần dũng mà vào. Khí họ họ. Một tiếng chói hai chiến mã tiếng hí, đè xuống tất cả mã minh thanh cùng phi ngựa trộm tiếng kêu sợ hãi, cắt phá trời cao, kinh sợ lòng người. Ở một tiếng này mã minh trong tiếng, Mã Cẩm nguyên bản có cơ hội dựa vào chiến mã đứng thẳng người lên thời khắc, về phía sau phi thân nhảy xuống, nhờ vào đó có thể tránh thoát rơi vào cạm bẫy vận rủi. Không nghĩ, ngay khi hắn thoát thân lưng ngựa ý đồ thoát hiểm thời gian, mười mấy tên phi ngựa trộm từ phía sau chạy như bay đến, trong đó có hai cái chiến kỵ né tránh cũng kịp, trước mặt va vào thoát thân lưng ngựa Mã Cẩm cùng trước người hắn bật cưỡi. Trong nháy mắt, to lớn động lực thúc đẩy Mã Cẩm cùng với trước người hắn đứng thẳng người lên ngàn dặm lương câu ầm ầm rơi vào cạm bẫy. Bết bát nhất chính là, hắn một cái chân chăn đơn một bên mã đạp trên dây cương ngăn trở, tránh thoát không xong, mạnh mẽ bị vật cưỡi kéo vào trong hầm, nên vào mí mắt là một cây dài 6 thước, nằm đấm thô sắc bén trúc tiêm. Chính đang Mã Cẩm hãm sâu tuyệt cảnh thời gian, Lý Lợi quân trong đại doanh hai bên trái phải hơn 100 tòa lều trại, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên nổi lên, lát sau lều trại cũng trong lúc đó đột nhiên nổi lửa. Giây lát, đại hỏa ầm ầm mà lên, lấy mắt thường nhanh quay ngược trở lại tốc độ cấp tốc lan tràn toàn bộ doanh, lớn như vậy đại doanh trong nháy mắt trở thành một cái biển lửa. Năm nay thiên hạ đại hạ, từ mở xuân tới nay, đã đầy đủ hơn 4 tháng không có từng hạ xuống mưa to. Lúc này một cái đại hỏa, trong nháy mắt có thể hóa thành vô biên biển lửa luyện ngục. Đương nhiên, phi ngựa trộn nguyên bản nắm chắc phần thắng tốt đẹp tình thế, chuyển tiếp đột ngột, bị biển lửa bao quanh vây nốt. Dòng giá 20000 kỵ binh nhẹ tắc ở Lý Lợi quân trong đại doanh, lại có đại hỏa gào thét mà đến, hỏa diễm lượn lờ, hùng hổ do người. Thoáng chốc, gió nổi lên rồi, ngựa nổi trứng. Đại hỏa bừa bãi tàn phá, che ngập bầu trời mà đến, dường như bầu trời dưới đáy ngoại trừ mảnh này biển lửa ở ngoài, không còn một tấc đất đặt chân. Nửa đêm canh ba, chung quanh hắc ám, sơn giá tịch mịch. Chỉ có phong diệp hạp mặt nam lối vào ánh sáng vô hạn, ánh lửa ngút trời, ánh hồng nửa bầu trời. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mã Cẩm rơi vào cạm bẫy trong nháy mắt, trong tay cán giải ngân thương tức thì cắm ngược ở cạm bẫy ở bên trong, miễn cưỡng đem thân thể của hắn chống đỡ ở khoảng cách trúc tiêm không tới 3 tấc không trung, lảo đảo, lúc nào cũng có thể rơi xuống tới trúc trên ngọn, làm thành rén sâu thịt. Đang gặp lúc này, hắn yêu mến nhất vật cưới, ngàn dặm lương câu, đạp tuyết, thê lương rên rỉ một tiếng, bị vài gốc trúc gai nhọn mặt bụng ngựa, trong miệng mũi bọt máu phun ra mà ra, mắt thấy không sống nổi. Đây là một thất rất có linh tính thiên lý mã, thân dài 1 trượng, cao 8 thước, toàn thân trắng như tuyết, lông bờm phiêu dật, bắp thịt hoa văn cực sự trắng kiện. Trước đó nó trả lại Mã Cẩm dự di ng thị hiểm, nếu không có phía sau chiến kỵ thu chân không chấm đất đụng tới, hay là nó có thể bình yên thoát hiểm, bảo hộ người đoạt được người chu toàn. Thế nhưng, khi vậy, tính mạng vậy. Nhân mã quá nhiều, có lúc chưa chắc là chuyện tốt. Trơ mắt mà nhìn chính mình yêu mến nhất vật cưới chết ở trước mặt, Mã Cẩm nhất thời như cha mẹ chết, mắt hổ rừng rừng, đỏ đậm thị huyết, khát máu. Trong mấy mắt, hắn trông ép thành dương cung vậy ngân thường, thân hình đứng thẳng lên, một chân đạp ở đã chết đi đạp tuyết vật cưới trên người, giơ tay rút ra ngân thường, lóe lên ánh bạc liền chặt đứt ngăn trở chân phải dây cương, lát sau khuất thân đạp mạnh thân ngựa, thả người nhảy ra cả bẫy. Giữa lúc Mã Cẩm một lần nữa bước lên mặt đất, không kịp nhìn rõ ràng tình thế thời khắc, nhưng thấy trên đỉnh đầu một mảnh rậm rạp chẳng chịt điểm đen ở ánh lửa soi sáng bên trong cấp rất mà xuống, cái kia mạnh mẽ siêu siêu tiếng rít, sắc bén chói tai, mang theo khí tức tử vong nồng nặc cấp tốc rơi rụng. Không kịp nghĩ nhiều, Mã Cẩm trong nháy mắt một cái đường lăn lộn, nắm lên một bộ đã bị dẫm thành thịt nát thi thể chặn ở trên người mình. Phanh phanh phanh. Long Tương Doanh nghe lệnh, năm bánh xe cưỡi ngựa ban cùng, mục tiêu trùng quân liều lớn. Phi Hùng Doanh nghe lệnh, năm bánh xe tản ra, mục tiêu mặt nam đại doanh. Long Tương Vệ nghe lệnh, thu hồi cung nỏ, theo ta sát. Dồn dập trong tiếng quát chói tai, Lý Lợi dẫn dắt 1000 Long Tương Vệ ở mũi tên dưới sự che chở, phóng ngựa chìm đao, lao thẳng tới mình trùng quân lều lớn mà tới. 5000 Lý Lợi quân thiết kỵ, vào đúng lúc này cuối cùng từ hậu quân ngụy trang đại doanh hàng rào mặt sau đột nhiên sát tướng đi ra. Hiện thân trong nháy mắt, Lý Lợi liền dẫn đầu đem đã sớm đáp trên cung huyền cung tên bắn về phía bên trái đại doanh. Năm bánh xe mũi tên sau khi, hắn vừa mới lớn tiếng hạ lệnh, bắn giết trung quân cùng mặt nam phương hướng phi ngựa trộn. Đại Uyển tên câu ngựa lông vàng đốm trắng, nhanh như chớp nhảy vào phi ngựa trộm chiến kỵ bên trong, Lý Lợi hai chân kẹp chặt bụng ngựa, hai tay cầm đao, đại đao khoảng chừng, trái phải tung bay, chỗ đi qua, nhấc lên từng mảng hoa mỹ huyết hoa, đầu người bay xuống. Xông lên trước, dũng không thể đỡ. Xanh đen cán dài đại đao, khát khao vô cùng tùy ý cắn nuốt máu tươi, trong chốc lát, mười mấy tên phi ngựa trộm chết yểu ở Lý Lợi dưới đao. Ở phía sau hắn, một tấc cũng không rời để bị, song kích khoảng chừng, trái phải xung phong, nhất thời trước mặt đụng phải phi ngựa trộm người ngã ngựa đổ, cụt tay thân thể tàn phế tứ tán bay xuống, máu tươi đoạn trường tung tóe. Nồng nặc cực điểm mùi máu tanh kèm theo điện vi xung phong thân ảnh của, một đường lan tràn về phía trước, tọa kỵ của hắn hướng tới chỗ nào, nơi đó chính là một mảnh nhân gian luyện ngục. Theo sát ở điện vi sau lưng 1000 tên long tương vệ, đều là bách chiến quãng đời còn lại tinh nhuệ kỵ binh, xúc thế đã lâu, lúc này bỗng nhiên giết ra, giết địch kỹ xảo thành thạo, ra tay gọn gàng nhanh chóng, một đòn giết chết, sát cơ lẫm liệt. Chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 60, cẩm mã siêu một đầu dài ước chừng bách bước đại cả bấy, mang cho khí thế hùng hổ mà đến phi ngựa trộn một đồng đón đầu, đánh cho bọn họ đầu góc tròn váng, liền chủ tướng Mã Cẩm đều thân hãm nguy lành, suýt nữa mất mạng tại chỗ. Lý Lợi thái âm rồi. Cả bấy, vốn là rất thường dùng phòng thủ ngăn địch phương pháp, bình thường đều bố trí ở cửa doanh khẩu hoặc là sừng hiệu sau khi cự tuyệt địch với viên môn ở ngoài. Nhưng là Lý Lợi một mực không làm như vậy. Ở viên môn ở ngoài cùng viên môn bách bước bên trong, hắn ít đề phòng, liền bãi mấy cái sừng hiệu làm dáng một chút. Trước một lần, ở Trần Lưu quận trưởng vị dưới chân núi, Lý Lợi ở viên môn bên trong ngoài trăm bước bố trí nhằng nhị khắp nơi cả bấy, một lần chôn giết Hạ Hầu Đôn hơn 1000 tinh binh, bắt giữ gần 2000 tên tào quân. Lần này, bởi thời gian vội vàng, không kịp chuẩn bị, Lý Lợi trực tiếp mệnh lệnh Lý Điển mang theo mấy ngàn binh sĩ chỉ đào một cái hố to, liền đào ở trong khoảng cách quân lều lớn chỉ có 15 bước địa phương xa. Mà ở trong đó khoảng cách viên môn đầy đủ 200 bước, đầy đủ chứa được mấy vạn binh sĩ ở mặt trước trên đất chống chỉnh binh tụ tập. Lý Điển vĩnh viễn cũng sẽ không quên Trần Lưu thành cái kia thứ đau đớn thê thảm giáo huấn, 3,500 tên tinh binh a, để Lý Lợi sớm đào xong 7-8 cái cạm bẫy cho hãm hại, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Lần này rốt cục đến phiên hắn cho người khác đào hố, tuy rằng thời gian ngắn, nhiệm vụ trùng, nhưng không chịu nổi trong lòng của nhiệt, người đồng thế mạnh a. 4000 binh sĩ dùng sắp tới 2 canh giờ, miễn cưỡng đào một cái đại danh sâu, vẫn đào được dưới nền đất nham thạch vừa mới dừng tay. Liền, một cái đầy đủ chôn sống 5000 kỵ binh nhẹ cả bẫy, cứ như vậy rơi xong rồi. Nếu như phi ngựa trộm là 3 ngày tập hành, này đại hố sâu coi như bạt đào, chu vi dấu chân quá nhiều, còn có rất nhiều không kịp trở đi tận đất, rất dễ dàng bị người phát hiện. Một mực bọn họ sắp ứng chiến chính là một nhóm ngang dọc cũng lạnh hai châu mã tặc không đổi được bản tính, liền yêu thích tối lửa tắt đèn thời điểm ra tay, đã thói quen loại này lén lén lút lút hoạt động. Sự thực chứng minh, Lý Lợi thắng cửa rồi, Lý Điển dốc sức đào xong hố to, không hề phí phạm. Này hố đào, một hơi chôn sống gần 6000 phi ngựa trộm, vẫn là cả người lẫn ngựa đồng thời chôn, chỉ cần đi đi vào, không chết cũng phải ném mất nửa cái mạng. Nguyên bản cạm bẫy tác dụng không lớn như vậy, nhiều lắm chôn giết 2-3000 nhân mã, cũng đã một cách không ngờ rồi. Tiếp rằng đầy doanh đại hỏa đột nhiên nổi lên, hơn nữa còn là hỏa thiêu liên doanh, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một hồi ngập trời đại hỏa thiêu đến 20000 phi ngựa trộm đội vàng thoát thân, người trên người, chiến mã đụng nhau, người giống mã khiêu, hỗn loạn không thể tả. Liền, một cái nằm ngang ở trong đại doanh cạm bẫy là được né tránh chen chúc tối nơi đến tốt đẹp, tuyệt đối không diện tích phương, xuống liền không lên được rồi. Lý Lợi đại doanh chung quanh hàng rào tường cũng thực sự là rơi xuống công phu. Dán chắc, quá bền chắc. To bằng bắp đùi, dài hơn 2 trượng của gỗ, đâm sâu lòng đất, hàng rào bên ngoài còn trồng trên một ít thạch đầu trống, dán chắc trình độ so với viên môn cũng không kém bao nhiêu. Quan trọng nhất là, người đang chạy chối chết bên trong bình thường đều yêu thích xông ra ngoài, mở cửa sổ ra, mở cửa, liền chưa từng thấy ai đem hàng rào tường hướng trong lồng ngực của mình kéo. Nếu thực sự có người đi vào trong kéo cọc gỗ, mà không phải xông ra ngoài, hay là hàng rào tường cũng sẽ bị mở ra một lỗ hổng, có thể cho phi ngựa trộm tăng cường một cái đường thoát thân. Chỉ tiếc, thế gian không có nếu như, chỉ có cho là. Một cái hố to đang phi ngựa trộm lẫn nhau đạp lên chen trúc bên trong, chế tạo cực kỳ huy hoàng chiến tích, một lần chôn giết 6000 dư phi mã trộm. Hơn nữa Lý Lợi xuất quân đột nhiên hiện thần, 5000 thiết kỵ nằm bánh xe cưỡi ngựa bắn cung sát thương, cùng với phi ngựa trộm lẫn nhau xô đẩy đạp lên bên dưới hao binh tổ tướng, 20000 phi ngựa trộm trong lúc giật mình tổn hại quá bán, chỉ còn dư lại hơn vạn thượng khả một trận chiến kỵ binh nhẹ. Còn lại còn có mấy ngàn người thương tàn người, chiến mã hay là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng bản thân bọn họ cũng không lực tái chiến. Binh khí đã mất, chiến mã kinh hoàng mà chạy, thương binh chỉ có thể nằm ở rãnh lan mọi ngóc ngách góc trên liếm vết thương, hy vọng cuối cùng mình quân có thể thủ thắng, bằng không, chỉ có thể làm quân địch bắt làm tù binh. Mã đại, nội trống, tập hợp toàn quân, ngày hôm nay nào đó muốn cùng Lý Lợi quyết một trận tử chiến. Lần thứ hai tránh thoát mũi tên Mã Cẩm, mắt thấy Lý Lợi xuất quân xung phong đi ra, nhất thời thù mới hận cũ một mạch xông lên đầu. Hắn hai con mắt phun lửa nhìn chăm chú vào một đường đấu đá lung tung, sở hướng phi mỹ Lý Lợi, đột ngột quát to một tiếng, la lên không biết chạy đi nơi đâu Mã đại, chỉnh đốn lại đội ngũ, như đồ tái chiến. Mã đại, hưu đỡ do quận Mã đằng cháu trai. Mã Cẩm, Cẩm Mã, Cẩm Mã siêu. Mã Cẩm hô to một tiếng, đánh thức đang chém giết lẫn nhau bên trong Lý Lợi. Chợt vừa nghe đến Mã đại tên, Lý Lợi nhất thời liên tưởng đến mật thám tìm hiểu tình hình thực tế báo, biết lần này vây công đại doanh người chính là phi ngựa trộm nhị thủ lĩnh Mã Cẩm, biệt hiệu Cẩm Mã. Lúc đó, hắn còn chế nhạo cái này Mã Cẩm tên quá tục, quá tự luyến, lấy cái tên chữ đều là khoác áo dài mang cẩm, mười phần tự đại tự yêu mình người. Không ao ước, một lời thành sấm. Cái này Mã Cẩm dĩ nhiên lớn tiếng la lên Mã đại tên, hơn nữa trong giọng nói di khí chỉ,
rất hiện ra, nhưng cái này Mã Đại nhất định là hắn tùy tùng một loại nhân vật, sớm đã bị hắn đến têu đi hết rồi, bởi vậy hắn mới có thể gọi như thế thuận miệng, như thế lẽ thẳng khí hùng. Đồng thời, Mã Cẩm hình tượng rất tốt phân biệt, hết thảy phi ngựa trộm đều mặc ra thú giáp bó, chỉ có hắn và một người khác thân binh người mặc chiến giáp, khoác màu trắng chiến bào. Bắt mắt nhất chính là, trước đó Mã Cẩm một thân ngân giáp ngân khôi, cầm trong tay ngân thương, vật cưỡi cũng là một thất tinh khiết màu trắng ngàn dặm lương câu, cấp tốc buôn tập mấy dặm đến đây tập trong doanh trại, hắn vẫn xông lên trước chạy trước tiên. Thật sự là quá rõ ràng rồi, muốn không quen biết hắn cũng không được. Từ lúc lên đường đến đây Lương Châu trước đó, Lý Lợi liền đối với trong lịch sử Lương Châu nổi tiếng chư hầu cùng tướng lĩnh tinh tế sửa sang lại một lần. Cuối cùng, hắn phát hiện Lương Châu có nhất mưu lược chư hầu thuộc về Hàn Toại, sức chiến đấu mạnh nhất thuộc về Mã Gia Quân, mà Mã Siêu chính là Mã Gia Quân bên trong chói mắt nhất một viên tướng tinh. Mã Siêu có rất nhiều tên gọi, thời niên thiếu từng có Cẩm Mã Siêu danh xưng, Nhi Lập Chi niên có thần uy thiên tướng quân thanh danh tốt đẹp, còn có Tào Tháo đưa cho danh hiệu của hắn Mã Nhi. Mã Siêu ở Lương Châu nổi tiếng lâu đời, dũng mãnh cực kỳ. Cuộc đời chói mắt nhất một trận chiến, chính là Đồng Quan một trận chiến. Hắn xuất lĩnh 10 vạn Tây Lương thiết kỵ giết đến Tào Tháo cắt cần quên áo dài, vội vàng thoát thân, từ đó danh dương thiên hạ. Mã Cẩm, Cẩm Mã, Cẩm Mã Siêu. Hừ, khá lắm gan to bằng trời Mã Đẳng, dĩ nhiên phái trưởng tử Mã Siêu cấu kết phi ngựa trộm đến đây vây giết tôi, món nợ này sớm muộn cùng Mã Gia Quân tính toán rõ ràng sợ. Sơ làm rõ tâm tư sau khi, Lý Lợi nhất thời tức giận không ngớt, trong tay đại đao càng ác liệt, miệng lưỡi sắc sảo, phất tay mang đi có vài phi ngựa đạo tặc đông tính mạng. Nguyên bản Lý Lợi còn muốn giao hảo Mã Đẳng, tốt nhất có thể liên hợp hắn đồng thời đối phó Hàn Toại cùng cái khác chư hầu. Bây giờ nhìn lại chính mình vẫn còn có chút chắc hẳn phải vậy rồi. Mã Đằng ở trong lịch sử tuy rằng để lại trung tâm Hán thất mỹ danh, nhưng là hắn trước đó cũng là thay đổi thất thường, đầu hàng đồng trác, dựa vào lý giác, lấy lòng Tào Tháo, cuối cùng trái lại muốn mưu hại Tào Tháo, ý đồ độc trưởng thiếu đế Lưu Hiệp, mang thiên tử lấy khiến chư hầu. Quả nhiên là cực kỳ tham lam người. Trái lại Mã Siêu, vũ lực tuy mạnh, dạ tâm nhưng cũng rất lớn, không chịu cam lòng nhân hạ, như phụ như thế, thay đổi thất thường, xà chuột hai đầu. Mã gia phụ tử quả thật cá mẹ một lứa, thật không hổ là huyết thống liên kết phụ tử. Diễn nghĩa ở bên trong, Mã Siêu đối với Hàn Toại xưng thúc phụ, nhưng nhiều lần mượn cơ hội khiêu khích, xuất lĩnh đại quân vi phụ báo thù thời gian, bởi vì lòng nghi ngờ quá nặng, thừa dịp Hàn Toại chưa sẵn sàng, một chiêu kiếm chặt bỏ Hàn Toại một tay, khiến Hàn Toại không thể không cùng Tào Tháo cùng đánh cho hắn. Sau lần đó, Mã Siêu đại bại với Đồng Quan, trước sau nhờ và Vi Khang, Dương Phụ đám người, nhưng đầu quân mà phục phản, cuối cùng ở Lương Châu không chỗ đặt chân, bại tẩu Hàn Trung, đầu quân Trương Lỗ. Không lâu sau đó, rồi lại bởi vì Trương Lỗ đối với hắn khắp nơi đề phòng, ngược lại đầu quân Lưu Bị cũng giúp đỡ Lưu Bị gỡ xuống Hàn Trung. Nhưng là hắn sao sẽ biết Lưu Bị phiêu bạt hơn nửa sinh, tuổi gần 50 tuổi vừa được lấy ba thục đặt chân, duyệt vô số người, rất được ngự người thuật, giả dối cực kỳ. Mã Siêu đầu quân Lưu Bị sau khi được thăng chức lấy ngũ hổ thượng tướng, bái tướng phong hầu. Nhưng là Lưu Bị đưa hắn treo lên thật cao, tùy theo tức binh quyền, đánh tan nguyên có nhân mã, có tiếng không có quyền, khốn thủ ở Tây Xuyên bên trong. Sau lần đó, đem gần trong vòng 10 năm, Mã Siêu hiếm có lĩnh binh xuất trình cơ hội, còn chưa kịp lao tướng Hoàng Trung được trọng dụng, cuối cùng âu sầu mà chết. Kỳ thật, ở Lý Lợi xem ra, Mã Siêu cùng Lữ Bố là một loại người, tự tin dũng mãnh, nạo thị thiên hạ, không cam lòng nhân hạ. Chỉ là Mã Siêu bao nhiêu còn có chút lương tâm, thủ đoạn cũng không có Lữ Bố hung tàn, bởi vậy Lữ Bố không được chết tử tế, mà hắn giàu gì cũng là hơn 40 tuổi ông chết, so với Lữ Bố kết cục tốt một chút. Cứ việc trong đầu tâm tư bay tán loạn, nhưng là Lý Lợi thúc ngựa bước lên dưới đao, xung phong tư thế không giảm, lại có thêm Điện Vi ở bên cạnh trông nom, vô kinh vô hiểm, vẫn cứ đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Lấy lại tinh thần trong nháy mắt, Lý Lợi phát hiện Mã Siêu một lần nữa ngồi trên lưng ngựa, đang hướng Tây Môn phương hướng chạy đi. Nhất thời, Lý Lợi hét lớn một tiếng, "Mã Nhi đừng chạy!" Nhưng dám cùng ta Lý Lợi đánh một trận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 61, Văn Xương chiến mã vượt qua Mã Nhi đường chạy. Nhưng dám cùng ta Lý Lợi đánh một trận. Quát to một tiếng, chen lẫn đang thiêu đốt hừng hực đại hỏa cùng huyên làm không thể tả hét hò bên trong, có vẻ đặc biệt đột ngột. Khí họ họ. Một câu chói thai Mã Nhi, thúc đẩy Mã Siêu đột nhiên rìm ngựa nghỉ chân, nhanh bay ngược trở lại thân ngựa, hai con mắt trong nháy mắt lạnh lùng nghiêm nghị khóa chặt Lý Lợi thân hình. Mã Nhi là Mã Siêu giờ tên, từ nhỏ bị cha mẹ ký thác kỳ vọng, hy vọng hắn có thể trở thành mã gia ngàn dặm câu. Của mình giờ tên ngoại trừ cha mẹ cùng mấy cái huynh đệ ở ngoài, hiếm có người biết, Lý Lợi lại là từ đâu hiểu rõ. Xoay người trong nháy mắt, Mã Siêu tỏ rõ vẻ âm trầm, trong đôi mắt xung doanh nồng nặc sát cơ. Nguyên vốn muốn mượn phi ngựa trộm tay chặn giết Lý Lợi một nhóm, không nghĩ tới xuất sư bất lợi, đón đầu gặp khó, hiện tại càng bị Lý Lợi tiểu nhi một chút nhận ra được, nói toạc ra thân phận chân thật của mình. Nếu thân phận cũng là bại lộ, Mã Siêu liền không thể bỏ qua Lý Lợi. Bằng không, một khi để Lý Lợi chạy thoát, Mã gia sau đó sẽ thay vạ đến nơi. Nói không chắc ngày nào đó, Đồng Trác đại quân liền lại đột nhiên giết tới Mã gia. Đến lúc đó, đã có cuộc khởi tư thế Mã gia, tất nhiên sụp đổ, phụ thân Mã Đằng mấy chục năm tâm huyết đem hủy hoại trong một ngày. Giá. Trong ánh lửa, Mã Siêu lạnh quát một tiếng, người mặc ngâm huyết ngân giáp, tay cầm thép dòng ngân thương hung ác hướng Lý Lợi xung phong mà đi. Đang toàn lực xung phong Lý Lợi, dưới đao chém giết phi ngựa đạo tặc đông, tâm thần nhưng vẫn dừng lại ở Mã Siêu trên người. Vừa nãy Lý Lợi chỉ là thuận miệng một gọi, không ngờ chính mình quả nhiên không có đoán sai, Mã Cẩm chính là Cẩm Mã Siêu, Mã Đằng trưởng tử Mã Siêu Mã Mạnh Khởi. Theo mật thám tham báo, Mã Siêu cùng hắn là bạn cùng lứa tuổi, cùng Phan Dũng cùng tháng. Hẳn là trước đây không lâu vừa qua khỏi Nhược Quán chi lễ. Mắt thấy Mã Siêu tàn bạo mà hướng chính mình đánh tới, Lý Lợi không hề ý sợ hãi, múa đao chém xuống bên cạnh tàn dư mã tặc, tha đao trước mặt xông lên. Chen,
Trượng ngũ đại đao cùng thép dòng ngân thương đột nhiên công kích cùng nhau, tiếng nổ vang rền mãnh liệt. Mã gia thương xảo quyệt mãnh liệt, Lý gia đao pháp chí cường chí cương. Hai mã gặp gỡ trong nháy mắt, Lý Lợi cùng Mã Siêu gần như cùng lúc đó ra tay, toàn lực làm, sát ý lắm liệt. Thoáng chốc, Lý Lợi song đao trong tay, đại đao rút lấy không trùng chí cương chí cường khí lưu, mãnh liệt bao phủ Mã Siêu. Mã Siêu không cam lòng người về sau, trong tay ngân thương như hung mãnh như độc xà chớp giật đâm ra, lao thẳng tới Lý Lợi ngược mặt tới. Đang kịch liệt đồ sắt công kích trong tiếng, Lý Lợi cùng Mã Siêu hai người trong vài hơi thở ra chiêu bảy lần, vung vẩy binh khí đại lực va chạm, thắng bại chưa phán. Thắt thân mà qua, Lý Lợi cấp tốc hồi mã xoay người, chạy gấp tái chiến. Lúc này hắn nắm chặt đại đao hai tay khẽ run, thủ đoạn từng trận ma túy, khí huyết sôi trào, tùy theo dần dần trở nên bằng thẳng. Lý Lợi đã sớm biết Mã Siêu dũng mãnh, lần đầu kết giao dưới tay, Mã Siêu quả nhiên danh bất hư truyền. Cho dù Mã Siêu hiện tại chỉ là một thất vừa trưởng thành mã nhi, thực lực cũng không thể khinh thường. Bất quá Lý Lợi hiện tại lại cũng không sợ Mã Siêu. Thể lực của chính mình hơi kém với Mã Siêu, đây là sự thật không thể chối cãi, nhưng chém giết kỹ xảo cùng cưỡi ngựa nhưng cũng không kém mảy may. Là trọng yếu hơn bằng, Lý Lợi trải qua cùng Điện Vi trận chiến xuống còn, đã chạm tới đỉnh cấp chiến tướng hàng nghĩa, một chân miễn cưỡng bước vào đỉnh cấp chiến tướng ngưỡng cửa, cùng Mã Siêu võ nghệ không kém bao nhiêu. Ở thành Trường An bỏ không trong vòng một tháng, Lý Lợi tuy rằng mỗi ngày cùng Thái Diễm, Trần Ngọc cùng Điêu Thuyền đám người pha trộn cùng nhau, thế nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ gián đoạn luyện võ, ngược lại là càng chăm chỉ. Mỗi ngày, hắn chỉ ít luyện võ 2 canh giờ, sau đó còn muốn cùng Điện Vi đối chiến nửa canh giờ, nhặt của rơi bổ quyết. Tập võ chi đạo, thiên phú ác không thể thiếu, nhưng chăm chỉ cùng nội tính trọng yếu giống vậy, theo võ nghệ càng ngày càng cao, nội tính mới là tăng lên võ nghệ then chốt. Sống lại hơn 3 tháng tới nay, Lý Lợi võ nghệ có thể nói là bay vọt tức tinh tiến. Hai trận đại chiến, 3 lần sinh tử chi kiếp, thúc đẩy hắn trong thời gian ngắn nhất, từ nhất lưu hạ cấp nhảy lên thăng đến đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp thực lực. Hiện nay, Lý Lợi đã có thể cùng Điện Vi liều mạng 50 hiệp không mất tiên cơ, đại chiến hoa bách hợp không bị thua, tốt nhất chiến tích là cùng Điện Vi đấu sức 150 cái hiệp, vừa mới lực kiệt bị thua. Lý Lợi tự thân cường hạng chính là gặp thời năng lực ứng biến hơn người, rất có chiến đấu nội tính, ý chí chiến đấu cực cường, sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không ngớt. Ngày xưa Hổ Sơn dừng dậm một trận chiến, Lý Lợi bị Điện Vi trọng thương, đã là cung dương hết đà. Nhưng là hắn nhưng mạnh mẽ chống đỡ đến cuối cùng, cũng ở Điện Vi nắm chắc phần thắng thời khắc, rơi vào hắn mưu đồ đã lâu thác nước hồ nước, cuối cùng bắt giữ rồi Điện Vi. Nhưng nếu không có loại này bền gan vững chí tính dai cùng lĩnh viễn không bao giờ nói quên chiến đấu tinh thần, dù cho hắn thiết kế đến cho dù tốt, Điện Vi cũng chưa chắc sẽ rơi cái trọng, mà hắn cũng đừng nghĩ bắt giữ Điện Vi. Bây giờ Hổ Sơn một trận chiến đã qua thời gian nửa tháng, Lý Lợi võ nghệ càng tinh khiết, đao pháp thành thạo, mạnh mẽ thoải mái bên trong chất chứa vô hạn sắc cơ. Ngoài ra Lý Lợi còn có một hạng đặc thù sở kỳ hiệu, cho đến tận này chỉ có Điện Vi một người biết được. Đó chính là hắn hơi thở dài lâu, sức chiến đấu cực kỳ kéo dài, càng đánh càng hăng, thật là võ tướng bên trong dị số. Nguyên bản hắn cùng với Điện Vi lực chiến 50 hiệp cũng đã rất hiếm có rồi, nhưng là đại chiến 100 hiệp về sau, hắn vẫn cứ chiến ý dạt dào, sức mạnh không giảm chút nào, mãi đến tận Điện Vi thở hào hẹn, bất chấp điên cuồng đuổi theo dồn sức đánh 40, 50 cái hiệp mới có thể đem hắn đánh bại. Đối với lần này, Lý Lợi không có bất kỳ giải thích. Mỗi lần Điện Vi kinh thán không thôi thời gian, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói nhiều một câu. Kỳ thật, Lý Lợi biết này là mình tiếp trước lặn tức quyết dần dần phát huy ra uy lực. Nhân loại hơi thở dài ngắn, trực tiếp quyết định tự thân sức mạnh cùng kéo dài tính, mà lặn tức quyết vừa vặn chính là chuyên môn tu luyện tự thân khí tức cùng với hợp lý điều phối khí tức vận dụng pháp môn. Sau khi sống lại, tiếp trước 5 năm chưa từng tình tiến lặn tức quyết, đã có dấu hiệu buông lỏng, hay là không lâu sau đó, lặn tức quyết có thể lại trên một nấc thang, tiến vào tầng thứ 3 bao hàm tức cấp trung. Đến lúc đó, Lý Lợi cả người cơ có thể đều sẽ toàn diện tăng lên một cấp độ, đến lúc đó, sức mạnh của hắn hay là liền không hơn Mã Siêu rồi, hoàn toàn có thể cùng Mã Siêu đến một hồi cứng đối cứng đại chiến. Trở lại chuyện chính. Lại nói Lý Lợi hai tay khẽ run quay lại thân ngựa, dù ngựa chạy gấp tái chiến Mã Siêu. Ở Lý Lợi hồi mã xoay người thời khắc, Mã Siêu cưỡi ngựa cũng không thua kém, cấp tốc chạy hơn 10 bước sau nhanh quay ngược trở lại thân ngựa, nắm thương tái chiến. Chỉ là Mã Siêu nắm chặt ngân thương bàn tay cũng run rẩy hai lần, đầu động liếu hai lần bay, nhờ vào đó giảm bớt trên cánh tay ma túy cảm. Chỉ bất quá hắn động tác cực kỳ bí mật, nương theo chiến mã chập trùng tùy thời triển khai hai tay, bởi vậy rất khó bị người phát hiện. Nếu như Lý Lợi đã phát hiện Mã Siêu hành động như vậy, hắn lập tức thì sẽ biết chính mình đánh giá cao Mã Siêu sức mạnh. Trên thực tế, hai người là kẻ tám lạ người nửa cân, sức mạnh tương đương, đều là trời sinh lực lớn người. Hồi mã tái chiến, Lý Lợi lực đạo không giảm múa đao quét ngang, như cuồng phong cuốn lá rụng giống như nhanh chóng mà đến, hung mãnh bổ về phía Mã Siêu. Mã Siêu không mảy may để, màu bạc trường thương nhanh như chớp giật, đâm thủng trời cao, cắt ra tầng tầng khí lưu, đâm thẳng Lý Lợi nắm chặt trôi đao hai tay của. Nhanh như chớp, Lý Lợi một đao chém vào Mã Siêu trường thương, lưỡi đao đột nhiên xoay chuyển, chân hướng về Mã Siêu yết hầu. Lưỡi đao ánh sáng lóe lên, Mã Siêu lù lù không sợ, hai tay đột nhiên tách ra, nắm chặt báng súng hai đầu, rất cướp ngăn trở lưỡi đao, đại lực tạo ra, lát sau hất tay một thứ, lao thẳng tới Lý Lợi duỗi thẳng cánh tay phải dưới nách đâm tới. Thương mang đột đến, Lý Lợi vai phải cấp tốc né tránh, cánh tay trái một tay tha đao mà lên, từ Mã Siêu vật cưỡi bên bụng nơi rút đao chặt chém, ý đồ công tất cứu, không trở về thương ngăn cản nói, Mã Siêu vật cưỡi phải bị thương. Trong nháy mắt, Mã Siêu phương pháp trái ngược, ngân thương một đòn không về sau, cũng không về đường, trực tiếp đại lực đỡ sau, thẳng đến Lý Lợi dưới khố ngựa lông vàng đốm trắng đầu ngựa mà đi. Lấy mình chi đạo còn bày đối phương thân, tương tự là công tất cứu. Nếu như Lý Lợi cam lòng ngựa lông vàng đốm trắng bị thương, Mã Siêu cũng không tiếc dưới khố vật cưỡi bị thương, vật cưỡi đổi vật cưỡi, lương bại câu thường kết quả. Mã Siêu ngon độc, nhưng là Lý Lợi cũng không phải lòng dạ mềm yếu người. Lên. Đột nhiên, Lý Lợi rút đao đánh bạt ra mã siêu ngân thường, quát lên một tiếng lớn, nhân mã hợp nhất, ngựa lông vàng đốm trắng thình lình tung người mà lên, thẳng đến mã siêu trên đỉnh đầu mà tới. Xèo. Một thanh sát khí lẫm lẫm khổng lồ lưỡi đao cắt ra khí lưu, lấy không biết sợ khí thế của, từ mã siêu trên đỉnh đầu thẳng bổ xuống, nghiêm nhiên dường như khai thiên tích địa giống như không thể ngăn cản. Một đao quyết thắng bại sao? Mắt thấy Lý Lợi hung manh bổ giết mà đến, mã siêu cao ngạo trong ánh mắt của tránh qua một vẻ xem thường vẻ, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 62, hai tầng kinh sợ một đao quyết thắng bại sao? Mắt thấy Lý Lợi hung manh bổ giết mà đến, mã siêu cao ngạo trong ánh mắt của tránh qua một vẻ xem thường vẻ, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trong chớp mắt, mã siêu cũng không rất cướp chống đối, cũng không có dục ngựa né tránh, mà thân hình lướt đi, thác thân thoát ly lưng ngựa. Thoát thân thời khắc, mã siêu một cước đá vào chiến mã bên bụng lên, khiến chiến mã hét ầm mà lên. Vành. Một trận va chạm kịch liệt trong tiếng, mã siêu nghiêng người lăn rơi trên mặt đất, lập tức vươn mình mà lên, toàn thân không bị thương chút nào. Mà Lý Lợi nhân mã hợp nhất khai thiên tích địa thức, nhưng gặp phải to lớn nguy hiểm. Mã siêu dĩ nhiên bỏ xuống mặt cưới, tung người xuống ngựa, né tránh đến một bên. Như vậy tới nay, Lý Lợi đại lực đánh xuống một đao, cũng chỉ có thể đánh chết này tất bụng bị thương ngựa khi hoảng sợ. Bằng không, chính hắn sẽ người ngã ngựa đổ, cho mã siêu lưu lại thừa dịp cơ hội. Giữa lúc Lý Lợi tụ lực một đao chuẩn bị đem mã siêu vứt chiến mã chém thành hai khúc thời gian, tọa kỵ của hắn ngựa lông vàng đốm trắng đột nhiên đại phát thần uy, bốn vó phi đạp, trực tiếp đem hét ầm lên mã siêu vật cưỡi đá bay ra ngoài hơn 10 bước xa, lát sau mang theo Lý Lợi vững vàng rơi xuống đất. Này thất ngựa lông vàng đốm trắng là Lý Lợi ở chính giữa mâu huyện phụ thể sau khi sống lại, như phụ cố ý phái người đưa cho hắn, tuyên bố là đại huyện tên câu. Ở Lý Lợi trong mắt, ngựa lông vàng đốm trắng đúng là rất cường tráng, thân dài 9 thước, cao 3 thước, bốn vó trắng kiện, lông bẩm vàng óng ánh, vương là một bộ bán chạy tướng. Nhưng là nó bất kể là thân cao vẫn là thân dài, đều cùng ngàn dặm lương câu không hợp. Vì thế, Lý Lợi đối với đại huyện tên câu thật là tốt cảm xuống dốc không phanh, cho rằng nó bất quá là có tiếng không có miếng, thật sự là nát bét đại huyện tên câu tên tuổi. Bất quá ngựa lông vàng đốm trắng cấp tốc chạy tốc độ đúng là tương đối khá, mặc dù không có ngày đi ngàn dặm khuyết đại như vậy, nhưng ngày đi 300 dặm nhưng là Lý Lợi tự mình nghiệm chứng trôi qua. Trong vòng một ngày, Lý Lợi chạy tới chạy lui Đông Dương cốc 2 chuyến, kỵ đến chính là ngựa lông vàng đốm trắng. Kết quả ngựa lông vàng đốm trắng cũng chưa từng xuất hiện trạng huống dị thường, như trước thần tuấn như lúc ban đầu, thần thái sáng láng. Từ nay về sau, Lý Lợi đối với ngựa lông vàng đốm trắng ấn tượng thay đổi rất nhiều, cho rằng này mã khả lấy thay đi bộ, ít hôm nữa sau có bảo mã BM đút, đổi lại đi nó. Không nghĩ tới à, ngày hôm nay ngựa lông vàng đốm trắng rốt cục có cơ hội lộ mặt, tung người mà lên hơn trượng cao, bốn chân bay lên không, chân đạp mã siêu bật cưỡi, còn có thể mang theo Lý Lợi vững vàng an toàn lạc. Thần tuấn như thế chi bật cưỡi, mặc dù không phải thân dài quá trượng, cao 8 thước trở lên ngàn dặm lương câu, e sợ cùng chân chính bảo mã BM đút lương câu cũng không kém bao nhiêu, thậm chí hung manh trình độ còn muốn hơn một chút. Giây lát, Lý Lợi hơi ngây người, mừng rỡ không thôi. Mà né tránh ở một bên mã siêu, nhưng một mặt kinh ngạc nhìn ngựa lông vàng đốm trắng, lát sau đem ánh mắt chuyển hướng cái kia chôn thây cạm bẫy ngàn dặm lương câu, bạch mã đạp tuyết. Trong lúc giật mình, mã siêu biểu hiện cô đơn, hai con mắt thất thần, thoáng hiện một vẻ dại ra vẻ. Đại trong chiến đấu, kẻ này lại vẫn dám thất thần. Mã siêu, đây là ngươi chính mình muốn chết, đừng trách Lý Mỗ hạ thủ vô tình. Ánh mắt nhanh quay ngược trở lại ở bên trong, Lý Lợi hơi nết lên khỏe miệng hiện ra một tia lạnh như băng ý cười, lát sau giục ngựa chạy gấp, đại đao cao cao vung lên, y đổ một đao bổ mã siêu. Tiểu tặc dám to gan làm tổn thương ta nhị đệ, dừng tay cho ta. Thoáng chốc, đúng lúc gặp Lý Lợi vung đi ra lưới đao ngay lúc sắp chém tới mã siêu hữu gáy thời khắc, một tiếng dường như mãnh hổ hạ sơn vậy giống to thanh âm từ phía tây viên môn nơi chuyển đến. Thanh âm này làm đến đột nhiên, giống to thanh thật sự là quá lớn đến đủ để áp chế lại toàn bộ đại doanh hét hò cùng đại hỏa thiêu đốt thanh âm tuyên truyền giác ngộ. Này gầm lên giận dữ, trực tiếp dẫn đến Lý Lợi tâm thần kịch chấn, hai lô hai ong ong nổ vàng, động tác trên tay không tự chủ được giảm bớt mấy phần, sức mạnh nhất thời giảm mạnh hơn nữa. Nhưng mà Lý Lợi là ai? Lớn hơn nữa oanh tạc thanh âm, hắn cũng nghe qua. Tâm thần tuy rằng đột nhiên bị rung bần bật, nhất thời thất thủ, nhưng động tác trong tay vẫn cứ đang tiến hành. Mang theo Lý Lợi 5 phần lực đạo lưỡi đao, trong nháy mắt áp sát mã siêu phía bên phải xương bả vai, âm sâm sâm ánh đao xẹt qua mã siêu hai phải thái dương cuối sợi tóc, trực tiếp mang đến một đống tóc. Trong chớp mắt, bị giống to thanh đánh thức mã siêu thoáng chốc phục hồi tinh thần lại, thân thể bản năng phía bên trái đổ nghiêng đi, tha trên đất trường thường trong nháy mắt đâm ra. Thế nhưng, lúc này đã muộn, hắn giác tỉnh đến quá đã muộn. Đại đao đều gác ở trên cổ rồi, mới biết phản kích, đã muộn. Lại như không khống chế như thế, còn đều ướt, mới biết đi tiểu tiện. Không còn kịp rồi. A. Trong tiếng kêu gào thê thảm, mã siêu bị sắc bén đại đao chém tới phía bên phải xương bả vai, từ bả vai vẫn kéo dài tới phía bên phải ngực, đầy đủ dài 2 thước vết thương, xương bả vai bại lộ ở bên ngoài. Ở to lớn chém tổn thương lực xung kích bên trong, mã siêu kêu thảm hạ bay ra ngoài, trong tay phải thép dòng ngân thương thất rơi trên mặt đất. Vẫn là câu nói kia, mã siêu tâm tính tàn nhẫn, Lý Lợi cũng không phải người hiền lành. Nếu mã siêu có thể xuất lĩnh phi ngựa trộm đánh giết hắn, cái kia Lý Lợi cũng không cần lại có bất kỳ lòng chắc ẩn, chỉ cần có cơ hội chém giết mã siêu, hắn chắc là sẽ không có chút do dự, định chém không buông tha. Bởi vì mã siêu cùng Điển Vi không phải một loại người. Điển Vi trời sinh tính trung nghĩa, nói lời giữ lời, nhưng là mã siêu tuyệt đối là cái nuôi không quen bạch nhãn làng, kẻ vô ơn bằng nghĩa, không cho hắn ăn đủ đầy đủ vị đắng, làm cho hắn sơn cùng thủy tận, cùng đường mặt lộ, muốn thu phục hắn, đó là mơ hão. Cứ việc Mã Siêu ngày sau tên tuổi rất vang dội, nhưng là hắn giờ khắc này đụng tới Lý Lợi trên tay, có thể hay không sống sót rời đi Phong Diệp Hạng, vẫn còn cái nào cũng được trong lúc đó. Trước mắt xem ra, hắn là lành ít dữ nhiều. Một đao chém bay Mã Siêu sau khi, Lý Lợi trong lòng cũng không có đắc thắng người tâm tình vui sướng, trái lại tỏ rõ vẻ trầm trọng vì đó thở dài. Hắn rõ ràng chính mình vừa mới một đao cứ việc sức mạnh tan mất hơn nữa, nhưng vẫn cứ đả thương nặng Mã Siêu, có thể không có thể sống sót liền xem Mã Siêu tạo hóa nữa. Thời trong thất thần, Lý Lợi nhanh quay ngược trở lại thân ngựa, trở tay một đao bổ về phía đến từ sau lưng mạnh mẽ tiếng xé gió. Đúng, Lý Lợi không biết phía sau bay tới đồ vật là cái gì, lại biết đạo này tiếng xé gió cực kỳ mạnh mẽ, lực đạo rất lớn. Thân tại chiến trường, Lý Lợi từ lâu học được bất cứ lúc nào duy trì độ cao GNG dịch, không dám nói mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt vương, tối thiểu sẽ không giống Mã Siêu như vậy ánh mắt đờ đẫn, ngơ ngác thất thần. Ở trên chiến trường thất thần, đó là lý do đáng chết, chán sống. Đang. Cốc cốc cốc. Xoay người lại một đao, Lý Lợi đầy đủ sự xuất vô cùng lực, gần như một đòn toàn lực. Thế nhưng, ở một tiếng trầm muộn va chạm bên trong, Lý Lợi tay phải tay cầm đao trưởng hổ khẩu trong nháy mắt nứt toát, một cổ cường đại chí cực sức mạnh dọc theo thân đao mãnh liệt rót vào cánh tay phải, lát sau xông thẳng lồng ngực mà đi. Trong phút chốc, Lý Lợi toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt mất cảm giác, cánh tay rung động, nếu không phải hắn mạnh mẽ nắm chặt chuôi đao, đại đao suýt nữa rời khỏi tay. Mạnh mẽ tự lực tràn vào lồng ngực, để cho hắn như bị sét đánh, cả người khí huyết như sóng to gió lớn kịch liệt bốc lên, ngũ tạng lục phủ rung bần bật, tỏ rõ vẻ trào đỏ như lửa, khiến cho hắn ngã lệch ở trên lưng ngựa, tùy theo huyết hầu mà lịm, một ngụm máu tươi phun tắt mà ra. Cùng lúc đó, Lý Lợi dưới khố vật cưỡi đột nhiên sau lùi lại mấy bước, chấn động đến mức ngựa lông vàng đốm trắng kinh thanh hí lên, bốn vó hoảng loạn, không đứng thẳng được. Miệng phun máu tươi thời khắc, Lý Lợi thấy rõ đánh lén mình vật thể, đó là một đoạn dài năm thước, to bằng bắp đùi của gỗ, bây giờ đã bị chính mình múa đao chém thành hai đoạn. Này là bực nào sức mạnh khổng lồ, chỉ là một đoạn cọc gỗ mà thôi, phá không kéo tới, dùng cái gì nắm giữ vạn quân lực. Cố nén lồng ngực rung động cùng đau nhức, Lý Lợi ngồi ngay ngắn thân hình, ổn định bị hoảng sợ ngựa lông vàng đốm trắng, hướng tây một bên viên môn nhìn tới. Viên môn khẩu, chỉ thấy Điển Vi cầm trong tay song kích đang cùng một tên thể trạng hùng vĩ hồng mao tráng hán kịch liệt giao chiến, mà Điển Vi còn ở vào phòng thủ tư thế, rơi vào bị động chống đỡ hoàn cảnh. Ánh lửa, cái kia hồng mao tráng hán thân thể có tới hơn trượng cao, đầu đầy cong lên tóc đỏ, gò má đỏ đậm, là điển hình cao nguyên hồng màu da. Lông mày rậm mắt to, mùi ưng, hậu môi, râu quai nón, thân thể cường tráng đến cực điểm. Lưng hùm vai gấu vẫn còn không đủ để hình dung hắn cường tráng cùng cao to, quả thực chính là hình người hãy một vị manh thú. Tay hắn nắm hai trượng có thừa cán dài lang nha truy, truy thể hiện đánh hình bầu dục, trải rộng năm đen tỏa sáng lang nha trạng thiên thạch lối đầm, vừa nhìn liền biết đây tuyệt đối là một cái hung tàn cực kỳ, mặc áo giáp, cầm binh khí đại sát khí, thị huyết, khát máu, thô bạo. Hồng mao tráng hắn dưới khố vật cưới cực kỳ làm người khác chú ý, đó là một con thân dài 1.3 trượng, cao khoảng 1 trượng dị thú mãng lưu, đỉnh đầu hai bên các có một dương cung trạng to lớn sừng, đầu lâu cùng lưu đầu tương tự, một đôi tinh màu đỏ trứng nõn lớn đích bệ ỉp e, vô cùng dọa người, viền mắt hám sâu, hung mãnh cực điểm. Lông bẩm dài đến dài hơn một thước, đen thui và sáng, bụng cùng bốn vo không có lông dài địa phương, đồ sinh hôi màu trắng hoạch đảo lớn đích vẩy cá trạng vảy giáp, lít nha lít nhít, khiến người ta thấy chi đột nhiên kinh sợ, cả người nổi da gà, không rét mà run. Lớn như vậy một con mãng lưu thú, thật là làm cho Lý Lợi mở rộng tầm mắt, mở mang kiến thức, thổn thức kinh thán không thôi. Trước đây đều là nghe nói thượng cổ tiên nhân động một chút là tiền thối lại như làm thuốc cưới, lấy biểu lộ ra chính mình cao quý chính là thân phận cùng bảng quan lòng dạ. Hiện tại, cái này hồng mao trắng hán dĩ nhiên cũng tìm đến một con dị chủng lưu thú làm thuốc cưới, vẫn như thế dung manh cường hãn, quả nhiên là có tính cách, đặc lập độc hành. Không cần nghĩ, Lý Lợi liền biết vừa nãy phía sau mình bay tới cọc gỗ chính là cái này tráng hán gây nên, bằng không Điển Vi không sẽ rời đi bên cạnh mình, cùng tráng hán kịch liệt chém giết. Lý Lợi cuộc đời không phục người. Mặc dù là Điển Vi như vậy đỉnh cấp chiến tướng cấp trung cường nhân, cũng không đủ làm hắn vì đó thán phục, bởi vì hắn tin tưởng mình không lâu sau đó cũng có thể đạt đến loại này vũ lực trình độ. Thế nhưng, hiện tại hắn đối với hồng mao tráng hán nhưng là tự đáy lòng thán phục. Sức mạnh quả thực quá, căn bản không thuộc về nhân loại có thể có được sức mạnh. Lực lớn mà cân, trong lúc phất tay đều có vạn quân lực, bất kỳ tính chất cứng rắn vật thể tới trong tay hắn, đều có thể biến thành vô kiên bất tồi lợi khí giết người. Thấy hàng là sáng mắt, Lý Lợi không có đem tráng hán đả thương chuyện của chính mình để ở trong lòng, phía trên chiến trường khó tránh khỏi bị thương, không cần tính toán chi ly. Trong mấy mắt, Lý Lợi nhìn về phía hồng mao tráng hán ánh mắt, như ngày đó phát hiện Điển Vi thời gian không khác nhau chút nào, trong ánh mắt bắn ra cực nóng ánh sáng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 63, phi hổ mạnh mẽ phía tây viên môn trước. Hồng mao tráng hán tuy rằng đang cùng Điển Vi đại chiến say sưa, nhưng Lý Lợi có thể nhận ra được hắn thời khắc lưu ý chính mình, chỉ cần mình lần thứ hai thẳng hướng Mã Siêu, hay là còn có tiếp theo dễ, cái cọc gỗ bị hắn một cước đá bay đến. Đối với hồng mao tráng hán thân phận, nhưng là từ lâu truyền khắp cũng lạnh hai châu, phi ngựa trộn có hai vị võ nghệ cao cường thủ lĩnh, nhất biết phi hổ, một cái khác chính là cầm mã. Bởi vì phi ngựa trộn qua lại như gió, mỗi lần kiếp bắt đều làm được sạch sẽ đẹp đẽ, rất ít lưu lại manh mối, vì vậy xưng là phi ngựa trộn, bộ ý thiên mã hành không, chút nào không dấu vết có thể tìm ra. Cầm mã tất nhiên là không cần nhiều lời, thì phải là phi ngựa trộm nhị thủ lĩnh Mã Siêu. Cho tới đại thủ lĩnh, tên thật Hoàng Bay, biệt hiệu Phi Hổ, tướng mạo hùng nghị, một con màu đỏ tự nhiên tóc ăn, thân cao trường hai, lấy dị thú vì là bậc cưỡi, hình tượng cực kỳ dễ thấy. Hai tướng so sánh dưới, hồng mao tráng hán thân phận không cần nói cũng biết, hắn chính là phi ngựa trộm đại thủ lĩnh, biệt hiệu Phi Hổ Hoàng Phi. Viên môn khẩu. Ở đại doanh ánh lửa chiếu rọi, thông sáng như ban ngày. Hoàng Phi thân một thân loại cực lớn da gấu giáp bó, đầu đội đen tui màu đen mũ chiến đấu, mình trấn ra trận, tay phải nắm chặt cán dài lang nha truy, tay trái cầm to lớn hình tròn thiết thuẫn, dưới khố dị thú mãng như cũng không cần dây cương, tung hoành ngang dọc, giết đến biên môn khẩu một mảnh xích địa. Trong nháy mắt, Long Tương vệ chiến kỵ đã có 20, 30 người chết thảm ở hoàn bay đích lang nha truy dưới, liền ngay cả tướng sĩ vật cưỡi cũng bị hắn trên tay trái khiên tròn đập ngã xuống đất, chắc chắn phải chết. Nhất thời, Long Tương vệ chiến kỵ dồn dập ngưng ác, mặt lộ vẻ sợ hãi vẻ, không dám lên trước, chỉ có Điển Vi một người đơn độc cưỡi ngựa cùng Hoàn Phi toàn lực chém giết. Lý Lợi nhìn rõ ràng biên môn tình huống về sau, dùng ngựa chạy tới, phất tay ra hiệu Long Tương vệ vây giết trong đại doanh phi ngựa chủ đông, mà chính hắn thì lại tìm ngựa nghỉ chân tại chiến đoàn ở ngoài, tìm kiếm thời cơ thích hợp nhất, tùy thời đánh giết Hoàn Phi. Để Lý Lợi cảm thấy bất đắc dĩ vâng, Hoàn Phi cùng Điển Vi ở giữa chiến đấu đánh cho khí thế hùng hực, thân bị rời đi cực kỳ cấp tốc, trong lúc nhất thời, chính mình căn bản không xen tay vào được. Chờ đợi thời cơ chiến đấu xuất hiện. Trong đại doanh, ánh lửa ngút trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong doanh trại tất cả đều là hỗn loạn không thể tả kỵ binh nhẹ bóng người, Lý Lợi đại quân cùng phi ngựa trộm cắt chiếm một nửa, đang kịch liệt từng đôi chém giết. Một cái đại cạm bẫy đem đại doanh phân cách thành nam bắc hai đoạn, cạm bẫy đến tây viên môn ở giữa khu vực là một khối chân không đoạn đường. Trước mắt, chỉ có ba người ba cưỡi ở khối này trên đất chống chú lưu, trong đó hai người đang chém giết lẫn nhau, đây chính là Điển Vi cùng Hoàn Bay, cùng với xem cuộc chiến Lý Lợi ba người. Phía nam trong đại doanh, Phan Dũng Phi hùng doanh cùng Lý Lợi thân binh Long Tương vệ tổng cộng hơn 2000 chiến kỵ, đang đuổi giết kinh hoàng chạy thuộc mạng phi ngựa đạo tặc đông, phía sau núi trên còn bất chợt rơi xuống rất nhiều mũi tên, bán giết trốn đến dưới chân núi phi ngựa đạo tặc. Phương Bắc đại doanh, Lý Trinh, Lý Diêm, ba tài cùng Lý Điển bốn tướng xuất lĩnh 3000 Long Tương doanh thiết kỵ vô giết phi ngựa trộm, nguyên vốn đã đem hơn 5000 phi ngựa trộm giết đến đại bại, chạy trối chết. Không nghĩ tới thắng lợi trong tầm mắt thời khắc, đột nhiên lại giết ra một luồng 3000 người phi ngựa trộm biệt quân, khiến Bắc doanh phi ngựa đạo tặc cải tử hồi sinh, cùng Long Tương doanh lại chém giết đến đồng thời, chiến đấu say sưa, chém tiếng hô giết rung trời, tình hình trận chiến giằng co, trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại. Gần đây giết tiến vào chiến đoàn hơn 3000 phi ngựa trộm sức chiến đấu bất phàm, cùng Long Tương doanh thiết kỵ so với cũng không kém bao nhiêu. Duy nhất không đủ, chính là bọn họ trên người giáp bó quá mức đơn bạc, sức phòng ngự không đủ, còn kém rất rất xa Long Tương doanh tướng sĩ trên người thiết giáp kiên cố. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể cùng tan tác phi ngựa đạo tặc hợp binh một chỗ, cộng đồng chống đỡ Long Tương doanh thiết kỵ đánh giết. Bất quá phương Bắc đại doanh dưới chân núi, tương tự cũng có trên đỉnh núi người bắn tên giúp đỡ, bọn họ đến nay đã bắn giết hơn 1000 tên phi ngựa đạo tặc. Nam Bắc hai cái đại doanh, mấy bạn chiến kỵ chém giết quấn quýt lấy nhau, vây quanh từng cái cháy hừng hực liều trại, liều chết vật lộn với nhau. Ánh lửa đầy trời ở bên trong, tiếng ngựa hí, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí công kích thanh đan xen vào nhau, huyên náo đến cực điểm, thanh chấn động khắp nơi. Đã từng hoang tàn vắng vẻ phong diệp hẻm núi, bây giờ nhưng diễn ra giết chóc thao thiết thịnh yến. Trong đại doanh, khắp nơi đều là thân thể tàn phế của tay, đầu người bay xuống, máu tươi phun ra, mưa máu nhiễm trời cao. Chiến mã rên rỉ, ngang dọc tứ tung chồng chất ở chật hẹp đại doanh trong không gian, mở ngực bể bụng, đoạn trường huyết tương phủ kín đất vàng. Nồng nặc mùi máu tanh khuyết tán đến phương biên hơn 10 dặm núi sông khe suối ở bên trong, đưa tới mấy trăm con lập lòe hồng quang thị huyết, khát máu, dã thú trong bóng tối nhòm nó, chỉ là e ngại ánh lửa cùng tiếng la giết, tạm thời không dám nhào tới. Phía tây biên môn khẩu, Lý Lợi chú mã chìm đao tĩnh đứng ở một bên quan chiến. Không lâu lắm, Hoàn Phi cùng Điển Vi hai người người tới ta đi đại chiến hơn 80 cái hiệp, vẫn cứ khó phân cao thấp, chiến đấu say sưa. Nhưng mà, Điển Vi trước sau nằm ở bị động phe phòng thủ, tình cảnh cực kỳ bị động. 100 hiệp, chiến đấu giằng co. 120 cái hiệp, khó phân sàn sàn. 150 cái hiệp, Điển Vi vật cưỡi đã không chịu nổi gánh nặng, đối nghiệp không còn chút sức lực nào. 200 hiệp, Điển Vi vật cưỡi ầm ầm ngã xuống đất, nhất thời rơi vào tuyệt cảnh. Vâng. Ngay khi Điển Vi dưới khố vật cưỡi ngã xuống đất một sát na, ngựa lông vàng đốm trắng như mũi tên rời cung buôn xạ mà ra, xúc thế đã lâu Lý Lợi tha đao mà lên, khẽ quát một tiếng, hai tay cầm đao, sử dụng hoàn toàn lực đạo hành đao bổ về phía Hoàn Bay đích chết lưng. Chen. Hoàn Phi không thể không bỏ qua ngã xuống đất Điển Vi với không để ý, trở tay một đũa đón đánh Lý Lợi toàn lực tấn công tới đích lưng sau một đao. Đồ sắt công kích trong tiếng, Điển Vi mượn cơ hội thoát ly chiến trường, cấp tốc tìm kiếm cách mình gần nhất vật cưỡi, nhu đồ tái chiến Hoàn Phi. Nổ vang một tiếng dưới, Lý Lợi chợt cảm thấy một luồng như bài sơn đảo hải cự lực mãnh liệt xuyên qua cánh tay, rót vào tim phổi ổ bụng. Nguyên vốn đã cầm máu hai tay của hổ khẩu lần thứ hai nứt toát, hai tay rung động, tỏ rõ vẻ trào hồng, ngũ tạng rung bần bật, lục phủ quặn đau không chịu nổi, một luồng bốc lên tinh lực xông lên cổ họng. Hừ. Lý Lợi cắn răng lạnh rên một tiếng, khoe miệng tràn ra một vệt đỏ tươi vết máu, hơi run run mấy lần hai vai, hai tay ngâm huyết nắm chặt trường đao, lần thứ hai đánh ngựa nhắm phía Hoàn Phi. Vừa nãy Lý Lợi là kết thật gắng đón đỡ Hoàn Phi một bữa, phủ tạng lần thứ hai bị thương, so với nửa đoạn trước cọc gỗ lực đạo lớn hơn mấy lần, có tới vạn quân lực, tổn thương càng thêm tổn thương, còn chưa đủ lấy để Lý Lợi chung bước, sợ hãi khiếp chiến. Dùng ngựa động thân tái chiến, Lý Lợi sẽ không tiếp tục cùng Hoàn Phi liều mạng sức mạnh, có ý định kéo dài song phương vật cười ở giữa khoảng cách, trước sau không cùng Hoàn Phi trước mặt đụng vào nhau, sử dụng âm nhu kỹ xảo, trường đao cùng Hoàn Bay đích lang nha búa lớn kể sát vật quanh, chính là không liều. Mà Hoàn Phi trên tay trái hình lá chắn đối với Lý Lợi uy hiếp không lớn, chỉ cần hết sức duy trì cùng Hoàn Bay đích khoảng cách, cái kia to lớn thiết thuẫn thùng rông kêu to, không dùng được. Trước mắt Lý Lợi chính là muốn cùng Hoàn Phi chiến đấu, cũng không cùng hắn liều mạng, lại không thể để cho hắn thoát thân mà ra, cùng mã tặc hội hợp. Lý Lợi không đấu lại Hoàn Bay, đây là sự thật không thể chối cãi. Điển Vi đều bị thua, hắn cũng không phải Hoàn Phi đối thủ. Mà Lý Lợi căn bản liền không nghĩ tới mình có thể đánh bại Hoàn Bay, chỉ cần có thể cuốn lấy hắn không cách nào thoát thân, chính là thắng lợi. Một khi hơn 2 vạn phi ngựa trộm tử thương hầu như không còn, chính mình dưới trướng đại quân giành tay, bao quanh vây nốt Hoàng Phi. Dù cho hắn dũng mãnh cực kỳ, không ai có thể ngăn cản, cái nào lại có thể thế nào? Lẽ nào Hoàng Phi năng chống đối thiên quân vạn mã, hoặc là có thể chống đối loạn tiễn bắn giết? Lý Lợi sát thực yêu nhân tài, sẽ không chu diện mà bay, nhưng có thể vây chết hắn, tha đổ hắn, vẫn kéo dài tới hắn kiệt sức, bó tay chịu trói mới thôi. Kế hoạch tuy rằng rất tốt, nhưng áp dụng nhưng là cực kỳ gian nan. Lý Lợi cùng Hoàng Phi chu toàn hơn 50 cái hiệp về sau, liền cảm giác khí lực không chống đỡ nổi, nội thương càng ngày càng nặng, trong bụng kịch liệt đau đớn. 80 hiệp về sau, Lý Lợi lại bị thương nặng, cả người lẫn ngựa bị Hoàn Phi quét ngang một búa đẩy lùi hơn 10 bước, đôi bàn tay máu thịt bé bét, lần thứ hai nổ một bãi nước miếng máu tươi. Nhất thời, hắn sát mặt trắng xám, biểu hiện bề ngoài, thân thể khẽ run, miễn cưỡng kéo trường đao, thôi thúc vật cười ở Hoàn Phi chu vi đảo quanh. Chỉ có điều, Lý Lợi ánh mắt của như trước lạnh lùng nghiêm nghị, giữa hai lông mày hiện lộ ra một tia ngạo nghễ vẻ, vẫn cứ không hề từ bỏ chiến đấu ý tứ, một luồng khó nói lên lời ngoan cường ý chí chiến đấu chống đỡ lấy hắn tiếp tục chiến đấu, thể cùng Hoàn Phi chiến đấu tới cùng. Người chính là Lý Lợi, đời mới bảo hộ Khương Gia Úy, Vũ Uy Thái Thú. Bị Lý Lợi dây dưa tranh đấu gần trăm cái hiệp, Hoàn Phi từ ban đầu phiền lòng khí nóng nảy từ từ bình ổn lại, với trước mắt cái này hán tướng ngoan cường ý chí chiến đấu cùng thà chết chứ không chịu khuất phục tính cách, khá là thán phục. Hiện tại, Hoàn Phi lần thứ hai đã thương nặng quấn quýt lấy của mình hán tướng, ngược lại không nóng lòng tiến công, đứng lặng nguyên tại chỗ, chủ động mở miệng hỏi dò hán tướng thân phận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 64, vài câu hóa can qua ngươi không có nói sai, ta chính là Lý Lợi Lý Văn Dương, đợi mới bảo hộ Khương Gia Úy, Vũ Uy Thái Thú. Ngươi muốn như nào? Lý Lợi thẩm thị Hoàn Phi biểu hiện biến hóa, trầm giọng trả lời một câu nói, dưới khố vật cưỡi vẫn ở chỗ cũ ngoài mấy trượng đi qua đi lại, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối Hoàn Phi công kích. Lý Lợi tràn ngập địch ý giọng của, Hoàn Phi không để ý chút nào, như trước bình tĩnh nói, Lý Thái Thú, một tháng trước ngươi từng ở Nam Sơn phủ cận sát hại ta phi ngựa trộm hơn 300 huynh đệ, bởi vậy Mã Cầm chủ động xin đi giết giặc dẫn dắt binh mã tới tìm ngươi lấy lại công đạo. Chuyện tối nay liền do này mà tới. Bây giờ còn xin mời Lý Thái Thú quan hồng độ lượng, hạ lệnh quý quân đình chỉ chém giết, Hoàn Mỗ này liền mang theo còn giữ lại huynh đệ trở về sơn trại. Việc này liền như vậy coi như thôi, do đó giữa chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Lý Thái Thu ý như thế nào? Ha ha ha. Lý Lợi ha ha cười to, mặc dù là kéo phủ tạng bên trong thương thế, cũng không nhăn lông mày. Lập tức, hắn sỉ nhục nhìn thoáng qua bốn phía chính đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phi ngựa trộm, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc sát ý phi hổ thủ lĩnh quả nhiên là người trong hào kiệt, vang dội lục lâm anh hùng. Lý Mô bất tài, võ nghệ tuy rằng không sánh được phi hổ thủ lĩnh, nhưng cũng không phải là mặc người giết cừu con. Cái kia thành Trường An bên trên 300 mã tặc chỉ do chết chưa hết tội, mặc dù Lý Mộ không giết bọn họ, sớm muộn cũng sẽ bị người khác giết chết. Phi ngựa trộm coi đây là cớ, thương binh đêm tối mai phục giết cho ta, hiện tại chỉ lát nữa là phải toàn quân bị diệt rồi, nhưng lại muốn bắt tay giảng hòa. Phi hổ thủ lĩnh, ngươi giàu gì cũng là thống suất mấy vạn binh mã một trại đứng đầu, ngày xưa ngươi chính là như vậy làm việc đấy sao? Ha ha ha, nếu ngươi phi hổ chính là chỗ này giống như là người, vậy chính là ta Lý Lợi xem là người, đem nhầm cầu hùng xem trở thành anh hùng. Lý Lợi, ngươi đây là đang muốn chết. Tôi Hoàn Phi muốn giết ngươi, chỉ ở tắt trong lúc đó liền có thể lấy ngươi trên gãy thủ cấp, ngươi dám trào phúng cho ta. Hoàn Phi giận tí mặt, chỉ vào Lý Lợi giận không thể tiết quát to một tiếng, lát sau nhấc lên lang nha truy liền muốn động thủ. Chấm đã. Lý Lợi mắt thấy Hoàn Phi lại muốn động thủ, nhất thời lên tiếng quát bảo ngưng lại cử động của hắn, lập tức nói rằng, phi hổ thủ lĩnh tính khí cũng thật là không tốt lắm, một lời không hợp liền muốn binh đao đối mặt sao. Thân là phi ngựa trộm đại thủ lĩnh, ngươi cũng đã biết con ngựa kia cầm là lai lịch ra sao. Hả? Mã Cầm nhờ và tôi sơn trại, tự nhiên chính là Hoàn Mỗ huynh đệ. Hắn không muốn nhắc lên thân thế lai lịch, nào đó cũng không tiện hỏi nhiều. Chẳng lẽ Mã Cầm huynh đệ lai lịch không xuống, hoặc là cùng ngươi có quan hệ? Lý Thái Thu có lời cứ nói. Hoàn Phi tính khí táo bạo, nói chuyện thẳng thắn, ngày hôm nay cùng Lý Lợi khách khí như vậy thuyết nói, đã là phá lệ. Bởi vì, hắn cảm thấy Lý Lợi là một giá trị được bản thân tôn trọng đối thủ, quá ngoan cường rồi. Nếu như là chính mình bị thương nặng như vậy thế, e sợ cũng không làm được Lý Lợi như vậy cứng cỏi, đã sớm tìm cơ hội đào tẩu. Bất quá, Hoàn Phi còn thật không có Lý Lợi như vậy trải qua. Trương Đại Thành rén về sau, hắn chưa từng bại trận, tối nay xem như là bị bại thảm nhất một lần. Hắn tuy rằng đánh thắng Lý Lợi tướng quân lĩnh, nhưng là thủ hạ chính là những này huynh đệ nhưng ăn đại bại trận, thực sự là mất mặt nhé. Cùng lúc đó, Hoàn Phi kỳ thật cũng không để ý thủ hạ mình những người này sinh tử, mã tặc vốn là liếm máu trên lưỡi dao nghề nghiệp, người chết là rất thường gặp sự tình. Huống hồ những này phi ngựa trộn nguyên vốn cũng không phải là hắn dòng chính bộ hạ, mà là từ cái khác sơn trại hợp nhất tới được đám người ô hợp, chết rồi cũng đã chết rồi. Chỉ cần mình trong tay có tiền lương, lại chiêu một nhóm không sợ chết bộ hạ cũng không khó, chỉ cần 2-3 nguyệt thời gian, có thể lại thành lập một nhánh hoàn toàn trúc với nhân mã của mình. Trong loạn thế, mạng người tiện như dâm rác, tiền lương mới là sinh mạng. Này vốn là động chắc theo như lời nói, nhưng là Hoàn Phi hiện tại cũng nghĩ như vậy, đồng thời một mực làm như vậy. Ngay khi Hoàn Phi mất thần thời điểm, Lý Lợi mở miệng nói rằng, con ngựa kia cầm nguyên danh gọi Mã Siêu, tự mạnh khởi, chính là hưu đỡ gió mậu đổi mã đằng trường tử. Có người nói phi ngựa trộm đã từng đánh cướp quá mã ra chiến mã, có phải là từ vào lúc ấy nhận thức Mã Cầm hay sao? Phi hổ thủ lĩnh đem kẻ thù của chính mình thu vào đại trại, trả lại cho hắn nhị thủ lĩnh vị trí, phần này lòng dạ khí độ Lý Mộ mặc cảm không bằng, sau này vẫn còn đến hướng về thủ lĩnh nhiều học tập. Ha ha ha. Cái gì? Mã Cẩm chính là Mã Đằng Nhi tử Mã Siêu. Lý Thái Thú lời ấy có thể có bằng chứng. Nếu như coi là thật như thế,
Hoàn Mỗ tất nhiên thâm tạ Lý Thái Thú. Hoàn Phi nghe vậy kinh hãi, cau mày, trong ánh mắt đằng đằng sát khí, tựa hồ cùng Mã gia có thâm cừu đại hận. Lý Lợi nhất thời vừa sửng sốt, không ngờ rằng Hoàn Phi phản ứng cư nhiên như thử mãnh liệt. Tùy theo tâm thần của hắn vì đó buông lòng không ít, chỉ cần Hoàn Phi cùng con ngựa kia vượt qua không có quá sâu giao tình thuận tiện, nếu không thì ngày hôm nay cuộc chiến cũng thật là cực kỳ phiền phức. Phi Hổ thủ lĩnh cớ gì như vậy à? Lẽ nào thủ lĩnh cùng Mã gia có đại thù? Hoặc là ngươi không thể tả được này lừa dối, muốn tìm Mã Siêu đối chất? Hoàn Phi lắc đầu nói rằng, Lý Thái Thú nói đúng, Hoàn Mộ thật là cùng Mã gia có đại thù. Mã Đẳng mẫu thân từng là tôi tổ mẫu em gái ruột, ngậm đắng nuốt cay mà đem ngựa đằng nuôi lớn. Vạn bạn không nghĩ tới Mã Đẳng trưởng đại thành rén sóc nhưng ghét bỏ nàng là cái người khương, cùng phụ thân hắn lén lút đánh cắp trong tộc mấy trăm con chiến mã, ly khai khương tộc lãnh địa, trở về hưu đỡ gió. Cha con bọn họ đi lần này không quan trọng lắm, nhưng làm hại tổ mẫu một nhà bị tộc nhân trục xuất, cũng tịch thu không dê bỏ tiền lương, cuối cùng toàn gia chết yểu ở trên thảo nguyên, mà gì tổ mẫu đã ở lưu vong trên đường sinh bệnh nặng, tùy theo âu sầu mà chết. Cuối cùng, tôi tổ mẫu một nhà chỉ còn lại lấy chồng ở xa tây vực tổ mẫu một người, mà ta chính là theo mẫu thân và tổ mẫu sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Thu này hận này, Hoàn Mỗ thời khắc ghi nhớ trong lòng. Phi ngựa trộm sở dĩ chiếm giữ ở đây, chính là hy vọng có một ngày có thể một lần san bằng Mã gia, báo thù rửa hận. Lý Lợi không hoài nghi chút nào Hoàn Phi nói chân thực tính. Hắn đối với Hoàn Phi có gần như bản năng tín nhiệm, đây là từ hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hoàn Phi thời gian, thì có loại cảm giác này, lại như hắn tín nhiệm điện vi như thế. Ác Lai, mau mau bây giờ thu binh. Quát to một tiếng dưới, Lý Lợi không chút nghĩ ngợi đối với một lần nữa tìm tới vật cưỡi điện vi hạ lệnh. Chúa công, thu binh. Ngươi không có nói đùa đi, chém giết hơn nửa đêm, mắt thấy chúng ta liền muốn thủ thắng, vào lúc này bây giờ thu binh. Lý Lợi đối với Điển Vi gật đầu nói, đúng, bây giờ thu binh. Đừng đánh, đánh nửa ngày, nguyên lai chúng ta là người một nhà đấu tranh nội bộ, cuộc chiến này đánh cho ban buồn à. Phi Hổ thủ lĩnh, ngươi cũng mau ra lệnh đi, để thủ hạ của ngươi bỏ vũ khí xuống, cuộc chiến này không thể đánh lại rồi. Lý Lợi dứt khoát cử động, để Hoàn Phi rất là kính phục. Nghe được nói về sau, Hoàn Phi hầu như bản năng đáp, được, tất cả nghe theo ngươi. Lập tức, hắn cũng không chào hỏi, trực tiếp cưỡi dị thú hắc nhu từ Lý Lợi bên cạnh đi xuyên qua, quát lên một tiếng lớn, phi ngựa trộm các huynh đệ nghe, thả xuống binh khí, chúng ta cùng Lý Thái Thú không là địch nhân, lập tức đình chỉ chém giết. Phi Hổ Doanh thổi lên sừng châu, thu binh. Len keng. Ngay khi Hoàn Phi vừa dứt lời thời khắc, Lý Lợi quân bây giờ thành đột nhiên vang lên, nghiêm chỉnh huấn luyện Long Tương Doanh trước tiên ngửi kim trở ra, cấp tốc lui ra chiến đấu. Ô, ô, ô. Hai nhanh một chậm sừng châu hảo thanh thản nhiên vang lên, Hoàn Phi thân binh Phi Hổ Doanh trong nháy mắt rút khỏi chém giết chiến trường, tập trung ở viên môn khẩu. Trong đại doanh Lý Lợi quân cùng phi ngựa đạo tặc trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, dồn dập thả xuống binh khí, không hề chém giết, tìm kiếm chỗ ở mình đội ngũ, cấp tốc trở về bản bộ. Một lát sau, Lý tướng quân chiến kỵ toàn bộ trở lại phương Bắc đại doanh, mà bay mã đạo tặc thì lại toàn bộ tập trung ở phía Nam đại doanh cùng biên cửa trên đất trống. Cho tới giờ khắc này, trước đó hai quân chém giết kết quả vừa xem hiểu ngay. Lý tướng quân khoảng chừng còn sót lại hơn 3000 thiết kỵ, còn có mấy trăm thương binh, tính gộp lại không tới 4000 nhân mã. Mà bay mã trộm thì lại tổn thất nặng nề, trước phát động tấn công 20000 phản loạn, bây giờ chỉ còn lại không tới 5000 nhân mã, còn có hơn 2000 thương binh nằm ở đại doanh các góc trên thống khổ dên gì. Bất quá Hoàn Phi tự mình thống suất 3000 phi hổ doanh đúng là thương vong không lớn, đến nay vẫn có hơn 2000 người, nhưng thấy sức chiến đấu phi phạm. Phi hổ thủ lĩnh, nếu muốn nghiệm chứng Mã Siêu thân phận thực sự, thì thật rất đơn giản. Thủ lĩnh lập tức phái người nắm lấy Mã Đại cùng Mã Siêu hai người, hơi thêm thẩm vấn, hoặc là trực tiếp chụp giải bọn họ, lại phái người ở nút đến đỡ phong Mã ra ngầm hỏi một phen, tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Đối với Lý Lợi kiến nghị, Hoàn Phi không thêm cân nhắc, lập tức phái thân binh đi Nam đại doanh bắt người. Chỉ tiếc, Mã Siêu cùng Mã Đại huynh đệ hai người từ lâu không thấy tăm hơi, hay là hai người bọn họ liền trốn ở cái nào trong góc tối. Tiếp rằng trong đại doanh thật sự là quá mức hỗn loạn, thây chất đầy đồng, đại hỏa đến nay cũng chưa tắt. Hơn nữa, mỗi một góc bên trong còn nằm ngang dọc tứ tung thương binh cùng không chọn vẹn chiến mã thi hải, căn bản là không có cách lần lượt từng cái phân biệt. Sau nửa canh giờ, Hoàn Phi mang theo phi hổ doanh cùng 7000 tàn binh suốt đêm ly khai đại doanh, mà thi thể đầy đất, binh khí cùng vô chủ hơn 2000 chiến mã, tất cả đều để lại cho Lý Lợi thu thập cái này cục diện rồi dám. Từ đầu đến cuối, Lý Lợi đều không có mở miệng giữ lại Hoàn Phi, chỉ là cho Hoàn Phi một câu hứa hẹn, nếu như Hoàn Phi ngày nào đó không muốn làm tiếp mã tặc, Vũ Uy quận cửa lớn bất cứ lúc nào vì hắn mở rộng, hoan nên hắn trở về. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 65, chúng tướng nôi nhớ nhà đêm tối như mực. Đầy sao lồn đốn, bị hẻm núi khói đặc che giấu, khói đặc tràn ngập. Phong Diệp Hạp đại doanh khắp nơi bừa bộn, liều linh khói đặc cọc gỗ chậm chạp không có tắt, nồng nặc mùi máu tanh cùng khắp nơi thi hải làm người buồn nôn. Ngựa khi hoảng sợ chạy tứ tán, bầy sói ở núi rừng chu vi nhòm nó, trọng thương ngọc cái chết thương binh cùng chiến mã, co quắp nằm trên đất không giúp ai đinh. Chiến tranh không có thương hại, giết chóc không cần đồng tình. Trọng thương binh cùng trọng thương chiến mã vận mệnh, sớm ở tại bọn hắn bị thương thời gian liền đã nhất định, bọn họ tử trận. Bắc đại doanh hậu quân bên trong đại trướng. Nơi này là trước mắt duy nhất một nơi lều trại vẫn tính hoàn chỉnh địa phương, tổng cộng có hơn 10 cái lều trại. Vốn là gửi quân giới đồ quân nhu trọng địa, cùng trước mặt đại doanh khoảng cách khá xa, độc lị thành doanh, Lý Lợi quân lúc trước liền ẩn thân không sai. Quân nhu doanh hoàn toàn bao phủ ở trên đỉnh ngọn núi người bắn tên đả kích dưới, cũng không có bị đại hỏa nuốt chửng, bởi vậy có thể bảo tồn lại. Lâm thời bên trong đại trướng, Lý Lợi ở giữa mà ngồi, sắc mặt trắng xám, rõ ràng mất máu quá nhiều, chiến giáp đã tan mất, hai tay có dày đặc vải trắng băng bó lại, như là một đôi rộng lớn mà dày nặng trường.
Lều lớn hai bên, các tướng lĩnh từng người tá giáp mà ngồi, sắc mặt trào hồng, trong đôi mắt còn mang theo một vệt đỏ đậm. Hiển nhiên, bọn họ vừa nãy đều giết đỏ mắt rồi, đến nay vẫn không có dẹp loạn sát khí trên người, thần kinh như trước phấn khởi, mặt đỏ bột tử thô, còn không có lấy lại sức được. Bên trong đại trướng, ngoại trừ Lý Lợi bị thương nặng ở ngoài, Điển Vi, Lý Điển cùng Lý Siêm ba người cũng bị giờ vết thương nhẹ, cái khác tướng lĩnh đều bình yên vô sự. Trước đó, Lý Điển cùng Lý Siêm hai người xuất lĩnh Long Tương doanh một nhánh ngàn người đội ở phía Nam đại doanh chém giết. Đụng phải Phi Hổ lục tướng, Hoàn Báo, Hoàn Lang, Hoàn Trung, Hoàn Nghĩa, Hoàn Song cùng Hoàn Toàn Bộ các loại, chờ, sáu người, đại chiến một trận, thủ hạ tướng sĩ tổn hại nghiêm trọng. Mà Lý Điển cùng Lý Siêm hai người đối chiến Phi Hổ lục tướng, lấy 2-6, ngàn cân treo sợi tóc, trên đường chém tổn thương Hoàn Nghĩa, Hoàn Song cùng Hoàn Toàn Bộ ba người, mà hai người bọn họ cũng không còn chiếm được tiện nghi, trên người cũng bị tìm mấy lô lớn, cuối cùng song phương thu binh, xem như là đã bình ổn cục cáo chung. Điển Vi thương thế không cần nói cũng biết, toàn bộ bái hoàn phi ban tặng, cùng Lý Lợi thương thế rất tương tự, nước gan bàn tay, nội tạng chấn động, cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục như cũ. Lý Lợi thương thế nặng nhất. Trong ký ức của hắn, lần này là kế bên trong Mâu huyện, Hồ Sơn hai lần trọng thương sau lần thứ ba bị thương nặng. Lần này Lý Lợi là ngũ tạng lục phủ bị thương, thuộc về chân chính nội thương, 10 ngày nửa tháng bên trong đường hỏng cử động nữa binh đao, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Cái thời đại này không có ngoại khoa giải phẫu, chỉ có thể dựa vào thuốc đông y chậm rãi điều dưỡng, nội thương khôi phục rất chậm, hơi bất cẩn một chút thì có tính mạng nguy hiểm. Thân thể bị trọng thương, nguyên bản thân thể cơ năng sẽ kịch liệt giảm xuống, hấp thu thuốc năng lực cực kỳ có hạn. Huống hồ thuốc đông y chú ý 3 phần trị, 7 phần nuôi, khôi phục lại tự nhiên cực kỳ chậm chậm, kéo dài lâu ngày. Cũng may Lý Lợi sức chịu đòn cũng coi như là được. Theo võ nghệ tăng lên, trong bụng gan càng cứng cỏi, lần này nội thương ngược lại cũng không cần hắn tính mạng, có thời gian nửa tháng đại khái có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nói không chắc hắn sau này thân thể sức chịu đòn sẽ trở nên càng mạnh mẽ, có thể so với thiết cốt đồng thân, nhân họa đắc phúc. Cùng lúc đó, Lý Lợi lần này bị thương, lại làm cho các tướng lĩnh đối với hắn càng kính nể, uy tín ngày càng hưng thịnh một ngày. Hoàn Phi chi dụng không gì địch nổi, liền ngay cả Hắc Tháp chiến thần Điện Vi cũng không phải đứa kia đối thủ. Bởi vậy có thể thấy được, Hoàn Phi đứa kia là bực nào hung hãn người. Nhưng là Lý Lợi nhưng có thể một mình ngăn cản Hoàn Phi sắp tới một canh giờ, lực chiến hơn trăm cái hiệp, cuối cùng dăm ba câu thuyết phục Hoàn Phi ngưng chiến triệt binh. Như vậy đem nguy cơ hóa thành vô hình khả năng, có thể nào không cho các tướng lĩnh kính nể đây? Đặc biệt là vẫn đối với Lý Lợi mang trong lòng khúc mắc Lý Điển, trải qua trận chiến này, hắn xem như là triệt để tin phục, cam tâm tình nguyện thần phục với Lý Lợi, không còn chút nào nữa tạp niệm. Lý Điển biết rõ, nhưng nếu không phải song phương từng người triệt binh đình chiến, mặc dù phe mình cuối cùng đánh bại phi ngựa trộm, chỉ sợ cũng phải tử thương nặng nề, 5000 chiến kỵ có thể còn sống hạ xuống 1000 người coi như là vận hạnh. Quả thực như thế, nhóm người mình cũng coi như thuần khiết rồi, muốn dựa vào còn giữ lại hơn ngàn chiến kỵ cùng hơn 1000 bộ tốt làm chủ Vũ Huy quận, đó là mơ hão, căn bản không đủ chỉnh ngân cùng Lý có thể đám người nhét kẻ răng. Chúa công, lúc trước đều là thuộc hạ thất trách, nếu như không phải thuộc hạ vật cưới hết sạch sức lực, liền sẽ không liên lụy chúa công đi vào cứu ta, mà chúa công cũng sẽ không bị Hoàn Phi đứa kia gây thương tích. Thuộc hạ thất trách, xin mời chúa công giáng tội. Điển Vi từ khi đi vào lều lớn sau khi, vẫn cúi đầu tỏ rõ vẻ xấu hổ đứng ở Lý Lợi phía sau, lúc này hắn rốt cục không nhịn được nỗi khổ trong lòng buồn, hướng về Lý Lợi ngay mặt thỉnh tội. Lý Lợi bưng lên trà sâm nhấp một miếng, đây là Thái Diễm cùng Trần Ngọc nhị nữ vừa nấu xong trà sâm. Trước đó, nhị nữ ở mặt nam trên đỉnh núi, đem Lý Lợi bị thương trải qua nhìn ra rõ rõ ràng ràng, khóc đến sưng cả hai mắt. Chờ đại chiến kết thúc, các nàng không kịp chờ đợi hạ sơn, một bên cho Lý Lợi băng bó vết thương, một bên nhóm lửa rán luộc dưỡng khí sinh tân trà sâm. Có thể nói là để tâm lương khổ, quan tâm đầy đủ. Lý Lợi uống một hớp trà sâm sau khi, biết vậy nên trong bụng thư thái rất nhiều, bên người có mỹ nữ làm bạn chính là không giống nhau. Sau đại chiến, một ngụm trà nóng liền có thể khiến người ta tâm tình ôn hòa, không lo không sợ, cảm giác mình dù cho được lại đã thương nặng, lưu nhiều hơn nữa huyết, cũng đều là đáng giá. Ác Lai không nên tự trách, thân thể của ta vì là đại quân thống suất, chẳng lẽ còn có thể trơ mắt mà nhìn ngươi bị Hoàn Phi chu diệt mà sợ hãi không tiến? Lại nói, nếu như không phải tôi lúc trước cùng Mã Siêu chém giết hồi lâu, lại bị Hoàn Phi đánh lén bị thương, hay là thì sẽ không được này trọng thương. Ác Lai, ngươi không hề có một chút khuyết điểm, cùng Hoàn Phi lực chiến 200 hiệp, cuối cùng bởi vì vật cưới không ăn thua mà bị thua, tuy bại nhưng đinh. Ngươi là tôi Lý Lợi thuộc cấp, không có một thất thật vật cưới, đó là ta người chúa công này nguyên nhân, không oán được ngươi. Chờ chúng ta ở Vũ Uy quận đứng bước góc chân, dù như thế nào tôi cũng phải chuẩn bị cho ngươi một thất ngàn giảm lương câu, nếu có thể cho tới Hoàn Phi vật cưới như vậy dị thú, vậy thì càng tốt, định có thể làm cho Ác Lai sức chiến đấu như hổ thêm cánh, lại trên một cấp độ. Nhị đệ, Lý Trinh, còn có các ngươi những người này, đều đừng hai mắt nổ đom đóm rồi. Chỉ muốn các ngươi võ nghệ có thể đạt đến Ác Lai trình độ, cho dù là hơi kém một chút, ta đều sẽ dùng hết khả năng cho các ngươi phân phối tốt nhất vật cưới, tuyệt không nhất bên trọng nhất bên hình, giống nhau đối xử bình đẳng. Ha ha ha. Đa tạ chúa công. Điển Vi đám người không người đáp. Lý Lợi chợt vừa nghe đến các tướng lĩnh xưng chủ công mình, biểu hiện vì đó rung một cái, khóe miệng hiện ra vẻ hài lòng ý cười, hoàn toàn yên tâm. Trước đó, các tướng lĩnh tuy rằng đều nghe lệnh hắn, nhưng vẫn còn không tính là thật tâm sẵn sàng góp sức, càng không thể nói là cống hiến cho. Chân chính trung thành với hắn, e sợ chỉ có hắn thân đệ Lý Diêm, Phản Dũng cùng Điển Vi ba người mà thôi, những người khác đại thể mang trong lòng kiêng kỵ, cho là hắn quá nhỏ tuổi, vì vậy do dự không quyết định. Tối nay, đại quân vội vàng ứng chiến, nhưng chiến tích huy hoàng, lấy 5000 chiến kỵ đối chiến hơn 2 vạn phi ngựa trộm mà không rơi xuống hạ phong, thậm chí có mong một lần tiêu diệt địch tới đánh. Trận chiến này đủ khiến Lý Trinh, Ba Tài cùng Lý Điện các loại, chờ, Cửu Kinh Sa chẳng tướng lĩnh vì thế mà choáng váng, kinh thán không thôi. Mà Lý Lợi trước khi chiến đấu rất nhiều bố trí, toàn bộ có hiệu quả, đại triển thần uy, một lần phá hủy sắp tới 10.000 tên phi ngựa đạo tặc. Trải qua trận chiến này, các tướng lĩnh coi Lý Lợi là trời người, quả thực chính là toán không bỏ sót toán, chí mưu chống chết. Vì lẽ đó các tướng lĩnh mắt thấy Lý Lợi đối với Điển Vi hiền lành thái độ, liền biết mình đám người phải nên làm như thế nào rồi, lát sau công nhân bái Lý Lợi làm chủ, lấy đó cống hiến cho. Được, đều đứng dậy đi. Rồi danh nói thiếu tự. Mạn Thành, người dẫn dắt bộ tốt thu nạp tứ tán ngựa, chiều nay trực tiếp chạy tới hẻm núi phía tây lối ra, mở miệng, cùng đại quân hội hợp. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lý Điển không người đáp. Lý Lợi khẽ mỉm cười, gật đầu ra hiệu Lý Điển đứng dậy. Nhị đệ, người dẫn dắt các huynh đệ thu thập một chút lều trại, hết thảy thi hải giống nhau đốt cháy, món đồ hữu dụng toàn bộ lột xuống, chờ quân nhu doanh tướng sĩ xử lý sau khi, hay là đại quân còn có thể sử dụng trên. Ba Tài nghe lệnh, cả giờ quân bị, mang tới thương binh, chúng ta lập tức nổ trại khởi hành, suốt đêm tiến vào hẻm núi, miễn cho đêm dài lắm mộng, đồ gây chuyện. Dạ. Phan Dũng cùng Ba Tài hai người tùy theo lĩnh mệnh ra doanh. Sau nửa canh giờ, Lý Lợi một nhóm hơn 2000 chiến kỵ áp giải quân giới đồ quân nhu tiến vào phong diệp hẻm núi, mà Lý Điển cùng Phan Dũng hai người từng người mang theo hơn ngàn người vẫn cư lưu thủ đại doanh chu vi thu thập tàn cục. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 66, coi trời bằng vùng phong diệp hạ một trận chiến, đầu voi đuôi chuột, Lý Lợi đại quân tổn hại 2000 chiến kỵ, thiêu hủy rất nhiều đồ quân nhu. Chiến hậu trong 3 ngày, Lý Điển cùng Phan Dũng hai người trước sau tìm về hơn 3000 thất lạc đường phi ngựa trộm chiến mã, cùng với lượng lớn binh khí cùng mũi tên. Ở phong diệp hẻm núi phía tây lối ra, mở miệng, Lý Lợi đại quân ở đây đóng trại nghỉ dưỡng sức 5 ngày, chỉnh đốn lại đại quân. Hơn 1000 bộ tốt đảo mắt đã biến thành kỵ binh nhẹ, làm sơ vấn luyện về sau, đánh tan bổ sung đến các doanh. Mà Lý Lợi thủ hạ chính là 3 chi chiến kỵ lần thứ 2 khôi phục lại thì ra là nhân số, nhưng vẫn là 5000 số lượng, không có bộ tốt, tất cả đều là chiến kỵ. Lý Lợi dưới trướng binh sĩ, không biết cưỡi ngựa bộ tốt cực nhỏ. Bất quá bọn hắn khả năng còn không am hiểu cưỡi ngựa bắn cung thuật, vẫn cần chậm rãi huấn luyện thành dài. Bởi vậy, sức chiến đấu so với trước 5000 thiết kỵ kém một chút, phải cần một khoảng thời gian rèn luyện cùng rèn luyện. Cưỡi ngựa bắn cung thuật là Tây Lương thiết kỵ hơn xa với Quan Đông chư hầu đại quân ưu thế tuyệt kỹ, thứ yếu chính là chiến mã tốt đẹp, cuối cùng chính là Tây Lương nhân nhanh nhẹn dũng manh ý chí chiến đấu cùng cường tráng cao to thể phách. Vũ khí lạnh chinh chiến, mưu kế cố nhiên trọng yếu, nhưng cuối cùng thực hiện mưu lược sĩ tốt có hay không sức chiến đấu cường hãn, đây mới là then chốt. Gia Cát Lượng đa trí gần như yêu, ở Lưu Bị thân soái hơn 70 vạn đại quân chinh phạt Đông Ngô trước đó, có thể nói là mỗi chiến tất thắng, khiến chi mưu lược hoàn toàn có hiệu quả, vang danh thiên hạ. Nhưng là Lưu Bị di lăng sau khi chiến bại, hơn 70 vạn tinh binh bị Lục Tốn một cái đại hỏa đốt sạch sành sanh, từ đó sau thuộc Hán tướng sĩ sức chiến đấu xuống dốc không phanh. Gia Cát Lượng bắc phạt Trung Nguyên, sáu gia Kỳ Sơn, nhưng mỗi lần đều bị đóng quân Ung Lương Ngụy quân lấy yếu thắng mạnh, ngoan cường mà chống lại rồi. Trong này cố nhiên có quyết sách không thỏa đáng chỗ, nhưng nguyên nhân căn bản nhất vẫn là thuộc quân sức chiến đấu có hạn. Cứ việc mỗi lần đều là tận lên mấy chục vạn đại quân bắc phạt, nhưng thực tế sức chiến đấu kém xa Lưu Bị thời kỳ tướng sĩ dũng mãnh. Đối mặt nhân số ở thế yếu Ngụy quân, thuộc quân mỗi lần đều chỉ thiếu một chút có thể công hàm Ung Lương hai châu, binh phong nhắm thẳng vào Trung Nguyên. Nhưng dù là ngần ấy chênh lệch, nhưng hao phí Gia Cát Lượng tâm huyết cả đời, mấy lần bắc phạt đều là bỏ dở nửa chừng, tiếc nuối mà kết thúc. Bởi vậy, mưu sĩ mưu lược cố nhiên ắt không thể thiếu, nhưng tướng sĩ sức chiến đấu mới là quyết định chiến tranh thắng bại then chốt. Chỉ cần không xuất hiện Tào Tháo xích bích đại bại cùng Lưu Bị di lăng thảm bại, loại này trọng đại quyết sách sai lầm, chiến tranh cuối cùng thắng bại hướng đi vẫn là quyết định bởi với số lượng của quân đội cùng sức chiến đấu. Trở lại chuyện chính, chỉnh quân 5 ngày sau khi Lý Lợi quân lần thứ 2 nổ trại tây tiến vào, binh phong nhắm thẳng vào Vũ Huy quận. Trong lúc này, phi ngựa trộm đại thủ lĩnh Hoàn Phi phái tới khoái mã cho Lý Lợi truyền lời, Sương Mã Siêu cùng Mã Đại hai huynh đệ đã trốn về Mã gia, mà thân phận của bọn họ cũng đã nhận được xác nhận, tất cả quả thực dường như Lý Lợi từng nói, Mã Cầm thân phận thực sự chính là Mã gia trưởng tử Mã Siêu. Hoàn Phi đối với lần này rất cảm kích Lý Lợi, công bố ngày sau chỉ cần Lý Lợi có nguy nan, chỉ cần phái thám báo cùng tín vật thông báo một tiếng, phi ngựa trộm tất nhiên toàn lực ứng phó tới rồi giúp đỡ. Kỳ thật cũng chính là cùng Lý Lợi kết minh, hỗ trợ cùng có lợi. Đúng, chỉ là kết minh mà thôi. Ở Lương Châu địa giới lên, chức quan to nhỏ đối với rất nhiều tay cầm binh mã kẻ liều mạng mà nói, không quan trọng gì. Chỉ có thực lực mạnh mẽ, mới là tối có sức thuyết phục gì đó, cái khác đều là đống. Bởi vì nơi này là Đại Hán vùng phía tây biên thủy nơi, chức quan to lớn hơn nữa, cũng không chống đỡ được mấy vạn đại quân càng có lực uy hiếp, eo triền bạc triệu, phú khả địch quốc, cũng không có tay nắm trọng binh càng khiến người ta sợ hãi. Thực lực, binh mã, địa bàn, tiền lương, những này mới là thực tế nhất gì đó, cũng là Lý Lợi có thể không ở Lương Châu đứng vững gót chân căn bản. Dựa vào Lý Lợi xuất hiện có mấy ngàn chiến kỵ cùng mấy chục xa quân giới đồ quân đu, phi ngựa trộm Hoàn Phi còn không lọt nổi mắt xanh, có thể cùng Lý Lợi kết minh, cũng đã là hữu hảo biểu hiện, trong đó còn có mấy phần thưởng trả nhân tình thành phần. Bằng không, Hoàn Phi ngang dọc Tây Bực, rong ruổi cũng lạnh hai châu nhiều năm, trong tay dòng chính kỵ binh nhẹ thì có hơn một vạn dũng manh chi sĩ, hơn nữa lần này 20.000 không chính hiệu phi ngựa trộm lại dựa vào Lý Lợi tay rửa sạch một phen. Sau lần đó, Hoàn Phi đem hoàn toàn trưởng khống phi ngựa trộm 20.000 kỵ binh nhẹ, thực lực không chỉ sẽ không suy yếu, ngược lại sẽ càng mạnh mẽ, sức chiến đấu lại tăng một cách cấp độ. Hơn nữa hắn cướp bóc nhiều năm tích lũy đoạt được, thực lực của hắn cách xa ở Lý Lợi bên trên, nắm giữ phần này thực lực, hắn như thế nào lại sẵn sàng góp sức Lý Lợi đây? Cứ việc Lý Lợi cùng Hoàn Phi còn có một chút giao tình, giữa lẫn nhau ấn tượng rất tốt, thế nhưng đây chỉ là quan hệ cá nhân mà thôi, thực lực mới là làm cho đối phương thần phục then chốt, mà Lý Lợi bây giờ còn chưa có đủ thực lực mạnh mẽ. Bởi vậy, cứ việc Lý Lợi vô cùng yêu thích Hoàng Phi, lại không thể lập tức biến thành của mình. Hay là, ở tương lai một ngày nào đó, nếu như phi ngựa trộm trở ngại Lý Lợi thế lực mở rộng, giữa lẫn nhau còn có thể bình đao đối mặt, tái chiến một hồi. 7 ngày về sau, Lý Lợi một nhóm vào ở Vũ Uy thị trấn, tạm thời đóng quân không sai. Vũ Uy huyện tuy rằng cùng Vũ Uy quận chỉ có kém nhau một chữ, thế nhưng Vũ Uy quận quận trị nhưng không ở nơi này, mà là đang tới gần phía tây Trương Dịch quận Cô Tăng Thành. Vũ Uy huyện vị trí toàn bộ quận Phúc Điện, nhân khẩu mấy vạn, ở Vũ Uy quận bên trong toán là đã trên trung đẳng thị trấn. Trong thành, chỉ có mấy trăm giản mua yếu ớt phụ trách hàng ngày thủ thành. Từ khi chính thức bước lên Vũ Uy quận cảnh nội, Lý Lợi đại quân một đường đi tới không có gặp phải bao nhiêu chống lại, thông suốt không trở ngại. Ngắn ngắn 5 ngày, Lý Lợi phái ba tài cùng Lý Điển nhị tướng từng người xuất lĩnh một cái ngàn người kỵ binh nhẹ đã thu phục được Vũ Uy huyện lấy nam hết thảy thị trấn, cũng sàng lọc thủ thành binh sĩ, một lần nữa chỉnh biên thành quân. Hết hạn Lý Lợi tiến vào Vũ Uy huyện mới thôi, đã tiếp thu thủ thành huyện binh gần 2000 người, loại bỏ người già yếu bệnh tật sau khi, tận đến 1.200 dư tên bộ tốt. Vũ Uy huyện huyện nha. Cổ Mục bước nhanh đi vào chính đường, cung kính nói đối với Lý Lợi bẩm báo, bẩm chúa công, Vũ Uy huyện cùng với nó các huyện nha như thế, phủ khố dấu vết, tiền lương quân giới toàn bộ bị người lấy sạch. Hơn nữa, lấy trong khố phòng dấu vết lưu lại đến xem, nói vậy chính là chỗ này 2 ngày rời đi. Cứ việc Lý Lợi trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng là nghe được Cổ Mục báo cáo về sau, vẫn cứ khó tránh khỏi lòng sinh tức giận, khe như mày. Đây cũng không phải là cái thứ nhất bị người dọn sạch trống không huyện nha rồi. Vũ Uy huyện lấy nam hết thể huyện nha phủ khố, tất cả bị dọn sạch không, dường như bị người cướp sạch giống như vậy, một hạt lương thực, nửa khối gang cũng chưa lưu lại. Thực sự là gọn gàng nhanh chóng, làm được, khô đến thật xinh đẹp. Ngoài ra, mỗi cái thị trấn trị an cực kỳ hỗn loạn, địa bị lưu manh cỏ dại lan tràn, trên đường cái cũng dám làm nhục cô gái đàng hoàng, hoành hành vô kỵ, coi trời bằng vùng, khiến rất nhiều bách tính rời nhà trốn đi, ý đồ đi tới Kim Thành tị nạn. Vì thế, Lý Lợi cho ba tài, Lý Điển cùng Lý Trinh đám người rơi xuống lệnh giết chết, 5 ngày các huyện bắt được hơn 1000 danh địa du côn vô lại, hết thảy áp hướng về cửa thành chém đầu gian chúng, phơi thây 3 ngày, gian đe. Như vậy xử phạt mức cao nhất theo pháp luật dưới, vừa mới áp chế trụ bình dân bách tính dồn dập trốn đi tư thế, mà Lý Trinh bộ đội sở thuộc ngàn người chiến kỵ cũng đem đi tới Kim Thành bách tính cho chặn lại trở về, đồng phát thả một ít cái ăn, động viên dân chúng thành hoàng thành khủng tâm tình. Ngay khi bắt lấy địa bĩ lưu manh trong quá trình, Lý Lợi cũng từ những người này trong miệng đã được biết đến một ít gần đây các huyện phủ nhà phát sinh tình huống. Khoảng chừng mười mấy ngày trước, chiếc cứ Cô Tang Thành Lý có thể cùng Trình Ngân 2 người, chia binh 2 đường đi tới các huyện tiếp bắt. Bọn họ dọn sạch không các huyện phủ khố, cường thu bạo lướt, mạnh mẽ lôi đi trong thành thanh niên trai tráng cùng cô gái trẻ, cướp sạch bách tính cùng phú hộ tiền lương, thủ đoạn cực kỳ ác liệt hung tàn, hành vi làm người giận sôi. Mà tiếp bắt Vũ Uy huyện lấy nam các huyện người, chính là Trình Ngân. Trình Ngân tự mình dẫn dắt hơn 3000 bộ hạ cướp bóc Vũ Uy nam bộ các huyện, từ huyện nha phủ khố đến các huyện thuộc hương, đình hai cấp thôn xóm, bọn họ đều không buông tha, dường như thảm thức tiếp bắt, lần lượt từng cái cướp sạch một lần. Trình Ngân chi làm ác, khiến cho Lý Lợi cực kỳ thống hận. Phải biết, Trình Ngân lãnh đạo binh mã đại đa số đều là xuất từ 4 quận thanh niên trai tráng con cháu, cũng là cùng khổ nhân gia xuất thân, thổ sinh thổ trưởng Vũ Uy người. Kết quả, một đám thành thật hải tử ở Trình Ngân ác ma này dẫn dắt đi, dĩ nhiên đối với mình hương thân tàn nhẫn hạ sát thủ, cướp đoạt tiền lương, tiếp bắt thanh niên trai tráng cùng nữ nhân. Quả thực là không bằng cầm thú, bách tử không đủ để bù đắp phạm vào tội nghiệp. Trình Ngân ác tặc, coi trời bằng vung, tội ác tại trời. Một ngày nào đó, Lý Mô nhất định tự tay chém xuống ngươi. Trình Ngân chi càn rỡ, khơi dậy Lý Lợi trong lòng chôn giấu tối nhớ kỹ nhớ lại. Hậu thế giặc Ba xâm lấn Hoa Hạ đại địa, trắng trợn thực thi tam quang chính sách, tội ác ngập trời, khiến cho vô số viêm hoàng tử tôn trăm năm không quên. Bây giờ Trình Ngân chi làm ác, hầu như giống như là hậu thế giặc Ba. Khác biệt duy nhất vâng, Trình Ngân còn không dám tùy ý đốt giết, bởi vì hắn dưới trướng tướng sĩ tuyệt đại đa số là Vũ Uy quận người địa phương. Một khi hắn giết chóc quá đáng, dưới trướng tướng sĩ mắt thấy thân nhân của mình chết thảm ở trước mặt mình, không thể nhịn được nữa dưới, tất nhiên tập thể nổi loạn, ngược lại đem đao thương nhắm ngay hắn cái này thông suốt, như vậy hắn sẽ chết mà không có chỗ chôn, bị trở thành để tiếng xấu muôn đời trò cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.